Chương 776, đặc thù đám người. Chương 776, đặc thù đám người. Ngục tốt mở khóa động tác một trận, nghiêng đầu lại, trừng tiểu Hắc Long một chút, ngươi tiểu gia hỏa này, cũng phách lối cực kỳ, đến lúc đó ta muốn đem ngươi cùng lao đầu an bài cùng một chỗ. Tiểu Hắc Long giận điên lên, nhảy cả tương phát điên nói, ta không nên cùng sú lao đầu cùng một chỗ. Khôi Chân cùng Long Hình cái chán tối sầm. Tốt tốt tốt, ngươi thanh cao ngươi không tầm thường. Ừ, không phải do ngươi. Ngục tốt cười lạnh nói, nhìn xem thằng cờ hó lúc này dáng vẻ, trong lòng của hắn thoải mái nhiều. Bên ngoài, hắn đối diện với mấy cái này phạm nhân, có lẽ chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng là tiến vào tội ác ngục giam môn, những tù phạm này đều phải gọi hắn một tiếng ngục tốt đại nhân. A, đây chính là quyền lợi tư vị a. Tiên sinh tiên sinh. Tiểu Hắc Long kéo Trần Tầm góc áo. Trần Tầm lúc này nơi nào có không để ý tới Tiểu Hắc Long, mà là phanh 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 địa vô hàng rào, cùng 666, trong phòng giam đám tù nhân chào hỏi, các ngươi tốt, tiểu sinh có chút bệnh. Trong phòng giam đám tù nhân xếp bằng ở tại chỗ, mặt không biểu tình. Ân, đã nhìn ra, muốn cho ngươi ban cái thưởng sao? Bất quá cũng có chút tù phạm đối khái, hàng rào bên ngoài thư sinh áo xanh tâm lý tố chất đơn giản kém đến làm cho người giận sôi. Tội ác ngục giam sát thực rất khủng bố, bọn hắn cũng rất tuyệt vọng, thậm chí sớm đã tại thời gian ăn mòn bên trong chết lặng. Nhưng là ngươi nhà vừa mới tiến đến ngày đầu tiên liền bị dọa điên rồi, liền nói không đi qua. Giang giác. Lúc này, khóa mở. Ngục tốt nhưng lại chưa trước tiên đẩy ra cửa nhà lao, mà là lấy ra xiềng xích, vung tay lên, xiềng xích liền bay qua, khóa lại Trần Tầm hai chân mắt cá chân. Trần Tầm thờ ơ, vẫn nuốt hàng rào, sốt ruột cùng đám tù nhân chào hỏi. Ngục tốt vừa nhìn về phía Diệp Thiên Quỳnh, dưới tầm mắt rời, nhìn thấy xe lăn, khỏe miệng kéo một cái này tàn phế cũng không cần phải khóa lại, rất tốt, còn tiết kiệm một bộ xiềng xích. Ngục tốt lập tức đẩy ra cửa phòng giam, nghiêng người sang, thúc giục nói, Trần Tầm, Diệp Thiên Quỳnh, các ngươi tiến nhanh đi. Ách, nhưng mà Ngục tốt lời còn chưa dứt, Trần Tầm liền mèo như chó nhào vào. Ngục tốt nhẹ hút khẩu khí, liền nhìn về phía Diệp Thiên Quỳnh, quát, đến ngươi, tiến nhanh, nhìn xem người ta Trần Tầm động tác nhiều cấp tốc, ngươi tiến cái nhà tù làm sao lại một điểm không tích cực đâu? Ta tích cực ngươi. Diệp Thiên Quỳnh đều không kèm được, oán thầm một câu, mặt ngoài lại hướng về phía Ngục tốt ưu nhã cười một tiếng, sau đó đẩy xe lăn. Đột nhiên đắc một tiếng, cửa phòng giam có một đạo hơi thấp cánh cửa, xe lăn kẹp lại. Diệp Thiên Quỳnh nghiêng đầu nhìn về phía Ngục tốt, hai người im lặng đối mặt. Ngục tốt nhìn xem Diệp Thiên Quỳnh che mắt đen lùa, khóe miệng giật một cái. Sau một khắc đống nhiên xoay người đem Diệp Thiên Quỳnh ngay cả người mang xe lăn nâng lên đến, ném rác rưởi một dạng mất đi đi vào. Phanh, xe lăn lật nghiêng. Diệp Thiên Quỳnh rơi thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Nhà tù bên ngoài Khôi Chân cùng Thánh Thánh mấy người thấy thế, không khỏi túi đầu nhìn một chút hai chân của mình, vạn phần cảm khái. Tứ chi kiện toàn phần lớn là một kiện chuyện tốt á, lão tử thật sự là thiếu các ngươi. Ngục tốt khó chịu nói xong, kết đóng lại cửa nhà lao, khóa lại, sau đó mang theo khóc sức mướt Tiểu Hắc Long cùng Khôi Chân mấy người đi xa. Trong phòng giam 10 phần đơn điệu, chỉ có từng trương lạnh băng băng không biết chất liệu kim loại giường bày ra, hơn nữa còn là trên dưới trải, tổng cộng 30 cái giường ngủ, cái khác không có gì cả. Chân Tâm chính tứ chi chạm đất, tại trong phòng giam bốn phía nhảy nhót, nơi này người người nơi đó nghe, tựa hồ tại quen thuộc hoàn cảnh. Diệp Thiên Quynh thì nhe răng trợn mắt điệu bò gần xe lăn, đem lật nghiêng xe lăn phủ chính về sau, mới chống lên thân thể ngồi lên, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Xe lăn liền là mệnh của hắn. Trần Tâm lúc này đang quen thuộc hoàn cảnh, cũng là yên tĩnh, thế là nhà tù lộ ra càng an tĩnh. Lúc này, cái khác 28 vị trí tại riêng phần mình trên giường ngồi xếp bằng tù phạm, trợn tròn mắt. Tầm mắt của bọn hắn thỉnh thoảng theo Trần Tâm di động mà di động, thỉnh thoảng vừa nhìn về phía cái kia trên xe lăn bình tĩnh ngồi người tàn tật. Thẳng thắn nói, dưới tình huống bình thường, mới tù phạm đến, là tránh không được bị lao tù phạm một phen giáo dục. Có thể 666 nhà tù đám tù nhân, nhìn xem cùng chó một dạng tại cái kia người tới người lui tên điên, cùng cái kia ngồi tại trên xe lăn tàn phế, bọn hắn làm sao cũng không hứng nổi ý nghĩ kia. Một cái vừa tới ngày đầu tiên liền bị tội ác ngục giam dọa bị điên hèn nhát, còn đeo một thanh đồ chơi kiếm, một cái bán thân bất toại mù lòa. Dạng này người, khi dễ bắt đầu có ý gì đâu. Hắc hắc hắc. Trần Tâm bỗng nhiên đứng người lên, hai tay chống nạnh điên cười. Một lát sau. Ngang. Trần Tâm tiếu dung thu liễm, gãi gãi đầu, trịnh trọng nói, các ngươi là làm gì? Đám tù nhân là người, trong lòng trăm mối cảm xúc luồn ngang. Chúng ta tới du lịch được rồi. Trầm mặc một hồi về sau, đám tù nhân không tiếp tục nhìn về phía Trần Tâm cùng Diệp Thiên Quynh, mà là nhắm mắt lại. Tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, ngoại trừ mỗi ngày ăn cơm cùng lao động bên ngoài, bọn hắn cơ bản đều chỉ có thể đợi tại trong phòng giam, chịu thời gian. Khả thi ở giữa nào có tốt như vậy chịu, ai nhất là vừa nghĩ tới muốn dưới tình huống như vậy, đem mệnh chịu tận, mê mang cùng chết lặng liền sẽ theo nhau mà tới, sau đó vĩnh viễn ăn mòn. Đặc biệt là tại trong phòng giam, cơ hồ không có cái gì điều khiển phương thức. Ngoại trừ nhắm mắt dưỡng thần bên ngoài, duy nhất giải ép phương thức, cái kia chính là khi dễ mới tới tù phạm. Vừa vặn rất tốt không dễ dàng đợi đến, lại là đặc thù đám người. Trần Tâm mắt thấy đám tù nhân đều nhắm mắt lại, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, hắn sắc mặt biến đến nghiêm túc, không dám cười. Hắn sợ những người này là đặc thù đám người. Mà Diệp Thiên Khuynh chú ý tới Trần Tâm biểu lộ, trong lòng một lộ bộ. Tiên sinh thanh tỉnh, cũng không phải mới điên mà. Bất quá Diệp Thiên Khuynh cũng không đội mà lên giường, mà là phá lệ cẩn thận địa cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Trần Tâm. Trần Tâm đưa tay gánh vác đến sau lưng, tại trong phòng giam thâm trầm đi qua đi lại. Diệp Thiên Quynh thấy thế, càng kinh hãi. Thật chẳng lẽ? Ân. Đám tù nhân nghe bên thai tiếp tục vang lên tiếng bước chân phong thả, cũng là cảm thấy nghi hoặc, không khỏi mở mắt ra, liền thấy đi tới đi lui Trần Tâm. Nhìn xem tựa hồ bình thường không thiếu. Gia hỏa này lại tại làm cái quỷ gì đồ vật? Trần Tâm thấy mọi người tỉnh, nhãn tỉnh sáng lên, nhìn chung quanh một vòng, đống nhiên túi chào, nói ra, thật xin lỗi. Tiểu sinh vừa rồi không biết các ngươi là đặc thù đám người. Tuyệt đối không có chế giễu ý của các ngươi. Ngươi mới là đặc thù đám người. Đám tù nhân quát. Bọn hắn lại thế nào chết lặng, lúc này cũng không kèm được. Diệp Thiên khinh mím môi một cái. Hiểu lầm. Trần Tâm lập tức đem một cái tay khác cũng nâng lên đến hai tay cúi chào, thật xin lỗi. Mới vừa rồi không có nhận ra các ngươi là đặc thù đám người, xin tha thứ tiểu sinh. A. Trần Tâm a. Ngươi mắt mù a. Ngươi chậm trễ đặc thù đám người a. Nha hắc. Nha hô Trần Tâm thần thánh hô to, mặt mũi tràn đầy thương cảm địa giang hai cánh tay, tiếng một chân, xoay lên vòng vòng, từ nhà tù bên này chuyển tới bên kia, lại chuyển tới bên này, trong lúc đó vô ý đụng ngã lăn Diệp Thiên Khuynh xe lăn, Diệp Thiên Khuynh ngã chó phân ăn. Đám tù nhân kinh ngạc nhìn, tối nuốt nước miếng, hầu kết không lưu loát nhấp đô. Cái này bệnh tâm thần, đến cùng muốn làm gì? Chương 777, cũng thất tuần 7 nhà tù lao đại Tượng Sơn. Chương 777, cũng thất tuần 7 nhà tù lao đại Tượng Sơn. Ngục tốt mang theo Tiểu Hắc Long cùng Thánh Thánh ba người lại lần nữa đi vào một gian nhà tù bên ngoài dừng lại. Nhà tù hảo, cũng thất tuần 7, tức chết ta rồi. Tiểu Hắc Long mặt mũi tràn đầy không vui, Long Hình không người đang an ủi. Ngục tốt mở khóa cửa trong lúc đó, Khôi Chân đột nhiên hỏi, xin hỏi nhà tù số hiệu có cái gì thuyết pháp à? Ngục tốt mở khóa động tác một trận, xoay người lại, nhìn xem Khôi Chân, thản nhiên nói, tại tầng thứ nhất, nhà tù chung 1000 ở giữa, không có gì thuyết pháp. Thánh Thánh ngẩng đầu nhìn tối om trần nhà, khép mắt nói, đã có tầng thứ nhất, vậy có phải hay không còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba? Ha ha. Ngục tốt nhìn trước mắt cái này thân mang áo choàng lông vũ trùng thiên hầu tử, cười lạnh nói, ngươi ngược lại không đốc, dù sao các ngươi ngày sau cũng sẽ biết, bản ngục tốt đại nhân hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tội ác ngục giam tổng cộng có 4 tầng, càng lên cao, nguy hiểm cấp bậc càng cao, tù phạm số lượng cũng càng ít, tầng thứ tư thậm chí vẹn vẹn nuốt một cái. Nghe vậy, Thánh Thánh cùng Khôi Chân ánh mắt khẽ biến, Long Hình cũng như mày, đứng lên, nhìn xem ngục tốt, trong lòng cảm thấy chấn kinh. Ngục tốt tiếp tục nói, tầng thứ nhất, giam giữ kim tiên cùng đại la kim tiên, tầng thứ hai giam giữ bá tiên, tầng thứ ba giam giữ tiên quân, tầng thứ tư. Ha ha, vậy đối với các ngươi tới nói quá xa vời, liền các ngươi bộ dạng này, tối đa cũng ngay tại huyền tiên cảnh, kim tiên căng hết cỡ. Nói xong lời cuối cùng, Ngục tốt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi xem thường ai đây? Tiểu Hắc Long ngửa đầu khó chịu nói. Ngục tốt liếc nhìn Tiểu Hắc Long, ngươi tiểu gia hỏa này, đoán chừng tiên tiên cao nhất. Nói lên đến, chúng ta tội ác ngục giam còn chưa hề giam giữ qua kim tiên trở xuống, ngươi liền bụng trộm bụi à? Tiểu Hắc Long cười lạnh, ta thế nhưng là huyền tiên bên trên tam cảnh. Nga hống. Ngục tốt trong lòng giật mình, nếu mày dò xét trước mắt tiểu nam đồng, chợt cười nhạo nói, đó cũng là cái phế vụ. Đừng nóng đội, giống các ngươi loại này mới tới, qua một thời gian ngắn sẽ đo cảnh giới, đến lúc đó đo liền biết được. Hừ. Tiểu Hắc Long hừ lạnh một tiếng, ngoái đầu lại không muốn lý Ngục tốt. Khôi Chân hiếu kỳ nói, đã chúng ta đều nốt, vì sao còn muốn đo cảnh giới? Thế nhưng là vì phân chia cảnh giới. Nếu là bá tiên cảnh, liền muốn bị chuyển di trí thượng tầng ngục giam. Khôi Chân nói xong còn mịt mờ nhìn thoáng qua Long Hình. Muốn nói cảnh giới, ngoại trừ tiên sinh bên ngoài, vậy liền thuộc Long Hình vị này Hắc Long tộc Long tướng cao nhất, chí ít đều là bá tiên. Không sai. Ngục tốt gật đầu, bất quá giống các ngươi những người này, cơ bản không đùa, vẫn là thành thành thật thật đợi đi, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại nhà tù đem làm bạn các ngươi cả đời. Long Hình không có cái gì biểu lộ, hắn bực này tồn tại, bị một con run rế giễu cợt, chẳng lẽ còn muốn phản bác trở về à? Ngục tốt cười cười, vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở khóa, đông nói, à, quên nhắc nhở các ngươi những này mới tới, mặc dù sẽ bị đánh, nhưng yên tâm, dưới tình huống bình thường, không chết được, tội ác trong ngục giam là không thể giết người, nếu có tù phạm giết người thì sẽ bị giam giữ đến hắc ngục một đoạn thời gian, các ngươi cũng chớ xem thường hắc ngục, phàm là tiến vào hắc ngục, không có người nào có thể gánh vác, kết cục hoặc là chết, hoặc là điên, cho nên đám tù nhân đều tương đối sợ hãi hắc ngục. Hắc ngục. Khôi Chân trong lòng mọi người ngưng lại. Dù sao nghe xong cũng không phải là địa phương tốt gì. Thánh Thánh trêu ghẹo nói, nghĩ không ra còn có không thể giết người quy định, tội ác ngục giam vẫn rất nhân tính hóa. Ngục tốt xoay người sang chỗ khác tiếp tục mở khóa, nói khẽ, các ngươi biết cái gì? Mới sẽ không để đám tù nhân tùy tiện chết đâu. Tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, so với tử vong, cái gì vĩnh hằng quốc vạn, một chút nhìn thấy đầu dày vỏ, mới càng làm cho người ta thống khổ. Thánh Thánh cùng Khôi Chân liếc nhau, trong lòng có cố không hiểu hàn ý nhớ tới đi qua từng gian nhà tù lúc những cái kia tù phạm thần thái cùng ánh mắt, cái kia cố hàn ý thì càng rất. Tội ác ngục giam nơi này, tựa như một cái tối say, đem người tinh khí thần mãi tận. Khi thật đến huyền tiên cảnh, tu tiên giả đạo tâm đều 10 phần kiên định, nhưng lại kiên định lại như thế nào? Ngoại trừ thọ nguyên cùng thể chất, còn lại sẽ cùng tại phàm nhân, đã mất đi bất kỳ thủ đoạn nào, cái kia chính là chờ chết, cái gì đều không làm được. Giang giác. Ngục tốt mở khóa về sau, xoay người, lấy ra hai bộ xiềng xích hất lên, còn ở Tiểu Hắc Long cùng Thánh Thánh trên chân, liền mở ra cửa nhà lao, đã ngươi không muốn cùng lao đầu đợi cùng một chỗ, vậy liền cùng cái này khỉ đợi cùng một chỗ a. Tranh thủ thời gian tiến. Hừ. Tiểu Hắc Long tự biết không phản kháng được, muộn muộn không vui điệu tiến nhà tù. Long Hình thở sâu, ánh mắt lo lắng, kéo lại đang muốn đi đến tiến Thánh Thánh, Thánh Thánh, thái tử tinh lịch gây sự yêu gây chuyện. Ngươi. Thánh Thánh hé miệng, bản đế sẽ hết sức bảo hộ hắn. Long Hình cười khổ một tiếng, buông lòng tay ra. Hắn biết như thế 10 phần làm khó Thánh Thánh. Dù sao thủ đoạn đều bị phong tỏa, nếu như là hắn cùng thái tử đợi cùng một chỗ liền tốt. Bất kể nói thế nào, coi như thủ đoạn của hắn bị phong tỏa, nhưng hắn thể chất không thể phá vỡ, liền đứng ở thế bất bại. Thái tử mặc dù cũng là thân rồng, nhưng cuối cùng vẫn là còn nhỏ. Thanh Thanh hướng phía Khôi Chân cùng Long Hình gật gật đầu, liền tiến vào nhà tù. Phanh, giang giác. Ngục Tốt lập tức quan môn khóa lại, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến. Các ngươi hai cái lão đầu, đi theo ta. Long Hình cùng Khôi Chân liếc nhau, bất đắc dĩ đi theo. Nghiệp chướng a. Cũng thất tuần bảy, trong phòng giam cũng là còn thừa hai cái giường ngủ. Trên giường đám tù nhân sớm mở mắt, mà không thay đổi đánh giá tiến vào nhà tù tiểu Nam Đồng cùng hầu tử. Thanh Thanh cảm nhận được mờ tối bắn ra tới rất nhiều ánh mắt, nhớ tới Ngục Tốt lời nói, tiếng lòng vi vi kéo căng. Đinh đinh keng keng. Xiềng xích tiếng va chạm vang lên. Đám tù nhân chậm rãi xuống giường trải. Chỉ có trong góc một cái dưới giường, một người trung niên nam nhân vẫn dựa vào ở nơi đó, mắt thấy. Mỗi một ở giữa trong phòng giam, cơ bản đều có một cái người dẫn đầu. Mà cái này trung niên nam nhân, liền là căn này, 777, nhà tù người dẫn đầu, cũng chính là đám này tù phạm lão đại. Trung niên nam nhân tên Tượng Sơn. Tại, cũng thất tuần 7, trong phòng giam, Tượng Sơn cảnh giới không phải cao nhất, cảnh giới của hắn tại Kim Tiên Hạ tam cảnh. So với hắn cảnh giới cao có khối người, bất đắc dĩ, cảnh giới tại cái này vô dụng, tất cả thủ đoạn bị phong ấn tình huống dưới, chỉ có dựa vào lực lượng. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ mặc dù đã mất đi tu vi cùng thủ đoạn, nhưng phương diện lực lượng cũng không nhỏ. Chỉ tiếc, Tượng Sơn bản thể chính là tượng loại, lực lượng tại tượng thể ra chỉ hạ càng thêm cường đại, hắn chiếm cái này tiện nghi, treo lên đánh, cũng thất tuần 7, nhà tù vô địch thủ, trở thành lão đại. Tại tội ác giam, tu phạm ở giữa chế độ đẳng cấp là so bên ngoài và mèo. Tại ngoại giới, gặp phải so với chính mình cảnh giới cao, cái kia nhất định phải cùng bái, một cái giẫm cũng không dám thả. Nhưng đến tội ác giam, thì tồn tại hoàn toàn tương phản tình huống. Chương 778, ta muốn làm lão đại. Chương 778, ta muốn làm lão đại. Đám tù nhân rất nhanh tụ tập mà đến, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc Long cùng Thanh Thanh, nước động ánh mắt rốt cục hiện hiện một vòng lửa nóng. Thấy thế, Thanh Thanh ánh mắt ngưng tụ, đi lên trước, đem Tiểu Hắc Long kéo đến phía sau mình. Tiểu Hắc Long lại bỗng nhiên hất ra Thanh Thanh tay, tại Thanh Thanh sững sờ vẻ mặt, trực diện cái kia 27 phạm nhân, cắn răng nói, ta hiện tại tâm tình rất khó chịu, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Đám tù nhân khỏe miệng lênh khốc câu lên. Đồ chơi nhỏ vẫn rất có loại. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn thu thập. Dù sao bọn hắn mỗi một cái, từng tại lúc đi vào đều bị thu thập qua. Lúc đến đường cái kia phần thương tích, chỉ có tại mới tù phạm trên thân có thể chữa trị. Lão đại, một tù nhân quay đầu nhìn về phía trong góc Tượng Sơn xin chỉ thị. Cái khác tù phạm cũng quay người cẩn thận từng ly từng tí nhìn lại. Bọn hắn cũng không biết Tượng Sơn muốn hay không qua tay nghiện, nếu như muốn, cái kia nhất định phải để Tượng Sơn trước thoải mái. Tượng Sơn thẳng như nói, các ngươi nhìn xem làm đi, đừng chơi chết liền thành, chắc hẳn các ngươi cũng không muốn bị giam đến hắc ngục đi. Hắc ngục một từ đi ra, Thanh Thanh liền thấy đám tù nhân thân thể hơi run một chút một cái. Đối với cái kia hắc ngục, Thanh Thanh càng thêm tò mò, có chút muốn đi nhìn một cái. Trong lòng của hắn đã có dự định, đến lúc đó tình huống cho phép, giết chết cá nhân, sau đó đi vào. Nếu như đám tù nhân biết Thanh Thanh lúc này nội tâm ý nghĩ, tất nhiên sẽ sửng sốt, bị điên rồi. Còn có vội vàng bên trên hắc ngục. Ha ha ha. Đạt được Tượng Sơn cho phép, đám tù nhân liền cười lạnh ma quyền sát trưởng vây đến đây. Tại trong phòng giam, cũng chỉ có đánh nhau có thể làm cho bọn hắn giết thời gian. Bình thường không có cái mới tới, Tượng Sơn là không cho phép bọn hắn đánh nhau. Bởi vì tại tội ác ngục giam, nếu như thụ thường, bọn hắn chỉnh thể thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Tốt tốt, thế mà thật đúng là dám. Vậy hôm nay bản thần Long đại nhân liền để các ngươi nhìn một cái gì là đống cắt lớn năm đấm. Tiểu Hắc Long kêu gào nói. Đám tù nhân bị chọc cười, bất quá nhãn thần lại trở nên càng thêm hung ác. Cũng thất tuần 7, nhà tù động tĩnh cũng hấp dẫn sát vách hoặc là đối diện nhà tù chú ý. Đối diện trong phòng giam có một ít tù phạm đi vào hàng rào, cách không nhìn sang, nhưng bởi vì tia sáng không tốt, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ. Hai bên sát vách nhà tù lại có tù phạm ghé vào trên tường nghe lén. Ai, thật hâm mộ, cũng thất tuần 7, nhà tù ra hỏa, thế mà còn có người mới khi dễ, nào giống chúng ta, tại cái này khô tỏa lấy, nhàm chán chết. Đứa trẻ kia cùng con khỉ kia hạ chàng đoán chừng muốn thảm, mặc dù không bị chết, nhưng chỉ sợ thương thế sẽ rất nghiêm trọng. Ha ha ha, cái này đều không phải là thảm nhất. Các ngươi chẳng lẽ quên đến sao? Cũng thất tuần 7, trong phòng giam thế nhưng là có một cái biến thái, liền ưa thích nam nhân. Chẳng lẽ lại hắn còn biết đối đứa trẻ kia cùng hầu tử ra tay? Hầu tử hẳn là sẽ không, hắn còn không đến mức biến thái như vậy, vượt qua chủng tộc đi làm loạn. Nhưng này cái tiểu Nam Hải coi như nói không chính xác, tựa hồ rất nghịch ngợm gây sự, có khả năng tiêu rồi lão tội. Thật buồn nôn. Cùng một thời gian, cũng thất tuần 7, trong phòng giam, một người đầu chọc liếm liếm khỏe miệng nói ra, tiểu gia hỏa, ta hôm nay sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Vừa mới dứt lời, đầu chọc liền thấy một cái nắm tay nhỏ hướng phía eo của hắn bụng đập tới. Đầu chọc nhếch miệng lên, ngươi là muốn cho ta gãi ngứa ngứa à? Vâng. Sau một khắc, tiểu Hắc Long nắm đấm anh đến đầu chọc phân bụng. Đầu chọc sắc mặt chấp nhận, phun ra một búng máu, thân hình cao lớn trực tiếp ly khai mặt đất, hiện lên con hướng về sau bay rất ra ngoài. Phanh. Đầu chọc trùng điệp đâm vào nhà tù cứng rắn trên vách tường, dán tại phía trên một hồi, sau đó chậm rãi trượt xuống, rơi trên mặt đất. Phúc. Đầu chọc lại là phun một búng máu, liền bưng bít lấy phần bụng, đau đến run rẩy, miệng bên trong vang lên trận trận rên rỉ. Ách. Ôi. Điện quang hỏa thạch một màn, khiến cho toàn bộ cũng thất tuần 7, nhà tù lâm vào yên tĩnh. Thanh Thanh có chút khiếp sợ nhìn xem tiểu Hắc Long bóng lưng. Hắn tự nhiên biết tiểu Hắc Long chính là Hắc Long tộc thái tử, có Hắc Long thể chất, nhưng không phải nói mới ấu long a. Thể chất làm sao lại mạnh như vậy? Đám tù nhân từ đầu chọc trên thân cứng đờ nghiêng đầu lại, nhìn về phía cái kia vẫn duy trì uy quyền động tác tiểu Nam Đồng, trên mặt dần dần hiện hiện không thể tin. một chiêu dây lát bại. Trong góc, một mực dựa vào tượng sơn giờ phút này cũng là hơi khép liếc trong mắt, kỳ dị đánh giá tiểu Hắc Long. Thể chất ta có chút ý tứ. Tiểu Giang Hỏa, thực lực không tệ, về sau ngươi liền cùng ta lăn lộn tại cái này cũng thất tuần bảy nhà tù. Ân. Tượng Sơn nói còn chưa dứt lời đâu, liền kinh ngạc nhìn thấy tiểu Hắc Long vùng con rùa quyền xông vào đống người. A a a a. Tiểu Hắc Long như vào chỗ không người, trái một quyền phải một cước, lần lượt từng bóng người bay rất ra ngoài, đâm vào trên vách tường. Toàn bộ nhà tù đều vang dội tiêu thảm, truyền vào trong hành lang, lệnh sắt vách hoặc đối diện tù phạm cảm thấy kinh ngạc. Một lát sau, cũng thất tuần bảy trong phòng giam. Ngoại trừ nơi hẻo lánh giường chiếu sắc mặt ngưng trọng Tượng Sơn, cái khác cái kia 27 tù phạm giờ phút này toàn đều ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, trong miệng tản ra đau đớn than nhẹ. Tiểu Hắc Long lắc lắc tay, cảm giác tâm tình tốt nhiều, mới quay người nhìn về phía Thánh Thánh, kiêu ngạo nói, "Thấy không, bản thân Long đại nhân còn cần ngươi bảo hộ." Thánh Thánh hé miệng, xông tiểu Hắc Long giơ ngón tay cái. "Phun không được, sát thực cường." Hiện tại xem ra, Long hình hoàn toàn là quá lo lắng. Cái này là hắn bảo hộ tiểu Hắc Long, mà là hắn trái lại bị tiểu Hắc Long bao bọc. Tiểu Hắc Long đắc ý vện lên cái cằm, gánh vác tay nhỏ xoay người sang chỗ khác, phối hợp cái kia một chỗ bị đánh nằm sấp tù phạm, thật là có như vậy điểm một đời tông sư phong phạm. Bất quá là mê ngươi bản tông sư, ngươi là cái gì thể chất? Lúc này, Tượng Sơn rốt cục xuống giường trải, đứng đến tiểu Hắc Long trước mặt. Không thể không nói, có được tượng loại thể chất Tượng Sơn, mang đến cảm giác gáp bách so với vừa rồi những cái kia tù phạm đại không thiếu. Tiểu Hắc Long ngửa đầu nhìn xem Tượng Sơn, không vui nói, vì xuống nói chuyện với ta, ngươi quá cao. Tượng Sơn nhìn xuống tiểu Hắc Long, mặt không biểu tình. Tiểu Hắc Long gãi gãi đầu, buồn bực. Hắn cứ như vậy không có lực uy hiếp sao? Vì cái gì tiên sinh muốn cho ai quỷ liền để ai quỷ? Tượng Sơn ngưng tiếng nói, ngươi tiểu gia hỏa này rất mạnh, bất quá muốn cho ta quỷ xuống nói chuyện của ngươi, ngươi còn cần đánh bại ta mới được. Tiểu Hắc Long bóp bóp nắm tay, vang bóp két, đánh bại như ngươi loại này mặt hàng còn không phải vô cùng đơn giản mà. Bất quá ta tại sao phải đánh bại ngươi nha? Vừa rồi ta đã đánh qua một trận, trong lòng đã dễ chịu, hiện tại ta đói bụng, vì sao muốn làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Tượng Sơn cười, ta Tượng Sơn làm, cũng thất tuần bảy, nhà tù lao đại, tại tầng thứ nhất này không nói danh vọng cao bao nhiêu, nhưng cũng thuộc về có chút danh khí, ngươi nếu có thể đánh bại ta, về sau ngươi chính là căn này nhà tù lao đại rồi, trong phòng giam tất cả mọi người đều nghe lệnh của ngươi, bao quát ta. Đương nhiên, ngươi không có khả năng đánh bại ta, nói những này, ta chính là muốn nói cho ngươi, ngươi chờ một lúc thua, về sau liền hảo hảo nghe lời của ta. Lao đại. Tiểu Hắc Long con mắt sáng lên, lập tức nói, hì hì, tốt tốt tốt, ta muốn làm lao đại. Chương 779, Long ca tốt. Bốn điện tám ti chương 779, Long ca tốt. Bốn điện tám ti Tượng Sơn trong mắt hơi hít, muốn làm lao đại cũng không có đơn giản như vậy. An ta một quyền. Khi đang nói chuyện, Tượng Sơn đột nhiên một quyền đánh tới hướng Tiểu Hắc Long chán. Một quyền này tốc độ cực nhanh, nhưng Tiểu Hắc Long cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, vung lên nắm đấm liền đối banh tới. Thánh Thánh ngưng trọng nhìn lại, tại hắn thị giác bên trong, Tượng Sơn nắm đấm kia thật sự cùng đống cắt một dạng lớn, cánh tay cũng mười phần trắng kiện, mà Tiểu Hắc Long tay chân lèo khèo, nắm đấm kia lại càng không cần phải nói, lớn nhỏ ngay cả Tượng Sơn nắm đấm một phần mười đều không có. Cái này cho một loại hai cái nắm đấm một khi đụng vào, Tiểu Hắc Long cánh tay muốn trong nháy mắt đứt gãy cảm giác. Phanh. Sau một khắc, song quyền đối banh bên trên. Tiểu Hắc Long vi vi kêu lên một tiếng đau đớn. Giang giác, Tượng Sơn chố cánh tay thì trực tiếp vang lên tiếng sứ nức. Tượng Sơn biểu lộ thay đổi, hắn bị đau than nhẹ một tiếng, lui về sau ba bước, sau đó bưng bít lấy cánh tay, ngẩng đầu không thể tin nhìn xem Tiểu Hắc Long. Trên mặt đất những cái kia bị đánh ngã tù phạm tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, bọn hắn khiếp sợ miệng mở rộng. Xem ra, liền ngay cả Tượng Sơn đều không phải là cái này tiểu nam đồng đối thủ. Trời ạ, đây là cái gì quái vật? Tượng Sơn trầm mặt một hồi, nói ra, từ nay về sau, ngươi chính là cũng thất tuần bảy, nhà tù lao đại. Chỉ là đơn giản một quyền đối hoành, Tượng Sơn liền không có tiếp tục ý nghĩ. Hắn biết mình không phải là đối thủ. Tốt a. Tiểu Hắc Long nhảy bắt đầu, trong lòng tất cả phiền muộn quét sạch. Hắn cảm thấy dạng này cũng không tệ ai. Nếu như đi theo tiên sinh đợi một gian nhà tù, vậy khẳng định tiên sinh là lão đại. Hiện tại lặng, hắn là một gian nhà tù lão đại. Tất cả mọi người đều phải nghe hắn mệnh lệnh, nhìn mặt hắn sắc. Tiểu Hắc Long ôm ấp hai tay, vểnh lên cái cằm nói, về sau đâu, các ngươi đều gọi ta Long ca, nghe được đến sao? Vốn nghĩ khiến cái này người gọi hắn Long tiền bối, nhưng ngục giam loại địa phương này cảm giác lao đại hoặc là ca cái gì càng chuẩn xác đâu. Tượng Sơn nhìn về phía trên đất đám tù nhân, lạnh lùng nói, Long ca lên tiếng, không trả nổi đến. Đám tù nhân chịu đựng đau đớn, lảo đảo đứng người lên, tới đứng thành hai hàng, đống nhiên xoay người, hô to, Long ca tốt, rất tốt. Tiểu Hắc Long thản nhiên nói, mọi người yên tâm, đã cùng ta lan lộn, vậy sau này ta bảo kê các ngươi. Đám tù nhân lại lần nữa hô to, là Long ca. Tượng Sơn cũng là vi vi không người xuống, lấy đó thần phục. Nắm đấm lớn liền là đạo lý quyết định, tuyên cổ bất biến. Tại cái này tội ác ngục giam, càng là như vậy. Từ nay về sau, Tượng Sơn không còn là cũng thất tuần bảy nhà tù lao đại, đối với cái này hắn cũng không có bất kỳ không phục cũng không cảm tâm, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm không thiếu. Quả thật làm lao đại có thể sai xử trong phòng giam bất luận kẻ nào, điểm này rất thoải mái, nhưng tương ứng cũng muốn gánh vác lên lao đại trách nhiệm. Bình thường đợi tại phòng giam bên trong đều tốt nói, có thể ra đi ăn cơm hoặc là lao động thời điểm thường xuyên sẽ cùng cái khác nhà tù bộc phát mâu thuẫn, hắn cũng áp lực rất lớn. Hì hì ha ha, thấy không ta tiền đồ. Tiểu Hắc Long quay đầu nhìn về phía Thánh Thánh, cả người hưng phấn hỏng, hắn mười phần hưởng thụ làm lao đại cảm giác. cảm giác so đọc sách đều tốt chơi. Đọc sách lúc đều là một ít nhân loại tiểu thí hải, còn có một cái lao bất tử, nhiều khi đều sợ không cẩn thận quá mức dùng sức đánh chết. Long ca, ta gọi Tượng Sơn. Lúc này, Tượng Sơn đi lên phía trước. Ân, thế nào rồi? Tiểu Tượng. Tiểu Hắc Long nghi hoặc. Tượng Sơn dáng người cường tráng, nhìn qua 10 phần mãnh nam, mà Tiểu Hắc Long thân cao chỉ tới Tượng Sơn chỗ đùi, nhìn qua rất là quái dị. Tượng Sơn trầm mặt một hồi, nói ra, Long ca hiện tại là cúng thất tuần 7, nhà tù lão đại, ta làm trước lão đại, rất nhiều chuyện cần cùng ngài giao tiếp một chút. Ờ. Tiểu Hắc Long ngây thơ gật đầu. Thánh Thánh đi lên phía trước, nếu mày chuẩn bị nghe một chút Tượng Sơn muốn giao tiếp thứ gì, hắn hoài nghi Tiểu Hắc Long nghe không hiểu hoặc là không nhớ được. Tượng Sơn trầm giọng nói, cùng chúng ta đối địch nhà tù không thiếu. Rất nhanh, Tượng Sơn đã nói một chút nhà tù số hiệu. Thánh Thánh hỏi, tuy nói nơi có người liền có nói chuyện, nhưng thân ở ngục giam loại địa phương này, hẳn không có lợi ích vắng lai, mọi người cùng là dưới thềm chi tù, làm sao tới mâu thuẫn đâu? Tượng Sơn nhìn Thánh Thánh một chút, thở dài, ngươi nói không sai. Trong ngục giam có rất ít lợi ích vắng lai, nhưng có quyền. Thánh Thánh ánh mắt ngưng lại. Tượng Sơn, tại ngục giam tầng thứ nhất, tổng cộng 1.000 ở giữa nhà tù, ước chừng 30.000 tên tù phạm, ai không muốn làm lão đại cao cao tại thượng đâu? Tỷ như chúng ta, cũng thất tuần 7, nhà tù liền là một cái nhỏ bé ảnh thu nhỏ. Tại tầng thứ nhất, tổng cộng chia làm tam phương trận doanh, thiết nhạc rút, viêm hổ rút, quân lâm rút. Mà chúng ta, cũng thất tuần 7, nhà tù bây giờ liền tại thiết nhạc rút trận doanh dưới trướng. Tiểu Hắc Long vẫn là một mặt mê mang, cái hiểu cái không. Thánh Thánh lại đại khái đã hiểu, nói ra, cho nên cái này tam phương trận doanh người dẫn đầu, tại tranh lão đại vị trí. Tượng Sơn thưởng thức nhìn Thánh Thánh một chút, gật đầu, ân, chỉ bất quá cho tới nay, tam phương trận doanh minh tranh ám đấu, khó phân thắng bại, cho đến nay đều không có quyết ra thắng bại. Thánh Thánh gãi gãi cái cằm, hầu nghi, tội ác ngục giam sáng lập thời gian chắc hẳn 10 phần đã lâu, tại sao sẽ như vậy chứ? Tượng Sơn cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn hỏi vì sao tam phương trận doanh quyết không ra toàn bộ tầng thứ nhất chân chính người dẫn đầu à? Thánh Thánh, đúng. Tượng Sơn nhẹ hút khẩu khí, xoay người sang chỗ khác, nói ra, bởi vì phía sau màn có bàn tay lớn đang ngăn trở, không muốn tầng thứ nhất hoàn thành thống nhất, về phần ai, chắc hẳn liền không cần ta nhiều lời. Không phải là tòa này tội ác ngục giam giám mục trưởng? Thánh Thánh nghi ngờ nói. Tượng Sơn trì trệ, buồn bã nói, vậy ngươi có thể quá coi thường giám mục trưởng. Giám mục trưởng làm tội ác ngục giam cao nhất quyền lực người, dưới tình huống bình thường là cơ bản sẽ không quản tầng thứ nhất phá sự. Với lại chúng ta những tù phạm này, ngoại trừ đã sớm bị giam tiền đến, những người khác đều không có gặp qua giám mục trưởng. Thánh Thánh mắt vàng chớp lên. Như thế xem ra, cái kia giám mục trưởng cũng là cực kỳ nhân vật thần bí. Nghĩ đến cũng là, làm quản lý trong truyền thuyết tội ác ngục giam cao nhất quyền lực người, tự nhiên bất phàm. Màn này sau bàn tay lớn là. Thánh Thánh truy vấn. Đã đi tới tội ác ngục giam, như vậy đầu tiên tự nhiên muốn làm rõ ràng ngục giam tương quan các mặt. Tượng Sơn trầm giọng nói, tội ác ngục giam, ngoại trừ trong truyền thuyết cao nhất quyền lực người giám ngục trưởng, toàn bộ chức vụ hệ thống, thống chia làm 4 điện 8 thi. Trấn ngục điện, tuần kiểm điện, luyện tâm điện, hậu cần điện, tòa linh thi, tra tấn thi, hồ sơ thi, cấm chế thi, tuần phong thi, y địa độc thi, khảo hạch thi, ngoại liên thi. 4 điện 8 thi. Thánh Thánh trong lòng bị kinh, nhớ lại, bọn hắn ban sơ bị mang đến địa phương, liền là hồ sơ thi. Nô, lộn xộn cái gì a? Ta muốn ngủ. Ăn cơm gọi ta. Tiểu Hắc Long lại nghe được rơi vào mơ hồ, tùy tiện tìm một cái giường nằm xuống ngủ ngon. Đám tù nhân nội tâm cảm thấy im lặng. Lão đại mới vũ lực giá trị rất cao, nhưng luôn cảm giác không đáng tin cậy. Chương 780, Trần Tâm ngươi không cần khiêu chiến cực hạn của ta. Chương 780, Trần Tâm ngươi không cần khiêu chiến cực hạn của ta. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều do trấn ngục điện phó điện chủ Vạn Đồ quản lý, chúng ta hoài nghi hắn liền là cái kia phía sau màn bàn tay lớn. Tượng Sơn trầm giọng nói. Đúng là như thế. Thánh Thánh cảm thấy có chút im lặng. Cả nửa ngày vẫn chỉ là cái phó điện chủ. Bất quá hắn cũng biết, tại loại này cơ hồ tất cả thủ đoạn đều bị phong ấn địa phương, đừng nói một vị phó điện chủ, coi như một cái ngục tốt liền đủ không thiếu tù phạm uống một bầu. Hiện tại Long Ca là lão đại rồi, dựa theo quy củ, đến lúc đó Long Ca đến mang theo chúng ta đi cùng Thiết Nhạc đại nhân chào hỏi một tiếng. Tượng Sơn nói ra. Thánh Thánh hỏi, hắn liền là tam phương trận doanh thứ nhất Thiết Nhạc giúp người dẫn đầu a? Ân. Tượng Sơn gật đầu. Thánh Thánh không hỏi thêm gì nữa, mà là sờ lên bụng, nghĩ đến các loại giờ cầm đến, đi trước hỏi một chút tiên sinh ở đầu cái nhà tù. Cùng lúc đó, một bên khác Khôi Chân cùng Long Hình cũng tiến vào trong phòng giam, bọn hắn nhà tù số hiệu là Bát Bát Tám. Bát Bát Tám, đám tù nhân nhìn thấy Khôi Chân cùng Long Hình đến, cũng là nhao nhao xuống giường, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị giáo huấn hai cái này lao đầu. Ngay tại lúc trong nháy mắt đó, Long Hình cho thấy vương bá chi khí, quyền cước ở giữa liền đem đám tù nhân làm ghé vào địa, có rút đau đớn thăng nhẹ, một cái có thể đánh đều không có. Đơn giản liền là, cũng thất tuần 7, nhà tù phúc khắc. Long Hình một cách tự nhiên trở thành Bát Bát Tám, lao đại. Mắt thấy hết thảy, Khôi Chân trong lòng cảm thấy may mắn. Cái kia nhỏ ngục tốt phân phối tốt. Hắn phàm là cùng Diệp Thiên Khuynh hoặc là cùng Thánh Thánh phân phối đến một gian, liền rất có thể sẽ gặp ra thịt nỗi khổ. 666, nhà tù. Trần Tâm là ở tại nơi hẻo lánh giường trên, cùng Diệp Thiên Khuynh vừa lúc là trên dưới trải. Diệp Thiên Khuynh là người tàn phế, Trần Tâm liền đem dưới giường tặng cho Diệp Thiên Khuynh. Lúc này, Trần Tâm đang ngồi ở trên giường, cầm vô tự thư hắc địa lật xem. Hai người các ngươi, trước đây nghe ngục tốt nói, gọi là cái gì Trần Tâm cùng Diệp Thiên Khuynh đúng không? Tới cùng lão đại nhìn một chút lễ, nhận thức một chút. Một tù nhân đi tới bên giường, vô không giường, nói ra. Hoa, còn có lão đại bé bé. Tốt lắm tốt lắm. Trần Tâm mừng rỡ, thu hồi vô tự thư, nhảy xuống giường, lại vô ý đụng vào bên giường Diệp Thiên Khuynh xe lăn, phịch một tiếng, xe lăn lật nghiêng, một cái bánh xe chậm rãi chuyển. Diệp Thiên Khuynh bình tĩnh xuống giường, phụ chính xe lăn ngồi lên. Các ngươi cùng ta tới. Trần Tâm cùng Diệp Thiên Khuynh tại tù phạm dẫn đầu dưới, đi vào nhà tù nơi hẻo lánh một cái dưới giường. Cũng không biết vì sao, nhà tù lao đại đều ưa thích ở nơi hẻo lánh dưới giường, lúc trước, cũng thất quân bảy, tượng sơn là như thế này, hiện tại, 666, nhà tù lao đại cũng là dạng này. Lao đại, Trần Tâm cùng Diệp Thiên Khuynh tới. Tù phạm con người nói. Ân. Trên giường lão giả chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước mắt điên tư sinh cùng tàn phế. Lão giả tên Dư Yến, chính là căn này nhà tù người dẫn đầu. Dư Yến mặt không thay đổi mắt nhìn Trần Tâm phía sau cái kia thanh đồ chơi kiếm gỗ, sau đó nói, phàm là mới tới tù phạm, đồng dạng đều sẽ bị giáo huấn, mà các người lại là đặc thù đám người, may mắn tránh thoát một kiếp này. Tạ ơn lão đại nhiều. Trần Tâm bỗng nhiên nghiêm túc kính một cái bạ cả lễ. Diệp Thiên Quynh. Dư Yến lại bị chọc cười, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, đưa tay kéo qua Trần Tâm ngồi ở giường xuôi theo bên trên. Một màn này, bị đám tù nhân chú ý tới, nhao nhao kinh ngạc. Ha ha ha. Trần Tâm điên cười. Dư Yến đánh giá Trần Tâm, giống đang nhìn một cái bà bối, nói ra, Trần Tâm, kỳ thật từ ngươi tiến nhà tù lên, ta vẫn tại quan sát ngươi, ngươi rất thú vị. Trong ngục giam tối tăm không mặt trời, chúng ta những ngày tù nhân còn sống vô sinh thú, muốn chết nhưng lại không cam tâm. Ngươi đến, lại khiến cho chúng ta nhà tù bầu không khí trở nên sinh động chút, tựa hồ thời gian cũng càng tốt nhịp. Nghe vậy, cái khác tù phạm chấn động trong lòng. Hoàn toàn chính xác, cái này Trần Tâm rất làm, thỉnh thoảng liền làm điểm không hiểu thấu sự tình, đem nhà tù bầu không khí trở nên cổ quái. Với lại bọn hắn vừa rồi cũng phần lớn đang âm thầm quan sát Trần Tâm, tiến hành suy nghĩ. Bọn hắn một mực đang nghĩ, người sao có thể điên thành dạng này? Trần Tâm thế giới là thế nào? Đại khái là không buồn không lo a, tựa hồ rất để cho người ta hâm mộ. Nhưng mọi người lại không hâm mộ. Người một khi điên tròn váng, cùng cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào? Trong ngục giam cũng không phải không có điện tử. Vậy cũng là giết người, tiến vào hắc ngục sau điên mất. Bất quá Trần Tâm cùng những cái này tên điên so với đến, cũng có khá lớn khác biệt. Những cái này tên điên không có chút nào sinh động, mỗi một ngày đều cử chỉ điên rồ giống như tự lẩm bẩm, trên mặt thường xuyên hiện lên sợ hãi. Mà Trần Tâm thì tương đối lạc quan. Có lẽ đây chính là tiến chưa đi đến hắc ngục khác nhau. Hắc hắc hắc. Trần Tâm không nói lời nào, một mực cười khúc khích. Đột nhiên, hắn sờ sờ mặt, biểu lộ cúi xuống, "Tiểu sinh thật đói a." Càng nghĩ càng đói. Trần Tâm thân thể như nhũn ra, như là một bãi bùn não, rơi trên mặt đất, vừa đi vừa về lăn lộn. Dư Yến cười ha ha, "Đừng nóng đội, cũng nhanh ăn cơm, mỗi ngày ba bữa cơm, ngục giam vẫn là cung cấp, dù sao cũng không muốn chúng ta chết đói." Trần Tâm nói bất tỉnh, chỗ nào nghe loạn, một cái bậy dậy, kéo lấy xiềng xích đinh đinh làm chạy đến cửa phòng giam miệng, điên cuồng đập hàng rào. "A a a, tiểu sinh đói bụng. Cơm cơm, ăn cơm cơm." Cạch cạch cạch, Trần Tâm tiếng kêu gọi cùng đập hàng rào cạch cạch âm thanh tại trong hành lang vang vọng, chuyển đi rất xa. Tiên tĩnh trong nháy mắt bị đánh phá. Cái khác trong phòng giam, rất nhiều phạm nhân đi vào hàng rào bên cạnh, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn lại. "A a a, tiên sinh, Tiểu Long cũng đói bụng, cũng muốn ăn cơm cơm." Tiểu Hắc Long mơ hồ hò hét từ chỗ càng sâu nhà tù chuyển đến. Trần Tâm con mắt sáng lên, hai tay nắm thật chặt hàng rào, đáp lại nói, "Tiểu Phá Long, ngươi cũng đói bụng rồi." "Ha ha 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 ha. Ô ô, tiên sinh, ta thật đói a." Tiểu Hắc Long thanh âm lại lần nữa vang lên. 666, trong phòng giam, Dư Yến cùng đám tù nhân lăng lăng nhìn xem Trần Tâm bóng lưng. "Không phải, hắn đang làm gì?" Dư Yến lấy lại tinh thần, quát, "Trần Tâm, mau trở lại, không cần hô." Đáp lại hắn là Trần Tâm xoay cái mông, "Be be tiểu sinh không 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 không." Dư Yến đám người tức sạm mặt lại, "Mau trở lại, đợi chút nữa ngươi đem ngục tốt đưa tới, không thể thiếu một trận bị đánh." Dư Yến nói xong, xông hai cái tù phạm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai cái tù phạm hiểu ý, lập tức nhảy xuống giường, kéo lấy xiềng chân cùng cái cương thi nhảy qua khứ. Một người giữ chặt Trần Tâm một cái cánh tay liền muốn trở về kéo. Trần Tâm đầu lại bởi vì duỗi ra hàng rào, kẹt tại bên ngoài, tùy ý hai cái tù phạm làm sao kéo đều kéo bất động. "Lão đại, hắn..." Hai tên tù phạm không có chiêu, không khỏi quay đầu nhìn về phía Dư Yến. Dư Yến trong mắt hơi híp, xuống giường, chuẩn bị tự thân xuất mã. Nhưng mà đúng vào lúc này, đang 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 tiếng bước chân vang lên, ngục tốt quát khẽ bỗng nhiên vang lên. "Ai đang kêu to? Ta xem là muốn vào hắc ngục." Dư Yến đám người hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ không tốt, ngục tốt đội trưởng tới. Không bao lâu, ngục tốt đến, chính là đem Long Hình cùng Khôi Chân an bài tốt đường cũ trở về ngục tốt. Hắn vừa nhìn thấy 666, nhà tù hàng rào, cái kia quen thuộc đầu kẹp lấy, liền sắc mặt tối đen, chậm bước nhanh qua thứ. Cát Luật khó chịu nói, "Trần Tâm, ta nói tiếng âm quyền hay, quả nhiên lại là ngươi, ngươi nha không cần khiêu chiến cực hạn của ta." Chương 781, hai tù triệu kế đô. Chương 781, hai tù triệu kế đô. Trần Tâm nhìn thấy ngục tốt đi tới, điên cuồng quằn mặt, buồn bực nói, "Tiểu sinh muốn ăn cơm." "Ăn cơm?" "Ba ba ba." Không đầy một lát, Trần Tâm trên mặt liền bị chính hắn phiến ra rõ ràng dấu bàn tay. Cát Luật thấy thế nhất thời nghẹn lời, trong lòng khí trong nháy mắt tiêu tan không thiếu. Xem ra Trần Tâm cái này tên điên cũng là ý thức được sai lầm của mình, bằng không thì cũng sẽ không như thế phiến mình. "Tốt đừng tê ơ. Lập tức liền ăn cơm, ngươi đợi thêm nhất đẳng." Cát Luật quát khẽ một câu, liền lười nhắc lại phản ứng Trần Tâm, trực tiếp rời đi. Dư Yến đứng tại Trần Tâm bên cạnh, mắt thấy Cát Luật rời đi, trong lòng vi vi thở dài một hơi, nhưng cũng buồn bực, Cát Luật lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ lại là xem ở Trần Tâm mới tới lại đầu góc không tốt phân thượng. Dư Yến nhìn xem đầu kẹt tại hàng rào bên trong Trần Tâm, cau mày nói, "Trần Tâm, lần sau nhưng không cho dạng này, nếu không thật bị giam tiến hắc ngục, ngươi liền xong rồi." Đông. Trần Tầm rút ra đầu, đưa tay bóp bóp Dư Yến khuôn mặt, biết, lão đại ô ô ô thật đói a. Trần Tầm lung lay sắp đổ, ba đến ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt. Dư Yến trầm mặc. Keng. Đúng lúc này, một trận rất nhỏ tiếng chuông vang vọng. Giang giác. Sau một khắc, tất cả cửa phòng giam tự động giải tỏa, từng cái nhà tù đám tù nhân kéo lấy xiềng xích đi ra nhà tù, chỉnh tề hướng lấy hành lang đi ra ngoài. Đi, ăn cơm. Dư Yến hô. Hắc hắc hắc. Trần Tầm phủi mông một cái đứng dậy, trước một khắc lệ rơi đầy mặt hắn, hiện tại trên mặt cười nở hoa. Trần Tầm liền muốn đi ra ngoài, Dư Yến lại nói, chấm đã, ngươi mới tới, có thể biết chúng ta, 666, nhà tù dùng cơm khu ở đâu. Nói xong, Dư Yến lắc đầu, dắt lấy Trần Tầm dẫn đầu đi ra nhà tù, đám tù nhân từng cái đuổi theo. Đắc, cuối cùng đi ra Diệp Thiên Bình, xe lăn lại bị cánh cửa kẹp lại, cũng may có hai cái cùng nhà tù tù phạm chú ý tới, hỗ trợ mang ra ngoài. U ám trong hành lang, đám tù nhân chỉnh tề, trầm mặc đi tới, không ai phát ra âm thanh. Đi theo trong đội ngũ Trần Tầm trái nhìn sang nhìn bên phải một chút, hắc 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 cười, gật gù đắc ý tại mở tối trong hoàn cảnh, Trần Tầm đi tới liền thoát ly, 666, nhà tù đội ngũ, Dư Yến mấy người cũng không có chú ý tới. Trung trung điệp điệp tù phạm kéo lấy xiềng xích đi ra hành lang, tia sáng rốt cục sáng lên một chút. Bất quá tia sáng này lại là tội ác ngục giam mặt trời nhân tạo. Nói trắng ra là, liền là một kiện phát sáng pháp bảo, mô phỏng mặt trời phát sáng, nhưng căn bản không có ánh nắng chiếu lên trên người cái chủng loại kia thoải mái ấm áp. Mấy bạn tù phạm dùng cơm, vì ngăn ngừa bạo động cùng ngoài ý muốn, cho nên cũng xuất động đại quy mô ngục tốt cầm côn trấn thủ. Cơ hồ mỗi trăm trượng, liền đứng đấy một cái ngục tốt, lạnh như băng nhìn chằm chằm từng cái đi qua tù phạm. Tội ác ngục giam tầng thứ nhất quán cơm ở vào phía tây nam bị. Quán cơm mặc dù đơn sơ, nhưng vô cùng rộng lớn, dung nạp mấy vạn tù phạm dư xài. Trong phòng ăn, từng trương cái bàn chỉnh tề bày ra, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít. Ước chừng có 3000 tấm bàn ăn, mỗi tấm bàn ăn có thể ngồi xuống 10 tên tù phạm. Nói cách khác, mỗi gian phòng nhà tù trang bị 3 tấm bàn ăn, cùng một cái nhà tù bàn ăn là liền nhau. Mỗi một trương trên bàn cơm đều trưng bày một khối tiêu chí bảy, phía trên là nhà tù số hiệu. Tội ác ngục giam nguyên lai là không có phòng ăn, đám tù nhân ẩm thực đều là tại trong phòng giam, từ ngục tốt đưa cơm. Nhưng theo ngục giam tù phạm càng ngày càng nhiều, dần dần đưa cơm liền quá phiền toái, thế là liền thành lập quán cơm, thống nhất dùng cơm. Đinh đinh keng keng. Từng đợt xiềng xích lao nhà thanh âm vang lên. Từng đám tù phạm tiến nhập quán cơm, từ riêng phần mình nhà tù lão đại dẫn đầu, đi đến cố định bàn ăn vị trí bên cạnh, thành thành thật thật đứng đấy. Một lát sau, tất cả tù phạm đều đến đứng vị trí bên trên. Ngục tốt cũng là phân tán, tại quán cơm từng cái phương vị trấn thủ. Theo trong ngục giam mặt trời nhân tạo xu thế đến xem, một trận này hẳn là cơm trưa. Ân. 666, trên bàn cơm, Dư Yến vừa đi vừa về nhìn một chút, trong lòng kiểm lại nhân số, chợt phát hiện thiếu mất một người. Ngoa tạo. Trần Tầm đâu? Các ngươi có thấy hay không Trần Tầm? Dư Yến dùng một loại thanh âm cực thấp hỏi. Đám tù nhân sọ não bước lên liên tiếp dấu chấm hỏi, nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện Trần Tầm không tại vị đưa bên trên. Diệp Thiên Khuynh lại biểu lộ bình tĩnh. Bình thường. Lão đại, chúng ta cũng không biết Trần Tầm lúc nào không thấy đó a. Một tù nhân thấp giọng trả lời. Dư Yến giờ phút này có chút ngộng, khoe mắt liếc qua nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, bất đắc dĩ phòng ăn tù phạm nhiều lắm, hắn căn bản nhìn không đến. Dư Yến cái kia từ trước đến nay không hề bận tâm nội tâm có chút luống cuống. Mẹ! Trần Tầm cái thằng kia mới đến ngày đầu tiên liền cho hắn bên trên cường độ. Phát sinh loại tình huống này, hắn cái này nhà tù lao đại có thể không thoát khỏi trách nhiệm. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên. Một cái tướng mạo ngoan lệ thanh niên đi lên quán cơm phía trước nhất trên đài cao. Thanh niên thân mang cùng loại ngục tốt chế phục nhưng lại có chút khác biệt chế phục, eo đeo một cây chấn bạo côn. Nhìn xem trên đài cao thanh niên, rất nhiều tù phạm sắc mặt biến. Bởi vì thanh niên này liền là tầng thứ nhất cai tù, Triệu Kế Đô. Phụ trách quản lý tầng thứ nhất tất cả tù phạm, cũng là tầng thứ nhất tất cả ngục tốt cấp trên. Trên đài cao, Triệu Kế Đô chậm rãi quét mắt tất cả tù phạm. Đám tù nhân thấy thế trong lòng chỉ muốn chửi thề. Còn chứa mẹ ngươi đâu, ăn cơm rồi. Đột nhiên, Triệu Kế Đô nhìn xem một cái phương hướng, nhíu mày. Đó là 666, bàn ăn chỗ. Triệu Kế Đô âm thanh lạnh lùng nói, làm càn, ta còn chưa nói ra cơm, ngươi thế mà liền dám ngồi xuống. Ra khỏi hàng. Tiếng nói vừa ra, vô số tù phạm ánh mắt ngưng tụ. Khá lắm, cái nào manh nam như thế có loại. Trực tiếp liền trước công chúng hạ cùng Triệu Kế Đô đối nghịch. Dư Yến trong lòng khẩn trương, lập tức liền biết Triệu Kế Đô nói tới ai, thế là nhìn về phía Diệp Thiên Quỳnh, thấp giọng nói, hắn cứ gọi Triệu Kế Đô là cai tù, ngươi ra khỏi hàng cho hắn biết ngươi là người tàn tật. Diệp Thiên Quỳnh nhấp một cái miệng, lập tức đẩy xe lăn ra khỏi hàng, nói ra, không có ý tứ, hai chân của ta có chút không tiện. Nguyên lai là hắn. Không thiếu tù phạm giật mình, trước đó những này mới tới đi qua hành lang đều từng thấy từng tới. Triệu Kế Đô sửng sốt một chút. Lúc này có ngục tốt đi vào Triệu Kế Đô bên cạnh thân không người nói cái gì. Triệu Kế Đô mới phản ứng được, nguyên lai là mới tới những cái này phạm nhân bên trong một cái tàn phế, tựa hồ gọi Diệp Thiên Quỳnh. Toàn bộ tầng thứ nhất, ước 30000 tù phạm, Triệu Kế Đô không có khả năng nhớ kỹ mỗi một cái tù phạm danh tự cùng hình dạng, hắn cũng liền đối thích nhạc, Viêm Hổ, Quân Lâm cái này Tam Phương trận doanh bang chủ cùng mỗi cái nhà tù lao đại dường như có ấn tượng. Mà vừa mới tiến tới 7 người, mặc dù không phải cái gì nhà tù lao đại, nhưng bởi vì tương đối là thủ, thuộc về mình đưa tới cửa, cho nên Triệu Kế Đô 10 phần có ấn tượng. Hắn tại hồ sơ ti nhìn qua hồ sơ, thậm chí 7 người tính danh cùng đặc thù đều ghi tạc trong lòng. Một cái nữ tu bị giam giữ đến số 1 nữ tu ngục giam. 6 người khác. 2 cái lao đầu, long hình cùng khôi chân. Một cái gọi thánh thánh hầu tử. Một cái gọi tiểu long tiểu quỷ. Một cái liền là vừa rồi cái kia ngồi tại trên xe lăn tàn phế. Cuối cùng, còn có một cái cóng đem đồ chơi kiếm gỗ điên thư sinh, giống như kêu cái gì? Trần Tầm. Chương 782, Thượng quan Quân Lâm, các ngươi đừng đánh nữa. Chương 782, Thượng quan Quân Lâm, các ngươi đừng đánh nữa. Lao đại, lao đại. Chúng ta bàn ăn thêm một người. Thượng quan Quân Lâm đánh thẳng lượng lấy bên kia Diệp Thiên Quân đâu, bên hai bỗng nhiên vang lên thuộc hạ thì thầm. Ân. Cái gì thêm một người? Thượng quan Quân Lâm buồn bực một cái, không khỏi nhìn chung quanh một vòng mình nhà tù ba tấm bàn ăn, liền nhìn thấy bọn thuộc hạ sắc mặt cổ quái. Sau một khắc, Thượng quan Quân Lâm lông mày gảy nhẹ, quả nhiên thấy thêm một người. Một cái có một thanh kiếm gỗ nhìn chung quanh, không biết tại cười ngây ngô thứ gì lạ lẫm thanh niên. Ngồi xuống. Đúng lúc này, Triệu Kế Đô tiếng quát khẽ vang lên. Đám tù nhân buông lỏng một hơi, sờ lấy bụng ngồi xuống, rốt cục có thể ăn cơm. Rất nhanh, đám tù nhân ngồi xuống hoàn tất. Nhưng mà trên đài cao Triệu Kế Đô lại bỗng nhiên nhíu mày, hắn thấy được tam đại giúp đầu lĩnh thứ nhất Thượng quan Quân Lâm bên kia, có một tù nhân mặt mũi tràn đầy luôn cuống đứng đấy, lập tức quát, "Ta để ngồi xuống, ngươi lại vẫn dám đứng đấy. Ra khỏi hàng." Bá. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt tập trung hướng về phía Thượng quan Quân Lâm chỗ khu vực, ánh mắt kinh nghi. Dư Yến các loại, 666, nhà tù tù phạm đều là trong lòng một lỗ bộ, dù sao Trần Tầm không thấy. Bất quá khi bọn hắn nhìn sang, gặp người kia không phải Trần Tầm, thần kinh khẽ bừng lòng, nhưng cũng càng bất an, Trần Tầm cái kia hỗn đản đến cùng đi đâu? Còn có thể hư không tiêu thất không thành. Hai tù, là hắn đoạt vị trí của ta. Đột nhiên, cái kia tù phạm tay một chỉ, quát khẽ nói. Triệu Kế Đô nhíu mày nhìn lại, khi thấy Trần Tầm lúc, sửng sốt một chút. "Mẹ, đây là lão tử vị trí, ngươi bắt đầu." Cái kia tù phạm nói xong cũng điên cuồng lôi kéo. "Ngươi đánh rắm. Đây chính là tiểu sinh vị trí." Trần Tầm nằm đặt người, hai mắt cùng nhiệt địa ôm cái bàn, tùy ý làm sao tún đều không muốn buông tay. "Ta sát Trần Tầm." Dư Yến đám người nhìn thấy Trần Tầm thế mà ngồi tại tam đại giúp người dẫn đầu thứ nhất bên cạnh bàn cơm lúc, trực tiếp cũng cảm giác hai mắt tối đen, trời sập. Hắn làm sao lại ở nơi đó? "Tiên sinh." Tiểu Hắc Long, Thánh Thánh cùng Khôi Chân bọn người ở tại phương vị khác nhau nhìn lại, trong nháy mắt hiểu rõ. "Cái này đúng." Cũng thất tuần bảy, hào một cái bàn ăn, Tiểu Hắc Long đột địa đứng ở trên bàn cơm, hai tay chống nạnh, nghĩa chính ngôn từ hô lớn, "Ngươi nói vậy, cái kia chính là tiên sinh vị trí, ngươi lại dám đoạt, cẩn thận ta đem ngươi đánh thành đầu heo." Cũng thất tuần bảy, nhà tù đám người trực tiếp liền choáng váng. "Ngọa Tào Long ca ngươi." Tượng Sơn vội vàng lôi kéo Tiểu Hắc Long, trong lòng khẩn trương hỏng, thấp giọng lo lắng nói, "Long ca, đừng làm a." Giờ phút này, một bên Trần Tầm cùng tù phạm tại nắm kéo, một bên Tiểu Hắc Long lại đứng tại trên mặt bàn. Trong phòng ngăn đám người nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia, con mắt đều không đủ dùng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Triệu Kế Đô sắc mặt âm trầm, quát to. Những ngục tốt lúc này mới lấy lại tinh thần, khoảng cách chuyện xảy ra chỗ hơi gần mấy cái ngục tốt, nhao nhao giơ lên chấn bạo côn bọn tới. "Ngươi, xuống tới." Một cái ngục tốt đi vào, cũng thất tuần bảy, hào bàn ăn, dùng chấn côn bổng chỉ vào Tiểu Hắc Long, phẫn nộ quát. Tiểu Hắc Long ôm ấp hai tay, khinh thường nhìn xem ngục tốt. "Ta không." Một màn này, lại là nhìn vô số tù phạm tâm run lên, nhìn về phía Tiểu Hắc Long ánh mắt cũng thay đổi. "Khá lắm, cái này nho nhỏ tù phạm thế mà như vậy có loại. Ta đánh chết ngươi." Ngục tốt ánh mắt mãnh liệt, giơ lên chấn bạo côn liền hướng phía Tiểu Hắc Long bắp chân quất tới. Tiểu Hắc Long nhảy lên cao ba thước, tránh thoát công kích, cũng hướng phía ngục tốt thẻ lưới. "Hiểu lầm, hiểu lầm a." Tượng Sơn từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần, liền đội vàng đứng lên ngăn cản ngục tốt, cũng quay đầu nhìn về phía Tiểu Hắc Long, gấp giọng năn nhỉ, "Long ca, chớ liên lụy các huynh đệ." Tiểu Hắc Long giật mình, khinh thường nhìn ngục tốt một chút, lập tức bỏ xuống cái bản tọa hồi nguyên vị. Ngục tốt thấy thế, tức giận đến nghe răng trợn mắt, côn đổ một chỉ Tiểu Hắc Long, quát khẽ nói, "Ngươi liền đợi đến bị trừng phạt ta." Nói xong, đẩy ra Tượng Sơn, thở phì phò đi ra. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái ngục tốt cũng đã chạy tới, không nói hai lời, trực tiếp vung lên chấn bạo côn đối lôi kéo hai người một trận đệm. Phanh 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 phanh, một côn côn xuống dưới, thấy đám tù nhân trong lòng bồn chồn. Cái kia tù phạm không có chịu mấy côn liền nằm ở trên mặt đất, đau đến giật giật. Trái lại Trần Tầm vẫn như cũ gắt gao ôm cái bàn, phía sau lưng của hắn cũng bị rút không thiếu côn, lại như cái người không được gì. Một màn này, thấy rất nhiều người ánh mắt chấn kinh. Mẹ nó, thật có thể khiến a. Cái kia to con tù phạm đều bị đánh ngã trên mặt đất, có thể cái này gầy yếu thư sinh thế mà còn gắng gượng lấy. Đem Trần Tầm cùng tù phạm tách rời về sau, hai cái ngục tốt liền ngừng lại, bọn hắn kinh ngạc nhìn Trần Tầm một chút, liền tại chỗ chờ đợi Triệu Kế Đô chỉ thị. "Ách, a, tù phạm thống khổ đến gì?" Cùng một cái nhà tù đám tù nhân thật sâu như mày, nhìn chằm chằm hai cái ngục tốt, ánh mắt như muốn ăn người. Phàm là Triệu Kế Đô không ở nơi này, bọn hắn đều muốn xông đi lên. Thượng quan Quân Lâm mặt không thay đổi ngồi, hắn phát giác được hai đạo trêu tức ánh mắt, lồng ngực vi vi chập trùng. Không cần nghĩ đều biết, cái này hai đạo ánh mắt đến từ Thiết Nhạc cùng Viêm Hổ. Đúng lúc này, Triệu Kế Đô từ đài cao lấp lóe đến Thượng quan Quân Lâm một bên. Thấy thế, đám tù nhân trong lòng hơi run sợ. Tại tầng thứ nhất, cơ hồ tất cả mọi người đều bị phong ấn tu vi, liền ngay cả đại đa số ngục tốt cũng đều là bị phong ấn tu vi. Bất quá bọn hắn trong tay chấn bạo côn tương đối đặc thù, là một loại đặc thù chế tác pháp bảo, đánh vào tù phạm trên thân sẽ rất đau, dùng cái này đến tiến hành áp chế phạm nhân. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, có ba cái ngục tốt là có tu vi, chức vụ của bọn hắn là đội trưởng, đứng hàng Triệu Kế Đô phía dưới, trực tiếp nghe theo Triệu Kế Đô chỉ thị. Cái kia đem Trần Tầm đám người áp tiến nhà tù các luật, chính là ngục tốt đội trưởng thứ nhất. Cho nên tại tầng thứ nhất, đám tù nhân kiêng kỵ nhất liền là ba vị ngục tốt đội trưởng cùng Triệu Kế Đô cái này cai tù. Triệu Kế Đô không giải thích được nhìn gắt gao nắm lấy cái bàn Trần Tầm một chút, sau đó dư quang liếc nhìn Thượng quan Quân Lâm, lạnh lùng nói, "Thượng quan Quân Lâm, ta quên ngươi, tốt nhất đừng cả cái gì yêu thiêu thần, ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi à?" Nghe vậy, trong phòng ăn nước chừng 1/3 tù phạm hơi biến sắc mặt, nhìn về phía Triệu Kế Đô ánh mắt bên trong hàm ẩn phẫn nộ. Cái này 1/3 tù phạm chính là trở lên quan Quân Lâm cầm đầu Quân Lâm rút, cũng có thể tính người ủng hộ Thượng quan Quân Lâm trở thành tầng thứ nhất lão đại một nhóm người. Thượng quan Quân Lâm thân thể vi ngửa ra sau, thản nhiên nói, "Triệu Kế Đô, ngươi vẫn thật là không dám giết ta, hậu quả chí ít hiện giai đoạn ngươi còn đảm đương không nổi." Triệu Kế Đô ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên đưa tay đem lên quan Quân Lâm nặng đầu nặng nhấn tại trên bàn cơm. Quán cơm một tịch. Sau một khắc, Quân Lâm giúp cái kia ước chừng 10.000 tù phạm đột nhiên đứng người lên, trùng trùng điệp điệp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Kế Đô. "Các ngươi muốn làm gì?" "Làm càn, ngồi xuống. Muốn vào hắc ngục có phải hay không?" Những ngục tốt đội vàng cầm côn quát chói tai uy hiếp. Đám tù nhân nghe được hắc ngục lúc hoàn toàn chính xác run lên trong lòng, nhưng cũng vẫn như cũ ỷ vào người đông thế mạnh, không thối lui chút nào. Triệu Kế Đô sắc mặt giống như mực, hắn hiện tại thật rất muốn đem Thượng quan Quân Lâm đầu lâu cho bóp nát. Đột nhiên, Triệu Kế Đô kinh ngạc xem đến, cái kia Trần Tầm từ bàn ăn một bên khác nằm tới, vươn tay, một cây đẩy ra hắn chộp vào Thượng quan Quân Lâm đầu lâu bên trên năm ngón tay. Đẩy ra Triệu Kế Đô năm ngón tay về sau, Trần Tầm đặt mông ngồi xuống lại, túi đầu xuống hé miệng hữu khí vô lực cắn mép bàn, huệ phải nói, "Các ngươi đừng đánh nữa, tiểu sinh thật thật đói a." Trần Tầm rất muốn đem cái bàn ăn, nhưng là nhạt nhẽo vô vị, không thể ăn. Chương 783, trời sinh thùng cơm, đem hắn nhốt vào hắc ngục. Chương 783, trời sinh thùng cơm, đem hắn nhốt vào hắc ngục. Vô số tù phạm lăng lăng nhìn xem một màn này. Hắn đang làm gì? Dư Yến đám người sắc mặt đều trắng. Trần Tâm cử động điên cuồng là thật đem bọn hắn hù dọa. Trần Tâm thế mà lẫn vào tiến Thượng quan Quân Lâm cùng Triệu Kế Đô hai vị này đại lao phân tranh, thậm chí còn vào tay. Giờ này khắc này, liền ngay cả mặt khác hai đại trận doanh bang chủ Thiết Nhạc cùng Viêm Hồ cùng Cát Luật các loại ngục tốt đều không thể tin nhìn xem Trần Tâm. Cát Luật hầu kết nhấp nô, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Cái này Trần Tâm, thật sự là quá điên cuồng. Từ hắn đem Trần Tâm áp vào ngục giam lúc, liền biết Trần Tâm tuyệt đối sẽ gây tai họa. Nhưng cũng không nghĩ tới, lúc này mới ngày đầu tiên a, liền dẫn xuất đại họa như thế. Ngươi vẫn là thứ nhất dám đối ta vào tay phạm nhân. Triệu Kế Đô cúi đầu nói một câu, sau đó khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tầm, ngữ khí không mặn không nhạt. Trần Tầm, ngươi cảm thấy ta lại bởi vì ngươi ngày đầu tiên đến, đồng thời mắc có điên ngốc chứng bệnh mà tha cho ngươi một cái mạng à? Lời này vừa nói ra, trong phòng ăn đám tù nhân nuốt một ngụm nước bọt, thương hại nhìn Trần Tầm một chút. Mọi người đều biết, cái này Trần Tầm chỉ sợ muốn bị nhốt vào hắc ngục. Đám tù nhân cũng đều từ Triệu Kế Đô trong lời nói đạt được tin tức, biết tên Trần Tầm. Mặt khác cũng được biết Trần Tầm lại là vừa bị giam tiến đến, liền tiến vào hắc ngục. Đây quả thực sâu phát nổ, sáng tạo ra tội ác ngục giam ghi chép. Khôi Chân, Thánh Thánh, Diệp Thiên Khuynh cùng Long Hình bọn hắn mặt không thay đổi nhìn xem. Bọn hắn là không chút nào lo lắng tiên sinh. Ngược lại là cái này Triệu Kế Đô, kết cục tựa hồ đã chú định. Phanh phanh. Tiểu sinh nói. Phanh phanh. Muốn ăn cơm. Phanh phanh. Tiểu sinh nói. Phanh phanh. Muốn ăn cơm. Trần Tâm lại cười khúc khích, hai tay giàu có tiết tấu địa vớt bàn ăn. Đám tù nhân ngây ngốc nhìn xem. Thượng quan Quân Lâm chẳng biết lúc nào ngẩng đầu lên, hé miệng nhìn xem Trần Tâm. Triệu Kế Đô híp mắt lại, đột nhiên cười nói, "Tốt, để ngươi ăn đủ, liền để ngươi ăn trước tốt." Nói xong, Triệu Kế Đô phân phó nói, "Trước mở cho hắn cơm." Có ngục tốt tuân lệnh, đi hướng một chỗ cái bàn ấn cái nút. Long long long, Trần Tâm vị trí, bàn ăn nội bộ vang lên máy móc cầm thanh, liền gặp được mặt bàn mở cái miệng, một bàn đồ ăn bị nắm cử đi lên. Đồ ăn rất đơn giản điều, cùng loại cơm chan, gạo cơm phía trên che kín một mảnh thịt cùng một chút rau quả. Kiệt kiệt kiệt. Trần Tâm ánh mắt cùng nhiệt, lập tức vùi đầu, bắt cơm bắt đầu ăn. An tĩnh quán cơm vang dội Trần Tâm ăn cơm động tĩnh, mấy bạn ánh mắt nhìn xem Trần Tâm ăn cơm, ánh mắt phức tạp. Rất nhanh, Trần Tâm ăn cơm đi, lắm điều ngón tay, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Kế Đô, cười hắc hắc nói, "Không đủ không đủ, quá ít." Triệu Kế Đô cười nói, "Không sao, hôm nay liền để ngươi ăn thoải mái, tiếp tục bên trên cơm." Long long long, bàn ăn nội bộ máy móc gầm thanh lại lần nữa vang lên, lại một bàn cơm chan bị nắm nâng đi lên. "Hoa." Trần Tâm cũng bất chấp tất cả, vùi đầu liền mở miệng, "Không đủ không đủ, cho ăn thêm." "Không đủ không đủ, cho ăn thêm." "Không đủ, còn chưa đủ." Tiểu sinh thật nói, "Lại cho ăn thêm." Một lát sau, Trần Tâm còn tại cơm khô, ăn đến quai hàm phình lên, mặt mũi tràn đầy hạt gạo mỡ đông. Mà hắn trên bàn kia đã chất đống trên trăm cái mâm cơm. Triệu Kế Đô biểu lộ rốt cục thay đổi, đám tù nhân cũng là trợn mắt hốt mồm. "Ô ngày, đây là cái gì lượng cơm ăn?" Đám tù nhân mặc dù đều là tu tiên giả, nhưng ở tu vi cùng thủ đoạn bị phong ấn tình huống dưới, lượng cơm ăn liền cùng phạm nhân không sai biệt lắm. Ngày bình thường, một bát cơm phân lượng cũng không tính là nhỏ, các phạm nhân một bữa ăn một bát chắc bụng cảm giác liền rất mãnh liệt. Tiếp tục cho ăn thêm. Triệu Kế Đô nhìn chằm chằm Trần Tâm, trầm giọng nói, hắn ngược lại muốn xem cái này tên điên khẩu vị đến tột cùng lớn bao nhiêu, có thể ăn nhiều thiếu. Kỳ thật đến giờ phút này, 10 phần liền đã có 9 phần không được bình thường. Người bình thường không có khả năng ăn được nhiều như vậy. Triệu Kế Đô thậm chí hoài nghi lên, Trần Tâm tu vi phải chăng không có bị phong. Ngươi người thật tốt hắc hắc. Trần Tâm dành thời gian khen Triệu Kế Đô một câu, tiếp tục đắc ý chạy. Lại qua ước chừng nửa nén hương thời gian, Trần Tâm đã ăn hơn 500 bàn cơm chan. Những cái kia đĩa tại Trần Tâm bên cạnh cao cao lui lên. Tất cả mọi người đều hóa đá. Chỉ vì đó căn bản không phải ăn cơm, mà là mẹ nó uống cơm. Triệu Kế Đô sắc mặt biến rồi lại biến, rốt cục đi lên trước, một tay khoác lên Trần Tầm trên bờ vai, điên cuồng cảm giác. Mà ở trong cảm nhận của hắn, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tại sao có thể như vậy? Triệu Kế Đô nhìn về phía cái kia cao cao lũy lấy mâm cơm, trong lòng mười phần buồn bực. Một người tại sao có thể có lớn như vậy sức ăn? Nói cách khác, Trần Tầm thân thể cứ như vậy lớn, nhiều như vậy đồ ăn chứa nổi. Những cái kia đồ ăn đều đi đâu? Coi như tiêu hóa lại nhanh, cái kia ruột bên trong có thể giả bộ đến hạ nhiều như vậy phân. Triệu Kế Đô lâm vào to lớn đốt trong đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Không phải là thiên phú dị bẩm, trời sinh là cái thùng cơm. Có chút ít khả năng. Nấp Trần Tầm lúc này ở một cái, giang hai tay ra duỗi lưng một cái, cả người thần thái sáng láng. Triệu Kế Đô ánh mắt nhất động, ăn no rồi. Kiệt kiệt kiệt. Trần Tầm vô vô mặt, no bụng rồi, no bụng rồi. Vậy là tốt rồi. Triệu Kế Đô hô to, Cát Luật. Cát Luật vội vàng lấp lóe đến Triệu Kế Đô trước người, không người, tại. Thấy thế, trong phòng ngăn vô số tù phạm ánh mắt nghiêm trọng, ẩn ẩn có dự cảm. Đem hắn bắt giữ lấy hát mục đi, đóng lại cái 10 ngày. Triệu Kế Đô nói như vậy. Các phạm nhân chấn động trong lòng, nhìn về phía còn tại cái kia cười ngây ngô Trần Tầm, ánh mắt càng thương hại. Quả nhiên muốn bị nhốt vào hát mục, hơn nữa còn là 10 ngày. Thời gian 10 ngày, nhìn như rất ngắn, nhưng ở hát mục bên trong, là 10 phần dài dằng dặc. Lúc trước, không thiếu phạm nhân bị giam 3 ngày liền đi rồi. Song song, Dư Yến biểu lộ đắng chát. Trần Tầm làm hắn nhà tù người, phát sinh loại sự tình này, hắn cái này làm lão đại, cũng có trách nhiệm. Nếu như lúc ấy nhìn cho thật kỹ Trần Tầm liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Diệp Thiên Khuynh nói khẽ, chỉ là hát ngục, đối với tiên sinh tới nói, bất quá một bữa ăn sáng, không cần lo lắng. Nghe vậy, Dư Yến cùng, 666, nhà tù đám tù nhân sững sờ. Nghe không hiểu. Mặt khác bọn hắn cũng rất tò mò, Diệp Thiên Khuynh vì sao luôn luôn xưng hô Trần Tầm cái gì tiên sinh. Dư Yến nhíu mày, thấp giọng nói, Diệp Thiên Khuynh, hát ngục loại địa phương kia, là phá hủy người tín niệm cùng tín ngưỡng địa phương. Không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, ta hiểu ý ngươi, có lẽ là ngươi cảm thấy Trần Tầm bản thân liền điên, cho nên tại hắc ngục bên trong sẽ không nhận ăn mòn đúng không? Vậy ngươi liền sai. Diệp Thiên Khuynh lắc đầu, không còn nói cái gì. Dù sao hắn đã thấy tiên sinh kích động dáng vẻ. Triệu Kế Đô, ta muốn hỏi, hắn phạm cái gì sai? Là giết người vẫn là sao? Cho tới muốn giam giữ hắc ngục 10 ngày. Đúng lúc này, thượng quan Quân Lâm đứng lên đến, nhìn xem Triệu Kế Đô chất vấn. Quán cơm trong nháy mắt an tĩnh xuống. Chương 784, nhỏ gục, luyện tâm điện chương 784, nhỏ gục. Luyện tâm điện trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt ngưng tụ. Thiết Nhạc cùng Viêm Hồ ánh mắt lấp lóe, không rõ thượng quan Quân Lâm là nổi điên làm gì, lại muốn cùng Triệu Kế Đô đối nghịch. Hắc hắc hắc, hát một tốt, tiểu sinh muốn đi chơi. Trần Tâm hét lên. Đó cũng không phải là cái gì tốt chơi địa phương. Thượng quan Quân Lâm dư quang nhìn về phía Trần Tâm, lạnh lùng cảnh cáo nói. Hắn sở dĩ đứng lên đến chống đối Triệu Kế Đô, hoàn toàn là xem ở vừa rồi Trần Tâm đẩy ra Triệu Kế Đô chộp vào trên đầu của hắn tay. Triệu Kế Đô lúc này biểu lộ không dễ nhìn, hắn không nghĩ tới thượng quan Quân Lâm hôm nay liên tiếp chống đối hắn. Thượng quan Quân Lâm tiếp tục nói, Triệu Kế Đô, nếu ngươi nói không nên lời Trần Tầm tội ác, nhưng lại ủy vào cai tù thân phận cưỡng ép đem hắn giam giữ tiến hắc ngục, như vậy ta sẽ tố giác ngươi. Tù phạm cùng những ngục tốt biến sắc. Triệu Kế Đô ngũ quan cũng vi vi và mẹo, ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào sát ý. Hắc ngục giam giữ 10 ngày, ta nhớ được chỉ có giết người mới có thể bị giam giữ 10 ngày a. Trần Tầm giết người sao? Thượng quan Quân Lâm nhìn thẳng Triệu Kế Đô. Thượng quan Quân Lâm, ách. Triệu Kế Đô cắn răng quát chói tai một câu, đột nhiên sửng sốt một chút, hắn phát hiện tay của mình bị người kéo lại, không khỏi nhìn lại. Hai mắt tối sầm. Trần Tầm lôi kéo Triệu Kế Đô tay, lay động nói, nhỏ gục, ngươi đừng để ý đến hắn, tiểu sinh liền bị giam giữ hắc ngục. Không khí lâm vào một trận an tĩnh quỷ dị. Sau một khắc, thượng quan Quân Lâm khỏe miệng điên cuồng run rẩy, gầm nhẹ nói, Trần Tầm, lao tử đang giúp ngươi nói chuyện. Trần Tầm đột nhiên hất ra Triệu Kế Đô tay, nhìn chằm chằm thượng quan Quân Lâm, lớn tiếng nói, ngươi đành dám. Ngươi chính là nhìn tiểu sinh có thể đi vào hắc ngục ngươi hâm mộ. Ngươi cũng muốn tiến đúng hay không? Thoảng qua lượt ngươi không có tiến, tức chết ngươi. Nói xong, làm cái mặt quỷ. Ngươi Thượng quan Quân Lâm hai mắt tối đen, thân hình lảo đảo, suýt nữa tức mất đi. Lão đại, đám người giật mình, liên nhau hai cái tù phạm liền đội vàng đứng lên nâng lên thượng quan Quân Lâm. Thượng quan Quân Lâm ổn định hạ cảm xúc, thản nhiên nói, tùy ngươi a. Nói xong, ngồi xuống. Triệu Kế Đô thấy thế, lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên một vòng mịt mờ đường cong. Có ý tứ, rất có ý tứ. Hắn liền thích xem thượng quan Quân Lâm kinh ngạc dáng vẻ. Triệu Kế Đô nhìn Trần Tầm một chút, trầm ngâm dưới, nói ra, Cát Luật, đem Trần Tầm dẫn đi giam giữ hắc ngục. 3 ngày a. Đáp lên quan Quân Lâm vừa nói như vậy. Hắn thật đúng là sợ bị tố giác, dù sao giam giữ hắc ngục 10 ngày, hoàn toàn chính xác quá mức. Đám người sững sờ. Cát Luật cũng ngọc dưới, lập tức kéo Trần Tầm tay liền hướng bên ngoài đi. Nhỏ gục. Cái gì 3 ngày? Tiểu sinh muốn 10 ngày muốn 10 ngày a? Không, 10 ngày cũng không đủ. Tiểu sinh muốn vĩnh viễn ở bên trong a. Nhỏ gục, ngươi nghe được bé. Nhỏ gục. Trần Tầm một bên kêu gào một bên bị Cát Luật áp ra quán cơm, thanh âm cùng bước chân dần dần từng bước đi đến. Triệu Kế Đô mặt liền cùng mực nước giống như. Nhỏ đều đều. Ta nhỏ đều đều ngươi. Cái này Trần Tầm đơn giản liền là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Triệu Kế Đô thở sâu, cảm giác được cái kia rất nhiều ánh mắt của quái, quắc, nhìn cái gì vậy? Ăn cơm. Quân Lâm giúp đám tù nhân ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên. Long long long. Quán cơm tất cả bàn ăn nội bộ vang lên máy móc cấm thanh, mỗi cái vị trí bên trên mặt bàn mở ra, một bát bát cơm đĩa bị lên tới trên mặt bàn. đám tù nhân liền vùi đầu bắt đầu ăn cơm đi, đồng thời cũng khe khẽ bàn luận lấy vừa rồi chuyện phát sinh. 666, bàn ăn. Đám tù nhân thần sắc trầm thấp đang ăn cơm. Dư Yến cũng một ngụm lại một ngụm với cơm, nhặt như nước ốc. Vừa nghĩ tới Trần Tầm muốn bị nhốt tại hắc ngục 3 ngày, hắn làm lão đại, nội tâm có chút ấy nấy. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái gì đều không làm được. Quân Lâm giúp bang chủ tại Triệu Kế Đô trước mặt đều không chiếm được nhiều thiếu chỗ tốt, chớ nói chi là hắn vị này chỉ là 666, nhà tù lao đại rồi. Còn có chính là khô khan nhà tù, thật vất vả nên đón Trần Tầm như thế một vị tràn ngập sức sống. Chỉ tiếc mới ngày đầu tiên, liền bị nhốt vào hắc ngục. Dư Yến biết, các loại Trần Tầm sau khi ra ngoài, không có khả năng lại như trước kia một dạng mà bát, thậm chí đều có thể ra không được, còn có ngã xuống tại hắc ngục bên trong khả năng. Mặc dù chỉ giam giữ 3 ngày, nhưng hắc ngục loại địa phương kia, liền xem như một ngày, rất nhiều người cũng gánh không được. Long Hình, Khôi Chân cùng Thánh Thánh bọn người ở tại chuyên tâm ăn cơm, bọn hắn cũng không cho rằng tiên sinh có thể có chuyện gì. Ngược lại là Tiểu Hắc Long 10 phần bề ngoài, nói ra, ta cũng tốt muốn đi hắc ngục a. Doa đến Tượng Sơn lập tức thấp giọng nói, Long ca, cũng không dám nghĩ như vậy a. Tiên sinh đều đi, ta vì sao không thể đi? Tiểu Hắc Long liếc một chút Tượng Sơn, sau đó lột một miếng cơm, đầu đen rau muống nói, không thể ăn, vẫn là đêm đầu bếp làm cơm ăn ngon. Tiên sinh. Tượng Sơn hổ nghi nói, Long ca, trong miệng ngươi tiên sinh, không phải là cái kia Trần Tầm a? Các ngươi nhận biết? Tiểu Hắc Long mãnh liệt gật đầu, con mắt sáng lên, đáp ý nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Ta cho ngươi biết a, tiên sinh rất lợi hại. Tiên sinh nếu như lúc nào tâm tình không tốt, đem toàn bộ ngục giam đều bán đi. Tượng Sơn cũng thất tuần bảy, đám tù nhân sử suốt, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra bọn hắn Long ca đầu óc cũng có chút vấn đề. Thánh Thánh nhìn xem Tượng Sơn đám người biểu lộ, nói ra, hắn nói là sự thật. Tượng Sơn cùng đám tù nhân ngược lại nhìn về phía Thánh Thánh, nghiêm túc nhìn một hồi, đem Thánh Thánh đều thấy không giải thích được. Sau đó, Tượng Sơn đám người không nói một lời, túi đầu ăn cơm. Ân, cái con khỉ này đầu óc cũng có chút vấn đề. Trần Tâm bị Cát Luật áp lấy tại rắc rối phức tạp cung điện lầu các pháp trận trong xuyên qua. Cát Luật nhìn xem một bên điên cười, phản phất đôi sắp đến kiếp nạn không có chút nào cảm giác Trần Tâm, không khỏi trong lòng thở dài, tao mày nói, Trần Tâm, tiến vào hắc ngục, kết quả của ngươi chỉ sợ không tốt, nhẹ thì điên si cử chỉ điên rồ, nặng thì vẫn lạc trong đó, ngươi cũng nên cẩn thận. Theo Cát Luật, Trần Tâm lần này thuộc về hai bay bạ gió. Bất kể thế nào nhìn, đều có chút đáng thương. Hắn suy đoán, nếu như Trần Tâm đầu óc bình thường, vậy liền biết thành thành thật thật đi đến trên vị trí của mình chờ lấy ăn cơm, không thể lại chọc tới Triệu Kế Đô. Cát Luật chần chờ một hồi, tiến đến Trần Tâm bên hai, thấp giọng nhắc nhở, ngươi nhớ lấy, các loại tiến vào hắc ngục, cần phải nhớ kỹ ở, tất cả đều là hư ảo. Trần Tâm tựa như không nghe thấy, phối hợp cười ngây ngô. Cát Luật gặp này cảm thấy bất đắc dĩ, tự biết đàn gậy hai chầu hắn, lựa chọn ngậm miệng lại. Một lát sau, Trần Tâm cùng Cát Luật đứng ở một ngôi đại điện bên ngoài. Luyện Tâm Điện, hắc ngục liền là tại Luyện Tâm Điện bên trong. Cát Luật, Luyện Tâm Điện cổng, hai cái trông coi ngục tốt nhíu mày tiến lên, mắt nhìn Cát Luật về sau, liền đối với Trần Tầm trên dưới một phen dò xét. Tài tù có lệnh, làm phiền hai vị đem Trần Tầm áp tiến hắc ngục a. Cát Luật chắp tay nói, mấy ngày, 3 ngày. Đi, ngươi về a. Hai cái ngục tốt áp qua cười hì hì Trần Tầm, liền hướng Luyện Tâm Điện bên trong đi đến. Cát Luật nhìn xem hai cái ngục tốt áp lấy Trần Tầm biến mất tại ánh mắt, hắn đứng tại chỗ một hồi lâu, mới thở dài, quay người rời đi. Chương 785, các hạng lao dịch, Thiết Nhạc bang chủ. Chương 785, các hạng lao dịch, Thiết Nhạc bang chủ. Đám tù nhân sau khi ăn cơm chưa xong, liền tại ngục tốt trong tổ chức, từng đám ra quán cơm. Tiếp xuống cũng không phải là trở lại nhà tù, mà là muốn đi lao động. Lao động nội dung phong phú, thì như thanh lý hoặc là nuôi nấng thâm viên ác thú. Thâm viên ác thú nuôi dưỡng tại tội ác ngục giam tầng dưới chót, chính là thượng cổ dị trùng, tù phạm cần xử lý hắn bài tiết vật, hoặc là ném uy đặc biệt đồ ăn. Đây là một phần tương đối nguy hiểm lao dịch làm việc, đã từng có một chút tù phạm vô ý vào thâm viên ác thú miệng, đồng dạng đều sẽ phân phối từng có sai tù phạm. Lại tỉ như thí nghiệm thuốc cùng tử đan, phục dụng y lìa độc ti mới luyện chế, dược tính không rõ đan dược hoặc là chất độc hóa học, ghi chép hiệu quả. Cái này một hạng làm việc cũng không nhỏ tính nguy hiểm, đau đớn cùng các loại phản ứng không nói, hơi không cẩn thận, càng có chết phong hiểm, liền ngay cả y lìa độc ti đều không cứu lại được đến. Nhưng thường thường nguy hiểm nương theo lấy kỳ ngộ. Đã từng có tù phạm thí nghiệm thuốc, nhân hóa đắc phúc, thể chất biến dị, trực tiếp sức chiến đấu điên cuồng phát ra, trở thành một cái điển hình. Mà người kia liền là bây giờ tam đại trận doanh chủ thứ nhất Thiết Nhạc. Cho nên đối với công việc này, rất nhiều tù phạm đều là nguyện ý làm. Nguy hiểm tính mạng là có, nhưng không tính lớn, dù sao y lìa độc ti cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem tù phạm chết đi, nếu có ngoại ý muốn sẽ trước tiên tiến hành thi cứu. Lại tỉ như là mồi luyện hoặc là giáo cụ. Đám tù nhân sẽ ngắn ngủi một lần nữa thu hoạch được tự thân tu vi cùng thủ đoạn, cung cấp chấn ngục điện hoặc là tuần kiểm ti ngục tốt tiến hành thực chiến huấn luyện, hoặc phối hợp Luyện Tâm Điện biểu thị các loại hình phạt thủ đoạn. Loại này lao động, đơn thuần bị tiêu hao, hậu quả dẫn đến tàn tật cũng rất có thể, nhưng cũng có rất nhiều tù phạm cam tâm tình nguyện. Chỉ vì chỉ có dạng này, có thể làm đám tù nhân một lần nữa cảm nhận được tự thân tu vi cùng thủ đoạn, cái loại cảm giác này là rất tuyệt. Còn có tinh luyện đoán sát. Tội ác ngục giam tràn ngập vô hình oán khí cùng sát khí, ngục giam mỗi ngày đều sẽ cưỡng ép tụ tập khác biệt lượt tù phạm, dùng đặc thủ pháp bảo tiến hành tinh luyện. Đem tù phạm oán khí cùng sát khí tinh luyện ngưng kết thành trạng thái cố định kết tinh. Trong quá trình này, đám tù nhân rất dễ bị tâm tình tiêu cực phản vệ, tâm tính đại biến, mặc dù còn lâu mới có được hắc ngục tàn khốc như vậy, nhưng cũng có chút cùng loại. Đáng nhắc tới chính là, những này đoán sát kết tinh bị đại lượng định kỳ địa vận chuyển về tội ác ngục giam tầng cao nhất, không biết có làm được cái gì đồ. ngoại trừ trở lên những này nhỏ loại lao dịch nội dung, còn có quy mô lớn nhất gieo trồng linh dược cùng trần tầm nghề cũ. Đào quáng. Dù sao tù phạm số lượng đông đảo, tội ác ngục giam hết sức làm đến bật tận kỳ dụ. Đám tù nhân tại ngục tốt tổ chức dưới, đi hướng phương hướng khác nhau, đương nhiên đi hướng mỏ linh thạch cùng thảo dược trận nhân số là nhiều nhất. Tiến lên quặng mỏ trong đội ngũ. Tượng Sơn thấp giọng nói, Long ca, chờ một lúc đến quặng mỏ, ngươi đến mang theo chúng ta đi gặp mặt ban chủ. Tiểu Hắc Long ôm ấp hai tay, buồn bực nói, cái gì ban chủ? Vì cái gì? Tượng Sơn kéo ra khóe miệng, tình cảm trước đó nói qua, là một điểm đều không nghe vào à, chợt lại một lần nữa giải thích nói, Long ca, là như vậy, chúng ta, cũng thất tuần bảy, nhà tù là tại Thiết Nhạc giúp dưới trướng, ban chủ gọi Thiết Nhạc. Bây giờ chúng ta nhà tù đổi một cái lão đại, còn cần cùng ban chủ nói một tiếng, mặt khác, Long ca cũng tốt cùng ban chủ lăn lộn cái khuôn mặt. Tiểu Hắc Long cái hiểu cái không gật gật đầu, không kiên nhẫn nói, tốt biết, phiền chết. Tượng Sơn. Một lát sau, đám tù nhân đi tới quan mỏ, nhao nhao đi giá đỡ cầm lên quốc chim liền đi đào quáng. Mỗi ngày vừa mới bắt đầu ngục tốt thấy gấp, không tốt lười biếng, nếu bị phát hiện liền muốn chịu cây gậy. Rất nhanh, đám tù nhân liền phân tán ra, từng tiếng cái quốc đập lên linh quáng thanh âm vang lên. Ở đây trông coi những ngục tốt thấy thế, khẽ gật đầu, lập tức đi đến một bên nói chuyện phiếm thổi nước đi. Kỳ thật đối với đào quáng hiệu suất, những ngục tốt đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng nhàm chán à. Nếu không có bọn hắn cách mỗi trăm năm liền có một lần ra ngoài nghỉ ngơi cơ hội, bằng không thì cũng cùng tù phạm không khác. Tượng Sơn dư quang lườm những ngục tốt một chút, liền biết thời điểm không sai biệt lắm, chợt cầm lấy cái quốc đi đến Tiểu Hắc Long bên người. Long ca, chúng ta đi gặp mặt bang chủ đi, ta dẫn đường. Tiểu Hắc Long đem cái quốc ném xuống đất, đi thôi. Tượng Sơn lại giật mình, vội không lưng đem cái quốc nhặt lên đến đưa trả cho Tiểu Hắc Long. Long ca, đây là đào quán công cụ, cũng không thể ném loạn à, gặp thời khắc cầm trên tay, không phải bị ngục tốt nhìn thấy. Phiền chết. Tiểu Hắc Long cầm qua cái quốc gánh tại bả vai. Tượng Sơn lập tức chào hỏi Hạ Thành Thánh, sau đó nhìn còn lại, cũng thất tuần bảy, nhà tù phạm nhân, nói ra, các ngươi liền ở đây tiếp tục đào quán đi, ta mang Long ca cùng Thánh Thánh đi gặp ban chủ. Nói xong, Tượng Sơn phía trước vừa đeo đường, Tiểu Hắc Long cùng Thánh Thánh đi theo rời đi. Lão đại, Tượng Sơn tới. Thiết Nhạc ngồi chung một chỗ trên tảng đá, sau lưng có hai cái tù phạm thay hắn đứng bay, đột nhiên một tù nhân tiến lên trước nói ra. Ân. Thiết Nhạc ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tượng Sơn tới, còn mang theo một đứa bé cùng một cái hầu tử. Đứa trẻ kia, hắn rất có ấn tượng. Lúc trước tại quán cơm, hắn cao cao đứng tại trên bàn cơm, vô pháp vô thiên dáng vẻ làm hắn ấn tượng rất sâu sắc. Rất nhanh, một long nhất khỉ một người đến Thiết Nhạc trước mặt. Thiết Nhạc nhìn Tiểu Hắc Long cùng Thánh Thánh một chút, mới nhìn hướng Tượng Sơn, hỏi, chuyện gì? Tượng Sơn vi vi không mình hành lễ, sau đó ngồi dậy, đưa tay chỉ hướng Tiểu Hắc Long, giới thiệu nói, bang chủ, ta là tới nói với ngài dưới, Long ca sau này sẽ là, cúng thất tuần bảy, lao đại rồi. Cái gì? Thiết Nhạc lông mày nhíu lại. Một bên không thiếu tù phạm nghe nói cũng là kinh ngạc nhìn tới, rất nhanh ánh mắt hiện hiện chấn kinh. Cái này Tiểu Nam Đồng, cúng thất tuần bảy, nhà tù lao đại. Đám người đều hiểu điều này đại biểu lấy cái gì? Có thể trở thành, cúng thất tuần bảy, lao đại, vậy liền đại biểu cho, Tượng Sơn bị đánh bại. Mọi người biết, Tượng Sơn không có khả năng đùa kiểu này. Thế nhưng, làm sao có thể chứ? Thử. Tiểu Hắc Long nhìn xem đám người bộ dáng kiếp sợ, khinh thường nói, một đám chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Tiếng nói vừa ra, đám tù nhân sửng sốt một chút, có chút khó chịu nhìn xem Tiểu Hắc Long. Phách lối. Tên tiểu quỷ này, bọn hắn đã sớm biết khoa trường, không phách lối cũng không có khả năng tại quán cơm làm ra loại chuyện đó. Tượng Sơn kinh hồn táng đảm, làm sao Long ca đến đâu đều phách lối như vậy đâu, chớ để cho bang chủ cho thu thập. Người tên là gì? Thiết Nhạc trên mặt lại hiện hiện vẻ tươi cười hỏi. Tiểu Hắc Long giơ lên sọ não, thản nhiên nói, ngươi chính là cái gì Thiết Nhạc giúp bang chủ đúng không? Ngươi cũng cùng tiểu tượng một dạng, gọi ta Long ca a. Thiết Nhạc. Đám tù nhân cũng là hóa đá. A a a, bang chủ, Long ca không phải ý tứ kia. Tượng Sơn mồ hôi lạnh bá địa chảy ra, hãy náy cười một tiếng, sau đó lo lắng nhìn về phía Tiểu Hắc Long, dùng sức mấy mắt. Long ca, đừng làm a. Chương 786, Trần Tầm tiến vào hắc ngục. Chương 786, Trần Tầm tiến vào hắc ngục. Tiểu Hắc Long đương nhiên chú ý tới Tượng Sơn ánh mắt, nhưng hắn lại buồn bực nói, tiểu tượng, ngươi làm thuộc hạ của ta, sao có thể nhát gan như vậy sợ phiền phức đâu? Tượng Sơn sắc mặt thành mức đắng. Ha 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 ha. Thiết Nhạc chợt cười to lên, thấy đám người một mặt một bức. Ngươi cười cái gì cười? Ta đánh bại hắn liền thành nhà tù lao đại rồi, có phải hay không đánh bại ngươi, về sau ta chính là ban chủ. Tiểu Hắc Long chất vấn. Mọi người sắc mặt biến đổi. Ha 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 ách. Thiết Nhạc tiếng cười im bặt mà dừng, thật sâu nhìn xem Tiểu Hắc Long, nói ra, không sai, tại tội ác ngục giam, nằm đấm liền là quyền nói chuyện, ta có thể sáng lập Thiết Nhạc rút, thu nạp 1/3 tù phạm, dựa vào là liền là hai quả đấm này, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ngươi dĩ nhiên chính là ban chủ. Tiểu Hắc Long con mắt sáng lên, hương phấn nói, tốt ta. Ta đã nghĩ kỹ, về sau ta chính là ban chủ, Thiết Nhạc giúp đổi tên Long Bang. Tượng Sơn cả người đều tê. Thiết Nhạc trầm mặc một cái, đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, nói ra, tại tầng thứ nhất, liều thể chất cùng lực lượng, ngoại trừ Viêm Hồ cùng Thượng Quan Quân Lâm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm cho ta nhìn thẳng vào một chút. Cho dù Tiểu Hắc Long chiến thắng Tượng Sơn, Thiết Nhạc cũng căn bản không có đem Tiểu Hắc Long để ở trong lòng. Hắn dưới trướng, giống như núi như vậy nhà tù lao đại, có trọn vẹn hơn 300 vị. Cái nào không có bị hắn đánh qua? Phanh. Tiểu Hắc Long đem cái quốc ném sang một bên, khinh thường nói, tới đi, đánh một chầu. Ngoạ tào Long ca. Tượng Sơn tim đập rộn lên, muốn nói lại thôi. Trung quanh tù phạm cũng là trợn mắt hốt mồm. Thiết Nhạc khỏe miệng chậm rãi hiện hiện một vòng ý cười, thản nhiên nói, kỳ thật ta vẫn rất thưởng thức ngươi tiểu gia hỏa này, cũng được, đợi ngươi bại, sau này liền thành thành thật thật nghe ta hiệu lệnh. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau làm việc. Đúng lúc này, nơi xa một cái ngục tốt cầm côn chỉ đến, quát to. Thiết Nhạc nhướng mày, tạm thời bỏ đi cùng tiểu Hắc Long đối chiến dự định. Nhưng mà tiểu Hắc Long lại tức giận đến nghe răng trợn mắt, nhìn về phía bên kia ngục tốt, quát, ngươi không cần cho ta hoa hoa gọi. Ta cảnh cáo ngươi, không cần hỏng ta chuyện tốt. Quan mỏ an tĩnh lại, vô số tù phạm kinh ngạc nhìn sang. Thiết Nhạc động. Thánh Thánh cũng là khỏe miệng vi vi run rẩy. Tượng Sơn càng là thân thể đều ẩn ẩn run rẩy. Ngoại Tào Long ca, lớn mật. Sau một khắc, những ngục tốt ánh mắt mãnh liệt, cầm côn vây quanh. Tiểu Hắc Long thấy thế, không sợ chút nào, ngược lại ánh mắt càng hung hãn, hô to, đến a. Có loại quan ta tiến hắc ngục a. Các ngươi đám ngu xuẩn này. Cũng may Long Hình cùng Khôi Chân đi thuốc trận lao động, không phải nhìn thấy một màn này lại phải lo lắng chết. Hắc 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 luyện tâm điện bên trong, Trần Tâm điên cười, giống như một cái hiếu kỳ bà bảo, đánh giá chúng quanh. Giờ phút này Trần Tâm đã bị hai tên ngục tốt áp lấy đi tới một chỗ ám đạo bên trong, đi tới, hai bên dưới ánh đến. Hai tên ngục tốt nghiêng đầu nhìn xem Trần Tâm, biểu lộ không hiểu. Bọn hắn đã sớm nhìn ra, cái này Trần Tâm liền là thằng điên. Không phải nào có sắp tiến vào hắc ngục còn như thế vui vẻ. Ngươi gọi Trần Tâm đúng không? Một cái ngục tốt nhàn nhạt hỏi. Trần Tâm mãnh liệt gật đầu, đúng vậy a, tiểu sinh liền là Trần Tâm liền là tiểu sinh. Ngục tốt chần chờ một lát, thấp giọng nói, đến lúc đó tiến nhập hắc ngục, gặp được bất cứ chuyện gì, đều là hư ảo, khát thủ bản tâm, không bị mê hoặc, mới sẽ không bị ăn mòn, ngươi mới có còn sống đi ra khả năng. Một cái khác ngục tốt ánh mắt khẽ biến, lại không nói cái gì. Bọn hắn chỉ phụ trách đem phạm nhân bắt giữ lấy hắc ngục, loại này nhắc nhở cách làm thuộc về vi quy. A, còn sống đi ra khả năng. Trần Tâm kinh hỉ nói, cho nên có thể chết đi. Vậy cũng quá tuyệt vời a. Hai cái ngục tốt hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng biện xuất một câu, thần kinh. Thế là cũng lười nói thêm nữa. Không cần một lát, Trần Tâm cùng hai tên ngục tốt đi ra thầm nghĩ, tầm mắt trở nên cực kỳ khoáng đạt. Trong tầm mắt chẳng cảnh, phản phất đi tới tinh không, lấm ta lấm tấm. Khác biệt chính là, có từng tòa đèn kịt cổ quái kiến trúc lơ lửng, chỗ cửa lớn, có bước bậc thang nghiêng liên tiếp phía dưới. Hoa a. Trần Tâm hai mắt sáng lên, hô to gọi nhỏ. Cách lúc này, trong đó một tòa cổ quái kiến trúc từ từ mở ra đại môn. Đi. Trần Tâm bị hai tên ngục tốt áp lấy đi đến, dẫm lên bước bậc thang, từng bước một đi tới. Một lát sau, đi vào trước cổng chính. Trần Tâm ngạc nhiên nhìn thấy, phát hiện nội bộ đen kịt một màu. Đây chính là hắc ngục cửa vào, đi thôi, Trần Tâm, ba ngày thời gian, hy vọng ngươi có thể chịu được được. Sau một khắc, Trần Tâm bị hai tên ngục tốt đống nhiên đẩy vào đại môn. Két. Đại môn đột nhiên quan bế. Hai tên ngục tốt liếc nhau, lắc đầu, quay người đi xuống cầu thang. Hắc ngục bên trong, hoàn cảnh mười phần u ám, tiên tính đến làm cho người giận sôi, phản phất ngăn cách hết thảy. Thân ở nơi đây, chỉ có thể nghe được tự thân nhịp tim cùng tiếng hít thở. Ở giữa có một cái tòa thai, trung quanh từ tám cái khắc họa lấy rườm rà đường vân đồng trụ vây quanh. Không còn gì khác. Giờ phút này, Trần Tâm an vị đang sổ pha bên trên, mở to lớn nhỏ mắt bốn phía hiếu kỳ dò xét. Nơi này chính là hắc ngục bé bé. Làm sao không phải tiểu sinh nghĩ địa ngục dáng bé bót? Nhìn xem thật nhàm chán a, Trần Tâm lầm bầm một câu liền đã mất đi hào hứng, thân thể một nằm, móc ra vô tự thư che ở trên mặt, liền nằm ngáy ho ho ngay tại Trần Tâm lúc ngủ, từng sợi hàm ý từ tám cái đồng trụ bên trong lặng yên không tiếng động đang xuất, hướng phía Trần Tâm chậm rãi lướt tới, muốn ăn mòn nhập Trần Tâm cùng nhục thể cùng thế giới tinh thần ngay tại lúc những này hàm ý tại sắp tiếp cận Trần Tâm lúc, đột nhiên phát giác được cái gì, loại người đồng dạng, đột nhiên cứng đờ. Bọn chúng quay đầu liền chạy, muốn trốn về đồng trụ bên trong. Kiệt 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 lấy ra a ngươi. Trần Tâm chợt cười quái dị ngồi dậy đến, một chảo tay, đem những cái kia hàm ý vô tới, đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Những cái kia hàm ý tại Trần Tâm lòng bàn tay run lẩy bẩy. A, các ngươi sẽ không muốn hại tiểu sinh a? Trần Tâm thấy thế, sờ lên cằm hồng nghi. Trần Tâm phí sức địa suy nghĩ một hồi, đột nhiên con mắt tỏa ánh sáng. Ai đúng à, các ngươi rõ ràng là muốn lộng chết tiểu sinh nha, tiểu sinh hẳn là cổ vũ các ngươi đi làm a. Các ngươi thật có thể để tiểu sinh chết sao? Thật có thể bé bé. Nói xong lời cuối cùng, Trần Tâm ngữ khí chờ mong. Không biết tên hàm ý dọa điên rồi, bọn chúng không có ý thức, cũng sẽ không nói lời nói, nhưng chính là bản năng sợ hãi. Trần Tâm nhìn thấy những cái kia hàm ý tại hắn lòng bàn tay điên cuồng tán loạn giống như dáng vẻ rất vui vẻ, liền cũng cười hắc hắc, giơ tay lên trực tiếp đưa chúng nó đánh vào trán của mình Tâm. Ngao ô ăn no rồi liền là khôn à, nát cảm giác be be này này, Trần Tâm ngáp một cái, một lần nữa nằm xuống, trong nháy mắt liền tiến vào mộng đẹp. Mà những cái kia hàm ý khi tiến vào Trần Tâm não hải về sau, liền trực tiếp bị dọa đến tán loạn, cái kia mẹ nó không phải cái gì não hải, vậy đơn giản liền là một cái vô ngân vũ trụ. Những cái kia hàm ý tán loạn trong nháy mắt, cái kia tám cái đồng trụ ẩn ẩn hiện hiện với dạng, tất cả rực rỡ đều không thấy. Chương 787, Giao Nguyệt muốn đột phá, Âm Tuyệt Tình suy đoán. Chương 787, Giao Nguyệt muốn đột phá, Âm Tuyệt Tình suy đoán. Ánh nắng bảy xuống, tử khí mở mịt. Một đầu vạn trượng thác nước như ngân hà chút xuống, dưới thác nước vương, mười đạo nhỏ bé thân ảnh nhắm mắt xếp bằng ở trên đá lớn, giống như tại lĩnh ngộ giống như tại tu luyện. Trên vách đá, một cái thân mặc áo bào tím tóc bạc lão giả cùng một vị dung nhan tuyệt thế tóc trắng nữ tử sóng vai đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới mười đạo thân ảnh. Tóc bạc lão giả cùng tóc trắng nữ tử là Thương Mẫn cùng Giao Nguyệt, mà dưới thác nước 10 người kia, tự nhiên chính là hơn 500 năm trước Si Gia Tinh Không bảng thiên tiêu. Thương Mẫn lắc đầu, mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, bọn hắn tăng lên không nhỏ, nhưng nếu cùng đối phương 10 tên tiên tiêu so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Bây giờ cách đổ ước ngày không đủ 3 năm, phải làm sao mới ở đây? Giao Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, sự thật xác thực như thế. Trước mắt cái này 10 vị tinh không bảng tiên tiêu, chịu qua đại đạo tẩy lễ về sau, lại đi qua bọn hắn dài đến 500 năm huấn luyện cùng tài nguyên tới tiêu, cùng lúc trước tại tinh không con đường so sánh, tiến cảnh có thể xưng kinh khủng. Nhưng mà coi như thế, cũng còn không đủ. Muốn thắng 5 trận, khó khăn bực nào. Thực sự sầu người. Cái kia gọi Cơ Vô Thương ngược lại là thật biết ẩn tàng, dạ tâm không nhỏ, hắn cảnh giới, bây giờ thậm chí có thể cùng Hoa Từ Thụ sánh vai, hy vọng hắn không cần mai một cái viên kia thời gian châu. Thương Mẫn nói ra. Thiên Tiêu nhóm đạo đạo cùng Tiểu Tâm Tư tự nhiên không gạt được Thương Mẫn con mắt. Vô luận là thời gian châu, vẫn là thanh đăng, cũng hoặc là thiên huyền tỷ, đều là chí bảo. Vì tinh không bảng tiên tiêu, có thể nói đầu nhập vào to lớn tài nguyên. Nhất là cái kia một chiếc vô chủ thanh đăng, thần bí phi phàm. Nếu không có biết được Đoàn Thương Hải đi theo Trần Tầm, Thương Mẫn đều sẽ thu hồi lại. Giao Nguyệt trầm mặc không nói. Thương Mẫn cười cười, ánh mắt dần dần hiện hiện ngưng trọng, ngửa đầu thở dài một tiếng, như Trần Tiền Bối nguyện ý tương trợ, dưới mắt khốn cảnh, làm sao đủ nói đến đâu. Thương Mẫn sớm đã nghe nói, Trần Tầm một kiếm trảm phế đi Long Giận. Lúc trước vừa chiếm được tin tức này lúc, Thương Mẫn cũng là ngẩn người tại chỗ một hồi lâu sau. Từ đó về sau, Thương Mẫn không dám tiếp tục xưng hô Trần Tầm thành đạo bạn. Năm đó lúc mới bắt đầu nhất, Thương Mẫn liền biết Trần Tầm rất mạnh, cho nên liền mời trở về làm khách, nhưng tại Thương Mẫn trong lòng, Trần Tầm cũng là một vị tiên quân, hắn muốn lôi kéo. Nhưng chưa từng nghĩ, Trần Tầm căn bản muốn không dừng tiên quân. Nghe nói Trần Tầm tên, Giao Nguyệt biểu lộ rốt cục có chút biến hóa, nàng khẽ nhíu mày, nói ra, tộc trưởng vì sao luôn luôn lẩm bẩm Trần đại ca, khát vọng Trần đại ca hỗ trợ đâu? Trần đại ca tuy mạnh, nhưng đối phương người giật dây cũng thuộc về thâm bất khả trắc chi tồn tại, tộc trưởng nếu muốn đem Trần đại ca kéo vào hiểm cảnh, như thế hành vi, làm cho người khinh thường. Ách, Thương Mẫn sững sờ, thở dài, ta là muốn thu hoạch được Trần tiền bối trợ giúp, điểm này ta rất thẳng thắn, không che giấu. Giao Nguyệt không nói, xoay người sang chỗ khác, hô to, Hỏa Vân, Trầm Tùng. Bù bù. Hỏa Vân cùng Trầm Tùng xuất hiện, không người, tại. Giao Nguyệt, tiếp xuống một đoạn thời gian, liền do các ngươi đốc thúc tiền tiêu nhóm tu luyện. Vâng. Hỏa Vân cùng Trầm Tùng đáp ứng. Thương Mẫn nghi ngờ nói, Giao trưởng lão đây là cớ gì? Việc khác vụ bận rộn, mà Giao Nguyệt làm trong tộc trừ hắn bên ngoài mạnh nhất trưởng lão, lẽ ra tự mình đốc thúc mới là. Giao Nguyệt nói khẽ, cảnh giới của ta đã sớm buông lỏng, vì huấn luyện thiên tiêu mà một mực để ép. Thương Mẫn con ngươi co rụt lại, kinh hỉ tiến lên, Giao trưởng lão muốn đột phá. Giao Nguyệt khẽ gật đầu. Thương Mẫn đại hỉ, vuốt râu mà cười. Ha ha ha. Tốt. Tộc ta rốt cục lại muốn thêm một vị tiên quân. Tại cái này mấu chốt, đây là phấn chấn lòng người kinh hỉ lớn. Hòa Vân cùng Trầm Tùng cũng là kinh hãi. Tinh chủ lại để cho đột phá, hơn nữa còn là đại cảnh giới đột phá. Hai người vội vàng nói, chúc mừng tinh chủ, chúc mừng tinh chủ. Giao Nguyệt thản nhiên nói, chúc mừng còn vì thời thượng sớm, chờ ta thuận lợi đột phá rồi nói sau. Thương Mẫn cũng cấp tốc tỉnh táo lại, ngưng tiếng nói, Giao trưởng lão, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Đột phá tiên quân không thể coi thường, đây là một cái ngưng tụ ra hoàn chỉnh đu lát quá trình. Đột phá trong lúc đó muốn chịu đựng kiếp nạn cũng là 10 phần tàn khốc cùng gian nan. Tiên quân cảnh kiếp nạn, thiên kiếp còn dễ nói, không tính khó, khó được là hồng trần tâm ma kiếp. Chỉ có thuận lợi qua hồng trần tâm ma kiếp mới có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh, không thì vết đu lát. Hồng trần tâm ma kiếp, càng để ý cái gì, liền đến cái gì. Nghe vậy, Giao Nguyệt ánh mắt chỗ sâu hiện hiện phức tạp cùng xoắn xuýt. Trong khoảng thời gian này, nàng kỳ thật vẫn đang làm chuẩn bị tâm lý, đến nay còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng đã ép không được, cũng không do nàng quyết định. Thấy thế, Thương Mẫn nhíu mày hỏi, khi nào bế quan? Giao Nguyệt trả lời, lập tức. Thương Mẫn ánh mắt lấp lóe, hắn hiểu được Giao Nguyệt cảnh giới là ép không được, lập tức nói ra, vậy ngươi đi đi, ta cùng trong tộc trên dưới đợi ngươi xuất quan. Cái này thuộc về bế tử quan. Nếu như Giao Nguyệt có thể xuất quan, vậy đã nói rõ vượt qua hồng trần tâm ma kiếp, tiếp xuống thiên kiếp dễ nói. Nếu như thật lâu không thể xuất quan, vậy đã nói rõ thân tử đạo tiêu tại hồng trần kiếp bên trong. Ân. Giao Nguyệt nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Thương Mẫn nhìn xem Giao Nguyệt biến mất phương hướng, thở sâu, xoay người lại, nhìn xem Hỏa Vân cùng Trầm Tùng, chắp tay nói, cái kia tinh không bảng thiên tiêu liền vất vả hai vị tình quân đốc thúc. Hỏa Vân cùng Trầm Tùng đội vàng có người, thiên quân nói quá lời. Bọn hắn đối với trước mắt vị này Thương Mẫn tinh quân, biết được một ít sự tích về sau, cũng là cảm thấy từ đáy lòng sùng kính. Hắn chính là người mang thương sinh đại nghĩa người. Thương Mẫn khẽ bước cảm. Tộc trưởng, cửu tuyển tiên quân đến thăm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cung kính tại Thương Mẫn bên tai vang lên. Thương Mẫn ánh mắt lóe lên, hướng phía Hỏa Vân cùng Trầm Tùng gật gật đầu về sau, liền lách mình rời đi. Dưới thác nước phương, đám người một vòng tu luyện kết thúc, chậm rãi mở mắt, liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu ra hiệu. Những năm này đều là sớm chiều trung đụng tu luyện, cũng coi như quen thuộc. Hoa Tử Thụ đứng dậy duỗi lưng một cái, lấp lóe đến một bên mặt đất đi tản bộ. Tiêu Thần, Hoa Luân, Lý Lâm Viên cũng là đứng người lên, đi một bên hoạt động gần cốt. Ai, thời gian cực nhanh, 500 năm trong trước mắt, cũng không biết tiên sinh cùng thần long đại nhân bọn hắn thân ở phương nào, rất là tưởng niệm a. Đoàn Thương Hải thở dài. Một bên trên tảng đá, Tô Mộ Dao ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghe được Đoàn Thương Hải trong miệng tiên sinh, trong đầu của nàng trong nháy mắt liền hiện hiện năm đó tại tinh không con đường, cái kia một bộ cầm trong tay kiếm gỗ, quân lâm thiên hạ thân ảnh. Nam Cung Niêu hoạt động hạ song quyền, cười khổ nói, tiên sinh tới vô ảnh đi vô tung, ai biết được. Hách Cao cùng Cơ Vô Thương cũng là thở dài. Mặc dù dưới mắt tiến cảnh phi phàm, nhưng còn lâu mới có được đi theo trước đây ruột bên cạnh cái chủng loại kia tự tại cảm giác cùng an tâm cảm giác. Bọn hắn bây giờ gánh vác áp lực lớn, để cho người ta thở không nổi. Lão phu có lẽ biết tiên sinh ở đâu. Đúng lúc này, Âm Tuyệt Tình sở lấy dâu ria, nghiêm túc nói, "Ngang." đám người sững sờ, nghiêng đầu mở mịt nhìn xem Âm Tuyệt Tình.
Không phải.
Hách Cao có chút cả kinh nói, Tuyệt Tình, ngươi lại đã hiểu.
Lao phu chỉ là suy đoán.
Âm Tuyệt Tình trầm giọng nói, mọi người cũng đều biết tội ác ngục giam tồn tại, rất nhiều phe ta đỉnh tiêm cùng lực lượng trung kiên bị giam giữ ở nơi đó. Tội ác ngục giam hư vô mờ mịt, không người có thể khóa chặt cụ thể phương vị, nhưng người khác không thể không đại biểu tiên sinh không thể. Loại địa phương kia đối với tiên sinh tới nói, tất nhiên cảm thấy thú vị, không có gì bất ngờ xảy ra, tiên sinh bọn hắn giờ phút này ngay tại chỗ ấy. Chương 788, Cựu Tuyển Tiên Quân, Hương Hỏa Chứng Đạo. Chương 788, Cựu Tuyển Tiên Quân, Hương Hỏa Chứng Đạo. Tê, đám người hít sâu một hơi. Tiên sinh bọn hắn tại tội ác ngục giam. Người khác nói lời này, bọn hắn khịt mũi coi thường, có thể đưa ra cái suy đoán này chính là Âm Lão Thất Phu à. Cùng nhau đi tới, Âm Lão Thất Phu suy đoán cơ bản đều là đúng. Tô Mộ Dao cũng cảm thấy chấn kinh. Vị kia thế mà tại tội ác ngục giam. Tô Mộ Dao cũng biết tội ác ngục giam là một cái 10 phần kinh khủng địa phương, nhưng ở cái kia vị diện trước, chỉ sợ không đáng chú ý chứ vị, chúng ta vẫn là cố gắng tu luyện đi, lão phu có dự cảm, sau đó không lâu liền có thể cùng tiên sinh cùng Thần Long đại nhân bọn hắn gặp mặt. Âm Tuyệt Tình vuốt râu cười nói. Nghe vậy, Hách Cao bốn người híp mắt lại, không nói hai lời, nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Ngoa tảo. Xa xa Hoa Tử Thụ đám người thấy thế, sửng sốt một chút, cái trán hơi đen. Uy, ta nói, các ngươi năm cái, muốn hay không như thế quyển? Hoa Tử Thụ đầu đen rau muốn nói. Cùng lúc đó, một chỗ phong cách cổ xưa trong đình viện, hai bóng người ngồi đối diện uống rượu. Thương Mẫn uống một ngụm, đặt chén rượu xuống, nhìn xem nam tử đối diện, cười nói, vô sự không đăng tam bảo điện, Cựu Tuyển Tiên Quân lần này đến thăm gây nên gì? Thương Mẫn đối diện là một người mặc mạ vàng thanh niên nam tử, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể, tuấn giật phi phàm, mà hắn chính là Cựu Tuyển Tiên Quân. Cựu Tuyển bốn phía nhìn thoáng qua, mỉm cười, thẳng thắn, tự nhiên là tới tìm Giao Nguyệt, hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm nàng, đã sớm nghe nói nàng từ tinh không con đường trở về. Thương Mẫn biểu lộ không thay đổi, nói ra, Cựu Tuyển Tiên Quân tới không khéo, Giao trưởng lão đã bế quan. A, Cựu Tuyển nhướng mày, cầm chén rượu lên động tác một trận, khi nào sự tỉnh? Trước đây không lâu. Thương Mẫn nói ra. Nghe vậy, Cựu Tuyển nhẹ hút khẩu khí, ngón tay vớt ve chén rượu, tâm tình trong nháy mắt không đẹp, hắn trầm mặc một hồi, hỏi, liên quan tới trước đó ta đề cập qua sự tỉnh, Thương Mẫn Tiên Quân có thể nói với Giao Nguyệt qua? Thương Mẫn biểu lộ ngưng lại, ân, nói qua. Cựu Tuyển nhãn tỉnh sáng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vội vàng nói, Giao Nguyệt thế nhưng là nguyện ý, để hắn lăn. Thương Mẫn não hải hiện Giao Nguyệt ngay lúc đó lời nói, hắn tự nhiên không có khả năng đem Giao Nguyệt nguyên thoại nói ra, mà là hỗ trợ đóng gói một phen, càng nguyện chuyển nói ra, Cựu Tuyển Tiên Quân, Giao trưởng lão nói ngươi rất ưu tú, nhưng nàng lấy tu luyện làm trọng, còn không có kết đạo lựa dự định. Cựu Tuyển trì trệ, cười nói, Giao Nguyệt huệ chất lan tâm, tâm linh thông thấu, nàng nhìn ra được ta rất ưu tú điểm này, ta không ngoài ý muốn. Bất quá nàng nói cái gì lấy tu luyện làm trọng, ta cũng không tin, nàng nguyên thoại tuyệt đối không là nói như vậy. Thương Mẫn trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ Cựu Tuyển thế mà thông minh như vậy a. Giao Nguyệt có phải hay không cho là mình trước mắt vẫn xứng không lên ta, mới nói như vậy. Thương Mẫn Tiên Quân, ngươi thay ta chuyển đạt, để nàng đều có thể thoải mái tinh thần, mặc dù nàng vẫn là bá tiên, cảnh giới kém xa ta, nhưng ta sẽ không ghét bỏ nàng. Cựu Tuyên vỗ ngực một cái nói. Thương Mẫn. Cựu Tuyên gặp Thương Mẫn trầm mặc, ánh mắt giật giật, nói ra, Thương Mẫn Tiên Quân, ta biết các ngươi tình cảnh trước mắt không được tốt lắm, nếu ngươi có thể gấp rút ta cùng Giao Nguyệt kết làm đạo lữ, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặt khác, tay ta đầu có hay không Cực Kiếm Quân nhân tình, đến lúc đó mời Vô Cực Kiếm Quân làm viện thủ cũng không phải không được. Thương Mẫn biểu lộ vi vi biến hóa. Cựu Tuyên khỏe mắt câu lên một vòng ý cười, chợt đứng dậy. Lần này đường xa mà đến, lại không thấy đến Giao Nguyệt, trong lòng cũng có nhiều tiếc nuối, thở dài, Thương Mẫn Tiên Quân suy nghĩ thật kỹ cân nhắc à. Thế gian mỹ nữ vô số, ta lại độc yêu Giao Nguyệt, ta yêu nàng yêu thâm trầm, nếu không thể đạt được ước muốn, đoán chừng sẽ vì yêu sinh hận, cửu thị ngươi tộc. Nói xong, Cựu Tuyên không nhìn tới Thương Mẫn cái gì sắc mặt, biến mất tại trong sân. Thương Mẫn ngồi một mình ở viện, thần sắc chợt chợt biến hóa. Tộc trưởng. Lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện, đi vào Cựu Tuyên ban đầu chỗ ngồi xuống. Thương Mẫn ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên, vô lực nói, "Lại trưởng lão, ngươi đều nghe được?" Thương Mạc gật gật đầu, "Nghe được. Cái kia đại trưởng lão thấy thế nào?" Thương Mẫn không khỏi hỏi. Thương Mạc trầm ngâm một hồi, nói ra, "Tộc trưởng, Giao trưởng lão tuy thuộc Hạch Tâm trưởng lão, lại không phải chân chính tộc ta người, nhiều năm qua, Giao trưởng lão vì tộc ta cúc cung tận tụy, công lao khổ lao chỗ nào cũng có, cho nên đối với chuyện này, tộc trưởng không nên do dự. Bất quá ta cũng biết, tại gần đây như vậy khốn cảnh dưới, tộc trưởng áp lực khá lớn, có rất nhiều cân nhắc cùng lo lắng, cho nên do dự cũng thuộc về bình thường." Thương Mẫn trong nháy mắt liền nghe đã hiểu, nói ra, ngươi yên tâm đi, ta như thế nào lại đem Giao trưởng lão coi như thẻ đánh bạc, huống hồ Giao trưởng lão đã ở tay đột phá, ta càng không có quyền lợi sai xử nàng bất kỳ. Thương Mạc khẽ giật mình, tiếp theo kinh hỉ, nói, Giao trưởng lão quả thật thiên tư chắc tuyệt, lại đi tại chúng ta một đám trưởng lão đằng trước, khó trách Cựu Tuyển Tiên Quân chết sống không phải Giao trưởng lão không cưới. Thương Mẫn khẽ cười khổ, không nói gì. Cũng chính bởi vì Giao Nguyệt trùng hợp muốn đột phá, cho nên, nhược Giao Tháng vẫn ở vào bá tiên cảnh, hắn làm tộc trưởng, rất có thể sẽ lấy đại cục làm trọng mà. Thương Mẫn đứng người lên, chắp tay dạo bước, thở dài, gần đây, hương hỏa càng không nồng nặc, đã không đủ để duy trì tu luyện của ta. Thương Mạc nghe vậy, mím môi một cái, nói ra, tộc trưởng, nhiều năm qua, chiến tranh không ngừng, nhiều giới bị cắt nhường, rất nhiều thế gian bị liên lụy, dân chúng lầm than, bọn hắn đối với ngài tín ngưỡng hiện lên trượt xu thế, tại cái này hỗn loạn nhân đại, đây là không thể tránh né. Thương Mẫn sắc mặt cô đơn, nói, ta cũng rất cố gắng a. chiến tranh cho tới bây giờ đều là hữu duyên tử. Mà như là Thương Mẫn những này tiên quân cấp tu tiên giả phát động chiến tranh, nguyên do liền là hư hỏa. Tiên quân cảnh trước đó, linh lực vẫn như cũng là tu tiên giả tu luyện chủ yếu nguồn suối. Nhưng đến tiên quân cảnh, thường ngày trên việc tu luyện, có một dạng so linh lực thứ quan trọng hơn, hương hỏa. Ai hương hỏa nhiều, ai tu luyện cũng nhanh. Nếu không có hương hỏa, đem tất cảnh khó thăng, vĩnh viễn dừng bước. Chân Tâm từng nói, phàm nhân chính là vạn giới căn cơ, đây cũng là bên trong một cái nguyên nhân. Cho nên tiên quân muốn thu hoạch được đầy đủ hương hỏa, vậy thì phải cạnh tranh phàm nhân tài nguyên. Không sai, tại tiên quân cái này, phàm nhân liền là tài nguyên, để mà tăng cao tu vi, lớn mạnh chính mình tài nguyên. Mà muốn thuận lợi thu hoạch được hương hỏa, cũng muốn đối đãi phàm nhân ân ái có thừa mới có thể, là 2 triệu. Như dân chúng lầm than, thế đạo chấn động, tiên quân tự nhiên cũng muốn gặp phỉ nổ, tín ngưỡng nhất tăng bỡ, liền sẽ không còn có hương hỏa. Trận chiến tranh này, lại không phải Thương Mẫn khởi xướng, mà là đối phương khởi xướng, muốn tranh đoạt phàm nhân tài nguyên, Thương Mẫn thuộc về bảo vệ chiến, vì thương sinh, cũng là vì mình hương hỏa. Thương Mẫn bước chân dừng lại, hé miệng nói, gần đây, hương hỏa cung ứng thiếu nghiêm trọng, chờ xu thế viễn siêu di vãng, tiếp tục như vậy không được, ta phải đi thế gian nhìn một chút. Đại trưởng lão, ngươi tạm thay ta xử lý một vài sự vụ, nếu có tình huống khẩn cấp, lập tức đưa tin ta. Thương Mạc đứng người lên, vâng. Thương Mẫn thở dài, xé mở không gian rời đi. Chương 789, đám tù nhân chân kinh, tiểu sinh muốn dẫn các ngươi vượt ngục. Chương 789, đám tù nhân chân kinh, tiểu sinh muốn dẫn các ngươi vượt ngục. Trần Tầm bị giam giữ hắc ngục thời gian nhanh đến đi. Đúng vậy a, nghe nói Cát Luật đã đi luyện tâm điện đón hắn, cũng không biết sống hay chết. Không biết ta, coi như không chết, đoán chừng cũng muốn phế bỏ. A, nghe nói lại có một cái phạm tội, bị phạt nuốt vào hắc ngục 3 ngày. Không sai, là cũng thất tuần 7, nhà tù tân nhiệm lão đại, người xưng cái gì lòng ca tới, hắn tại khoáng thạch trận nháo sự khiêu khích ngục tốt, hiện tại giống như đã bị Cát Luật mang theo đi luyện tâm điện. Cái này Trần Tầm cùng Long Ca là thật sâu a, mới đến cứ như vậy dày vỏ, bội phục. Chúng ta chỗ này rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Loại như thế loại thấp giọng nói chuyện tiếng, tại tầng thứ nhất từng cái nhà tù ở giữa kéo dài. 666, nhà tù. Đám tù nhân lặng lặng ngồi ở giường trải lên, đối diện hoặc là sát vách liên quan tới Trần Tầm nghị luận, bọn hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Dư Yến ngồi tại nơi hẻo lánh, những ngày này hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay cuối cùng đã tới Trần Tầm ra hắc ngục thời gian, hắn lo lắng Trần Tầm có cái không hay xảy ra. Diệp Thiên Khuynh trên nét mặt cũng có chút lo lắng. Bất quá không phải lo lắng Trần Tầm, mà là lo lắng Tiểu Hắc Long. Hắn thấy, hắc ngục loại địa phương kia, đối với tiên sinh tới nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Tiểu Hắc Long, liền không nói được rồi. Cùng lúc đó, luyện tâm điện bên trong, hai tên ngục tốt áp lấy Tiểu Hắc Long đến. Tiểu Hắc Long nhìn xem cái kia từng gian cực kỳ cảm giác gáp bách kiến trúc, lại mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hai tên ngục tốt thấy thế, khoe miệng co giật, lại là một cái không sợ chết. Tiểu quỷ này, đợi chút nữa nhìn thấy Trần Tầm sau khi ra ngoài dáng vẻ đoán chừng liền sợ. Nhớ tới Trần Tầm, hai tên ngục tốt ánh mắt không khỏi lấp lóe, cũng không biết thế nào, coi như không chết, hẳn là cũng tự bế cử chỉ điên rồi đi, không có khả năng giống như trước đó vui vẻ như vậy. Cách đúng lúc này, một gian hắc ngục đại môn mở ra. Hai tên ngục tốt vội vàng nhìn lại, đây chính là Trần Tầm chỗ giam giữ cái gian phòng kia hắc ngục. Ai hắc ngủ ngon hương a, sau một khắc, Trần Tầm điên cười đi ra, thư thư phục phục duỗi cái lưng mệt mỏi. Hai cái ngục tốt động. Tiểu Hắc Long lại hết sức kinh hỉ, tránh ra khỏi ngục tốt tay, chạy lên cầu thang. Tiên sinh, tiên sinh. Hoa a, Tiểu Phá Long. Trần Tầm nhãn tỉnh sáng lên. Đợi dương hai tay Tiểu Hắc Long đến trước người, Trần Tầm một tay lấy Tiểu Hắc Long xách lên, ném vào hắc ngục bên trong. Két phanh. Hắc ngục đại môn đóng lại, tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Bê bê ha ha ha. Trần Tầm cười lớn một tiếng, đi xuống cầu thang, đi vào hai cái ngục tốt trước mặt. Gặp hai cái ngục tốt sắc mặt ngốc trệ, Trần Tầm đưa tay tại bọn hắn trước mắt gơ, kẹo lộ. Mét tây mét tây. Ách. Hai cái ngục tốt đông nhiên lấy lại tinh thần, khiếp sợ nhìn xem Trần Tầm, từ trên xuống dưới dò xét. Trần Tầm vẫn là trước kia Trần Tầm, tinh khí thần cùng tính cách phương diện không có chút nào biến hóa. Không có khả năng a. Trần Tầm, ngươi làm sao lại không có việc gì? Một cái ngục tốt cả lâm hỏi. Trần Tầm đập mặt, có việc nha, tiểu sinh bói bụng. Hai cái ngục tốt trầm mặc một hồi, liền dẫn lên Trần Tầm tâm sự nặng nề rời đi. Một lát sau, đi vào luyện tâm điện đại môn, ngoài điện, Cát Luật sớm tại loại kia lợi. Cát Luật thấy một lần Trần Tầm cười ha hả đi ra, lúc ấy liền trợn tròn mắt. Cát Luật, Trần Tầm có thể mang về. Một cái ngục tốt ngưng giọng nói. A. Cát Luật lấy lại tinh thần, lăng lăng tiến lên tiếp nhận Trần Tầm, như cũng mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải hắn tưởng tượng bên trong chẳng cảnh. Hắn nguyên bản cho rằng Trần Tầm coi như may mắn không chết, cả người cũng sẽ trở nên 10 phần cử chỉ điên rồ, cùng trước đó những cái kia tiến vào hắc ngục phạm nhân một dạng. Có thể hiện thực lại hoàn toàn tương phản. Cát Luật mộng bức địa dẫn Trần Tầm rời đi luyện tâm điện. Hai cái ngục tốt đưa mắt nhìn Cát Luật cùng Trần Tầm đi xa về sau, liếc nhau, cuối cùng cũng là liên tục cười khổ. Cái này Trần Tầm thật sự là thần nhân a. Vẫn là đầu tiên an nhiên vô sự từ hắc ngục đi ra, phá vỡ tội ác ngục giam từ trước tới nay ghi chép. Mặc cho bọn hắn ngàn muốn vạn nghĩ cũng không ra, giam giữ Trần Tầm tòa kia hắc ngục đã phế đi, Tiểu Hắc Long đang tại trong đó ngủ ngon. Trong hành lang, Trần Tầm bị Cát Luật áp lấy về, 666, nhà tù. Trên đường, hai bên nhà tù hàng rào bên trong, đứng đầy phạm nhân, đều là con ngươi co vào mà nhìn xem Trần Tầm. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi khỏe a? Trần Tầm hoàn toàn như trước đây cùng bọn hắn chào hỏi, vẫn như cũng là cái kia một bộ làm quái nhưng lại lạc quan hướng lên bộ dáng. Đám tù nhân nhìn xem Trần Tầm bị Cát Luật áp lấy đi xa bóng lưng, ánh mắt biến hóa, nỗi lòng thật lâu khó bình. Trải qua thời gian dài, nội tâm chết lặng, lại tại giờ khắc này có khác cảm xúc bốc lên.
666, nhà tù bị mở ra. Cát Luật đem Trần Tầm tiến lên nhà tù, một lần nữa khóa lại nhà tù, phức tạp nhìn thoáng qua Trần Tầm về sau, liền rời đi. 3. Rất nhanh a. Trong phòng giam tất cả tù phạm đều xuống tới. Dư Yến cùng Diệp Thiên Khuynh cũng là nhanh chóng tiến lên. "Tiên sinh, ngươi trở về." Ngoại trừ Diệp Thiên Khuynh, Dư Yến đám người đều là khiếp sợ đánh giá Trần Tầm. "Trần Tầm, ngươi không có chuyện?" Dư Yến ngữ khí đều có chút cả lăng. Trần Tầm nhìn đồ đần một dạng mắt nhìn Dư Yến, vung vung tay, "Tiểu sinh có chuyện gì?" Một cái khác tù phạm gấp giọng nói, "Trần Tầm, ngươi thật bị giam tiến hắc ngục sao? Làm sao lại không có việc gì đâu?" Trần Tầm sờ lên cái cằm, "Hắc ngục? Ngươi nói là cái kia đen như mực gian phòng bé bé? À, còn có 8 cái trụ tử." "T." Nghe được Trần Tầm miêu tả, đám người hít sâu một hơi, biết Trần Tầm là thật bị giam tiến hắc ngục. Tại sao có thể như vậy? Trần Tầm tâm lý tố chất thậm chí cường đại đến có thể vượt qua hắc ngục. Thế nhưng là Trần Tầm rõ ràng ngày đầu tiên tiến đến liền bị dọa điên rồi, có thể thấy được tâm lý tố chất rất yếu. A Kiệt 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 tới tiểu sinh muốn tuyên bố vấn đề. Đột nhiên, Trần Tầm thần bí bí nói. Đám người nghi hoặc, bất quá cũng tới gần Trần Tầm một chút, chỉ nghe thấy Trần Tầm cùng nhiệt nói, "Tiểu sinh muốn dẫn các ngươi vượt ngục mang toàn bộ tội ác ngục giam tất cả tù phạm vượt ngục." Dư Yến đám người sửng sốt một chút, đột nhiên ngẩng đầu đối mặt, sau đó lắc đầu cười. Đó là một loại bất đắc dĩ cười, không có chiêu cười, tiêu tăng cười. Một tù nhân trêu ghẹo nói, "Trần Tầm, đến đều tới, ngươi liền giống như chúng ta thành thành thật thật đợi cho chết đi." Tội ác ngục giam kết cấu rắc rối phức tạp, đề phòng xâm nghiêm, chúng ta lại bị áp chế, tu vi cùng thủ đoạn hoàn toàn biến mất cùng phạm nhân không khác, vượt ngục. Ha ha, ý nghĩ hao huyền. Lại có tù phạm nói ra, "Đúng vậy à, Trần Tầm, không phải chúng ta đã kích ngươi bao nhiêu năm rồi, như ngươi đồng dạng có vượt ngục ý nghĩ phạm nhân không phải là không có, có thể đều là cuối cùng đều là thất bại, kết cục thê thảm." Đám tù nhân lắc đầu trở về mình trên giường ngồi xếp bằng. Dư Yến cũng là thở dài một hơi, trở về nơi hẻo lánh giường chiếu dựa vào. Trần Tầm thấy thế, móc móc lỗ mũi, "Người kia rồi. Tiểu sinh nói mang các ngươi vượt ngục liền vượt ngục." Chương 790, kiểm trắc pháp bảo nổ, Triệu Kế Đô kiên kỵ. Chương 790, kiểm trắc pháp bảo nổ, Triệu Kế Đô kiên kỵ. Tiểu sinh không ngừng muốn dẫn các ngươi vượt ngục, còn muốn mang lên ngục giam tất cả tù phạm vượt ngục, lặp 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 rồi. Trần Tầm tại chỗ đi lòng vòng vòng. Đám tù nhân trầm mặc một hồi, còn muốn nói điều gì, đã thấy đến lao đại Dư Yến làm cái nháy mắt. Lập tức, đám người liền đổi giọng, bắt đầu thổi phồng Trần Tầm. "Trần Tầm, nếu như ngươi thật có thể mang theo chúng ta vượt ngục, để cho chúng ta cảm nhận được mặt trời nhiệt độ cùng thiên nhiên chim hót hoa nở, cái kia sau này mạng của chúng ta đều là ngươi. Liên là chính là, ngươi nếu có thể dẫn đầu toàn bộ ngục giam tù phạm vượt ngục, chậc chậc, vậy cũng không được a." "Đúng vậy à, quang chúng ta tầng thứ nhất này, liền ước chừng 3 vạn người, cảnh giới thấp nhất đều là kim tiên, lúc trước tại bên ngoài, cái nào không phải thai to mặt lớn có nhân mạch nhân vật. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 càng là có bá tiên cùng tiên quân, Trần Tầm, nếu như ngươi có thể trợ giúp mọi người thoát khốn, mọi người không được đối với ngươi mang ơn. Về sau ở bên ngoài khỏi cần phải nói, ngươi chính là tuyệt đối bá chủ cấp nhân vật, có người muốn khi dễ ngươi, đại gia hỏa ai cũng không đồng ý." Nghe đám tù nhân lời nói, Trần Tầm giật mình tại nguyên chỗ, đần độn địa cười, khóe miệng chảy nước bọt, phản phất tại tưởng tượng lấy cái kia chẳng diện. Đám tù nhân thấy thế, cười cười, không còn nói cái gì. Bọn hắn nói những lời này để Trần Tầm méo mó nhỏ thoải mái một cái, đã đủ ý tứ. "Tiên sinh nói mang các ngươi vượt ngục, vậy liền khẳng định sẽ mang các ngươi vượt ngục, chỉ là vấn đề sớm hay muộn." Diệp Thiên Khuynh bỗng nhiên nói ra. Đám tù nhân ngộp. "Không phải, Trần Tầm lốc còn chưa tính, tình có thể hiểu. Làm sao ngươi người tàn tật này cũng đi theo đốc? Thân thể không chọn bện, đầu óc hẳn không có không chọn bện a." "Diệp Thiên Khuynh, kỳ thật chúng ta rất buồn bực, vì sao ngươi luôn luôn hô Trần Tầm tiên sinh?" Có cái tù phạm nghi ngờ nói. Trần Tầm cũng kỳ quái nhìn về phía Diệp Thiên Khuynh, chân thành nói, "Đúng a, ngươi làm gì tổng hô tiểu sinh tiên sinh bót?" "Diệp Thiên Khuynh." Trần Tầm từ hắc ngục bình yên vô sự đi ra, tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tầng thứ nhất. Phàm là nghe được tin tức này tù phạm hoặc là ngục tốt, đều là nhận lấy to lớn chấn kinh. Liền xem như tam đại trận doanh bang chủ đều bị chấn kinh. Tầng thứ nhất một dãy nhà bên trong, Triệu Kế Đô nhận được tin tức về sau, trong lòng khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy phẫn nộ. Hắc ngục vốn là hắn quản thúc chấn áp tù phạm thủ đoạn trọng yếu, mà bây giờ, thủ đoạn này thế mà tại một cái phạm nhân trên thân mất linh, quyền uy của hắn bị khiêu chiến, đáng giận tiên điên. Triệu Kế Đô hiện tại đối Trần Tầm hận đến nghiến răng, quyết định nghĩ biện pháp làm một cái thai tù. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng Cát Luật thanh âm vang lên. Triệu Kế Đô nhíu mày, tiến đến. Cát Luật đẩy cửa tiến vào, không người nói, đi qua cảnh giới kiểm trắc, bắt tám, nhà tù long hình, chính là bá tiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, hiện đã bị áp hướng tầng thứ 2. Cái gì? Triệu Kế Đô đột nhiên đứng dậy, ánh mắt điên cuồng lấp lóe. Nhớ không lầm, cái kia long hình là cùng Trần Tầm cùng một bọn. Ngược lại là không nghĩ tới, cái kia một nhóm người bên trong, thế mà còn có một cái bá tiên đỉnh phong. Thẳng thắn giảng, loại cảnh giới này tu sĩ, nếu như hắn tại ngoại giới gặp được, đến tất cung tất kính, dù sao hắn tự thân cảnh giới bất quá tại đại la, thậm chí không sánh bằng trong tầng thứ nhất không thiếu thủ phạm. Mặt khác đây này, Triệu Kế Đô hỏi. Cát Luật tiếp tục bẩm báo nói, tiểu long bị giam tại hắc ngục, còn chưa kiểm trắc, những người khác cơ bản tại huyền tiên cùng kim tiên, Trần Tầm. Nói đến Trần Tầm, Cát Luật rõ ràng dừng lại. Triệu Kế Đô truy vấn, Trần Tầm thế nào? Cát Luật thở sâu, nói ra, kiểm trắc Trần Tầm cảnh giới lúc, kiểm trắc pháp bảo nổ tung. Cái gì? Triệu Kế Đô ngũ quan vặn cùng một chỗ, thanh âm đều trở nên bén nhọn, coi là nghe lầm. Kiểm trắc pháp bảo bạo tạc. Cái này Trần Tầm đến cùng lai lịch gì? Hắn đến cùng muốn làm gì?
cái thứ nhất tiến vào hắc ngục bình yên vô sự, cái thứ nhất để kiểm trách pháp bảo bạo tạc. Có phải hay không kiểm trách pháp bảo dùng thời gian lâu, bên trong trận hạch cùng ấn phù mất hiệu lực? Triệu Kế Đô không thể tin hỏi. Cắt Luật hé miệng, chúng ta về sau lại đổi một cái hoàn toàn mới kiểm trách pháp bảo. Lại nổ tung. Triệu Kế Đô đặt mông ngồi vào trên chỗ ngồi, con mắt không tự giác nheo lại, lẩm bẩm nói, cái này trận tầm, xem ra 10 phần khó lường. Mặc dù nhìn xem điên ốc, nhưng lại khắp nơi lộ ra không tầm thường. Từ ngày đó lượng cơm ăn của hắn ta liền nhìn ra một hai, liền xem như thùng cơm, cũng đạp mã ăn không được nhiều như vậy. Cắt Luật trần chờ nói, bởi vì kiểm trách không ra trần tầm cảnh giới, cho nên chuyên tới để xin chỉ thị. Tiếp tục đem trần tầm giam giữ tại tầng thứ nhất. Vẫn là. Nghe vậy, Triệu Kế Đô rơi vào trầm tư, mới lên tiếng, trước tiên đem hắn tạm giam giữ tại tầng thứ nhất. Trần tầm người này, có chút không đúng, ta phải báo cáo, làm trên mặt người định đoạn. Triệu Kế Đô làm thai tù, tự nhiên không đốc, với lại ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng đảm đương không nổi hậu quả. Vô luận là trần tầm lượng cơm ăn, vẫn là hắc ngục chuyến đi, vẫn là kiểm trách pháp bảo quỷ dị bảo tàng, đều để Triệu Kế Đô cảm thấy áp lực. Loại này quỷ dị thủ phạm, nếu không báo cáo, ngoài ý muốn nổi lên lời nói, hắn liền xong rồi. Thai tù. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng lại có tiếng âm vang lên. Triệu Kế Đô lông mày nhảy một cái, trầm giọng nói, tiến đến, nói thẳng sự tình. Một cái khác ngục tốt đội trưởng ở Triệu Kế Đô cùng Cắt Luật trong ánh mắt tiến nhập gian phòng, liền gặp hắn mặt mũi tràn đầy không lưu loát, nói ra, thai tù, luyện tâm điện bên kia nói, bọn hắn bên kia có một gian hắc ngục, hư hư thực thực bị hư hại. Cái gì? Triệu Kế Đô cùng Cắt Luật biến sắc. Có một gian hắc ngục bị tổn hại. Tội ác ngục giam thành lập tới nay, hắc ngục khi nào tổn hại qua? Cái nào ở giữa? Trước đó giam giữ Trần Tầm cái gian phòng kia, hiện tại chính giam giữ lấy Tiểu Long. Ngục tốt đội trưởng trả lời. Triệu Kế Đô nắm đấm đông nhiên nắm lên, cả lâm mà nói, lại là Trần Tầm. Đó căn bản không thể nào là trùng hợp. Hắc ngục không có khả năng tự chủ liên hỏng. Gian kia hắc ngục tổn hại, tuyệt đối cùng Trần Tầm thoát không khỏi liên quan. Cắt Luật, hai tủ, cái kia Tiểu Long đều bị giam 2 ngày, luyện tâm điện hiện tại mới truyền đến tin tức, có phải hay không là cái kia Tiểu Long nguyên nhân? Cắt Luật muốn nói là, có lẽ gian kia hắc ngục tổn hại không có quan hệ gì với Trần Tầm. Không có khả năng. Triệu Kế Đô trực tiếp quát tay, trầm giọng nói, cái kia tiểu quỷ ngoại trừ nghịch ngợm gây sự còn có thể làm gì? Một phế vật thôi. Trực giác của ta nói cho ta biết, cái kia chính là Trần Tầm dở cho quỷ. Nói xong, Triệu Kế Đô biên sắc lại biến, trực tiếp đi ra khỏi phòng, thanh âm viễn viễn truyền đến. Ta phải lập tức đi báo cáo, các ngươi cho ta xem trọng tầng thứ nhất đám tù nhân, nhất là 666, nhà tù Trần Tầm. Cho ta nhìn chằm chằm hắn. Cắt Luật cùng một tên khác ngục tốt đội trưởng hai mặt nhìn chăm chú. Bọn hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình bỗng nhiên phát triển thành dạng này. Cái kia Trần Tầm đến, trực tiếp phá vỡ tầng thứ nhất ngục giam bạn cổ không đổi yên tĩnh. Chương 791, Hắc Long tộc có lao tổ, còn có cao thủ. Chương 791, Hắc Long tộc có lao tổ, còn có cao thủ. Trấn ngục điện. Triệu Kế Đô đến về sau, vọt thẳng giữ cửa ngục tốt nói ra, dẫn ta đi gặp phó điện chủ. Trấn ngục điện ngục tốt tự nhiên nhận biết Triệu Kế Đô, không nói hai lời liền mang theo Triệu Kế Đô hướng phía trong điện đi đến. Một lát sau, ngục tốt đem Triệu Kế Đô đưa đến một gian phòng bên ngoài, không người nói, Triệu cai tù, số một nữ tu ngục giam trường cai tù đang tại trong đó, ngài không ngại bên ngoài các loại. Triệu Kế Đô ánh mắt hơi kinh ngạc, toàn tức nói, ta có việc gấp, đợi không được. Dứt lời, Triệu Kế Đô trực tiếp hô to, phó điện chủ, Kế Đô có chuyện quan trọng tương báo. A, tiến đến. Một đạo mơ áp bách dây thanh thanh âm từ trong phòng vang lên. Triệu Kế Đô nhìn ngục tốt một chút, hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa tiến vào. Triệu Kế Đô vừa tiến vào, quả nhiên liền thấy ngoại trừ mập mạp phó điện chủ Vạn Đồ bên ngoài, còn có số một nữ tu ngục giam cai tù Trương Phương cũng ngồi ở đằng kia. Lúc này, Vạn Đồ cùng Trương Phương nghi ngờ nhìn xem Triệu Kế Đô. Kế Đô, ngươi có thể rất ít đến ta chỗ này a, xảy ra chuyện gì? Vạn Đồ nhíu mày hỏi. Triệu Kế Đô đi vào ngồi xuống một bên, rót cho mình chén nước trà, uống một ngụm, nói ra, phó điện chủ, tầng thứ nhất ngục giam xuất hiện một cái khó giải quyết tù phạm. A, Vạn Đồ mi tâm khẽ động. Trương Phương biểu lộ cũng là trở nên kinh ngạc. Khó giải quyết? Tại ngục giam loại tu vi này cùng thủ đoạn toàn phong địa phương, lại khó giải quyết có thể có bao nhiêu khó giải quyết đâu? Coi như cái kia thượng quan quân lâm, thiết nhạc cùng biêm hồ, cũng không trở thành để Triệu Kế Đô như thế. A, Triệu Kế Đô trầm mặc một hồi, ngưng giọng nói, phó điện chủ hẳn còn nhớ, trước đó không lâu, có 7 cái tu sĩ vô ý rơi vào không gian loạn lưu đi tới chúng ta tội ác ngục giam a. Sau bị ngục tốt phát hiện đuổi bắt, hồ sơ ti ghi lại trong danh sách, 6 cái bị giam giữ tiến tầng thứ nhất, một cái nữ tu bị giam giữ đi số 1 nữ tu ngục giam. Nghe vậy, Vạn Đồ không hiểu nhìn Trương Phương một chút. Hắn làm phó điện chủ, tự nhiên biết chuyện này. Với lại Trương Phương lần này tới, liền là cùng hắn nói, số 1 nữ tu ngục giam vừa tới cái như hoa như ngọc tự mang anh khí cô nương, kế hoạch đan bài đưa tới cung cấp hắn tiêu khiển vui bữa. Vạn Đồ, ngươi nói. Triệu Kế Đô thanh âm phát trầm, ta quản lý tầng thứ nhất, lâu dài yên tĩnh, cũng không có gì tù phạm dám náo sự, có thể từ lúc nhóm người này tới, không có một ngày an ninh. Bên trong một cái tên là Long Hình, mới kiểm trách đi ra, là bá tiên đỉnh phong cảnh tu tiên giả, đã bị áp hướng tầng thứ hai. Các loại? Cái gì? Vạn Đồ đông nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Trương Phương biểu lộ cũng cứng ngắc ở bá tiên đỉnh phong. Loại cảnh giới này tu sĩ, tại bên ngoài, thế nhưng là hô phong hoán vũ, đứng hàng đỉnh tiêm một phương siêu cấp cự phách a. Vạn Đồ nâng cao cái bụng lớn đi qua đi lại, ánh mắt che lấp, bọn hắn ngay từ đầu cùng hồ sơ ti dài nói lời, quả nhiên là lợm. Chỉ là không gian loạn lưu, liền ngay cả đại la kim tiên đều rất khó chịu đến ảnh hưởng, huống chi bá tiên. Cái này một nhóm người, đi vào tội ác ngục giam tuyệt đối không là ngoài ý muốn, mà là đi tìm tới. Ta thật sự là nạp buồn bực, tội ác ngục giam hành tung bất định, đám người này là thế nào tìm tới?
Long,
Hình,
Vạn Đồ đông nhiên nghĩ đến cái gì, mày níu lại gấp.
Phó điện chủ, thế nào?
Triệu Kế Đô thấy thế, nghi hoặc hỏi.
Vạn Đồ cắn răng nói, ta chợt nhớ tới, trong truyền thuyết Hắc Long tộc, 12 long tướng đứng đầu bị kia, giống như cũng gọi Long Hình.
Cái gì?
Triệu Kế Đô con người co rụt lại.
Trương Phương kinh ngạc nói, này Long Hình hẳn là không phải kia Long Hình a?
Người nào không biết, Hắc Long nhất tộc cực thiếu như thế, đối với các tiên quân ở giữa hương hỏa chi tranh cho tới bây giờ đều là bảo trì trung lập thái độ.
Là 12 long tướng đứng đầu, em đẹp địa đến tội ác ngục giam làm gì?
Trương Phương, người nói không sai.
Vạn Đồ nhẹ gật đầu, thở sâu lại nói, trong thiên hạ trùng tên trùng họ người có nhiều lắm, cho nên trùng tên trùng họ không đáng ca ngợi, nhưng ở trùng tên trùng họ tình huống dưới, ngay cả cảnh giới đều tương tự đâu.
Triệu Kế Đô cùng Trương Phương ánh mắt biến đổi.
Vạn Đồ nói tiếp, trên đời này có lẽ gọi Long Hình không ít, nhưng để cho Long Hình lại cảnh giới tại Bá Tiên đỉnh phong, chỉ có một cái, cái kia chính là Hắc Long tộc Long tướng đứng đầu.
Triệu Kế Đô khẽ nhếch miệng, khàn giọng nói, cho nên cái này Long Hình liền là.
Vạn Đồ gật đầu, không cần hoài nghi, hắn liền là đến từ Hắc Long tộc Long tướng, nếu ngươi không tin, đều có thể đi lấy kiểm tra thể chất pháp bảo kiểm tra một phen.
Trương Vương ngữ khí đều có chút run rẩy, Hắc Long tộc đến cùng muốn làm gì?
Bọn chúng không phải một mực bảo trì trung lập sao?
Vạn Đồ cùng Triệu Kế Đô lúc này cũng hiện lên ngưng trọng cùng kiêng kỵ thần sắc.
Hắc Long tộc bực này siêu nhiên cường đại chủng tộc, không phải do bọn hắn không kiêng kỵ, mà bây giờ, đối phương thứ nhất Long tướng ngay tại ngục giam.
Vạn Đồ thở dài, Hắc Long tộc Long chủ, tên là Long Dận, tại tiên quân cảnh bên trong cũng thuộc phi phạm.
Triệu Kế Đô cùng Trương Phương ngưng trọng gật đầu.
Tiên quân cảnh đã không thể dùng lẽ thường cân nhắc, bọn hắn tội ác ngục giam, cũng liền nhốt hai cái tiên quân thôi.
Bây giờ cái kia hai cái tiên quân liền bị giam giữ tại tầng thứ ba, lại lấy trùng điệp thủ đoạn phong tỏa, mỗi ngày ra cố.
Dù sao hơi không cẩn thận, lấy tiên quân năng lực, rất có thể sẽ thành công vượt ngục.
Mà cái kia Long chủ Long Dận thì càng kinh khủng, tại tiên quân cảnh bên trong đều không phải là hạng người bình thường.
Các ngươi thật coi là Hắc Long tộc liền chỉ thế thôi a?
Đột nhiên, Vạn Đồ ý vị thâm trường nói.
Triệu Kế Đô cùng Trương Phương chấn kinh.
Vạn Đồ buồn bã nói, Long tộc từ trước đến nay thọ nguyên đã lâu, càng đừng đề cập trong Long tộc bá chủ Hắc Long nhất tộc.
Hắc Long tộc bên trong, tất nhiên có lao tổ cấp bậc Hắc Long giấu kín lấy.
Nói đến đây, Triệu Kế Đô hai người đã sắc mặt tái nhợt, có thể Vạn Đồ lại nói tiếp, với lại rất có thể,
không chỉ một vị.
Thế giới cách cục tiên biến bản hóa, phân tranh vĩnh viễn không thôi, ta có thể không chút nào khoa trương giảng, nếu không có Hắc Long tộc bản quan, thế giới cách cục đã sớm ổn định, Hắc Long tộc có được phá vỡ thế cục kinh khủng nội tình.
Triệu Kế Đô hô hấp dồn dập, nói ra, phó điện chủ, cái kia, vậy làm sao bây giờ?
Long Hình hiện tại còn bị giam giữ tại tầng thứ hai, Hắc Long tộc cử động lần này đến tuột cùng ý gì?
Sau đó, chúng ta muốn hay không phá lệ thả Long Hình?
3.
Triệu Kế Đô sọ não bị đánh một cái, liền nghe đến Vạn Đồ lạnh lùng nói, thả hắn.
Uổng cho ngươi nói đến ra loại lời này.
Từ xưa đến nay, phàm là tiến vào chúng ta ngục giam phạm nhân, liền không có sống mà đi ra đi.
Với lại ngươi nói với ta có ích lợi gì?
Liền xem như điện chủ đều không có cái này quyền hạn.
Ngươi đi tìm giám ngục trưởng a.
Triệu Kế Đô miệng một đô, không hề hỉ.
Vạn Đồ trầm giọng nói, Hắc Long tộc phái thứ nhất Long tướng đến tội ác ngục giam khẳng định có lấy mục đích, liên quan tới chuyện này cũng không phải ta có thể quyết đoán, đến lúc đó ta sẽ lên báo, làm trên mặt định đoạn.
Triệu Kế Đô mí môi một cái, tiếp tục nói, phó điện chủ, kỳ thật ta đến tìm ngươi, Long Hình chỉ là tiếp theo, còn có một người mới là chủ yếu.
Vạn Đồ mắt trợn tròn,
Long Hình chuyện này liền đủ mãnh liệt,
thế mà còn có cao thủ.
Chương 792, Vạn Đồ chấn kinh, tiểu sinh muốn làm lão đại.
Chương 792, Vạn Đồ chấn kinh, tiểu sinh muốn làm lão đại.
Mau nói.
Vạn Đồ biểu lộ 10 phần không dễ nhìn.
Triệu Kế Đô thở dài, hắn gọi Trần Tầm, một cái có một thanh đồ chơi kiếm gỗ tiên điên, chắc hẳn phó điện chủ cũng sớm nhìn thấy qua hồ sơ của hắn.
Trần Tầm.
Vạn Đồ ánh mắt lấp lóe.
Đối với cái này ngoại ý muốn tiến vào ngục giam một nhóm người, hắn là tương đương có ấn tượng.
Trần Tầm thì thế nào?
Triệu Kế Đô rất nhanh liền đem Trần Tầm gần nhất một loạt sự tích toàn bộ nói ra.
Mỗi nói một kiện, Vạn Đồ cùng Trương Phương khỏe miệng liền run rẩy một cái, biểu lộ cũng càng ngày càng nghiêm túc.
Một người làm hơn 500 bàn cơm đĩa, bị giam hắc ngục 3 ngày bình yên vô sự, kiểm tra cảnh giới pháp bảo nổ tung.
Luyện Tâm Điện truyền đến tin tức giang kia giam giữ qua Trần Tầm hắc ngục hư hại.
Ta là cái đại tào a.
Vạn Đồ bị cả kinh vô ý thức miệng phun hương thơm.
Trương Phương từ lâu trợn mắt hốt hồn.
Trên thế giới thế mà còn có loại này thần nhân,
coi là thật.
Vạn Đồ sắc mặt tái nhợt.
Triệu Kế Đô nghiêm túc một chút đầu, thiên chân văn sắc.
Vạn Đồ trầm mặc.
Hắc ngục tổn hại cùng kiểm tra pháp bảo bạo tạc thực sự để hắn khó mà bình tĩnh.
Triệu Kế Đô thấy thế, do hỏi, ta lần này tới, liền là muốn mời bày ra phó điện chủ, Trần Tầm người này nên như thế nào an bài?
Vạn Đồ hỏi, Trần Tầm hiện tại còn tại tầng thứ nhất.
Triệu Kế Đô gật đầu, vâng.
Vạn Đồ trầm ngâm một phen, nói ra, trước tiên đem hắn tạm giải vào tại tầng thứ nhất, chờ ta đi xin phép thượng cấp, đem chuyện này báo cáo, nhìn phía trên an bài thế nào.
Đi, vậy ta đi về trước.
Triệu Kế Đô gật gật đầu, mắt nhìn Trương Phương, quay người liền rời đi.
Triệu Kế Đô sau khi đi, Trương Phương nhìn về phía Vạn Đồ, phó điện chủ, cái kia Dạ Lan Tuyết.
Vạn Đồ khoát tay áo, nói ra, trước gác lại đi, chờ ta hướng lên phía trên hồi báo xong Long Hình cùng Trần Tầm sự tình lại nói.
Ngục giam tầng thứ nhất,
tiểu Hắc Long từ hắc ngục đi ra, bị các luật áp giải về.
Đám tù nhân nhìn thấy tiểu Hắc Long cũng bình yên vô sự, vẫn như cũng là cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, không khỏi càng chấn kinh.
Tại sao có thể như vậy?
vì cái gì vô luận là Trần Tầm vẫn là Tiểu Hắc Long cũng còn tốt tốt. Rốt cục có tin tức không biết từ chỗ nào truyền ra, Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long đợi qua Hắc Ngục hư hại. Hắc Ngục bị tổn hại một chuyện, trong nháy mắt tại tầng thứ nhất gây nên sóng to gió lớn, bị rộng khắp nhiệt nghị. Trời ạ, ta bị giam tại tội ác ngục giam lâu như vậy, chưa từng nghe nói qua Hắc Ngục tổn hại a. Chẳng lẽ là kéo dài thiếu tu sửa? Sau đó vừa lúc hỏng. Ta đi, cái kia Trần Tầm cùng Tiểu Long cũng quá may mắn a. Ta nói hai cái này từ Hắc Ngục đi ra làm sao còn rất tốt đâu. Nguyên lai là đụng phải loại này vận. Tại đám tù nhân nhiệt nghị lúc, lại có một đạo thanh âm bất đồng vang lên, chính là đến từ Tam Đại Bang chủ thứ nhất Thượng Quan Quân Lâm. Hắn nói ra, Hắc Ngục loại địa phương kia, cấm chế ti thường xuyên liền sẽ đi kiểm tra tu sửa, là không thể nào tự chủ tổn hại. Thượng Quan Quân Lâm lời này vừa ra, khiến cho vô số tù phạm lâm vào lâu dài trầm mặc, thời gian dần trôi qua, trở nên không thể tin. Nói cách khác, Hắc Ngục là bị người vì tổn hại. Còn có thể là ai? Đoạn thời gian trước, ai trước bị giam đi bảo, liền là ai làm? Tất cả đều là chỉ hướng một cái tên. Cái kia chính là Trần Tầm. Cùng lúc đó, 666 trong phòng giam, Dư Yến các loại tất cả tù phạm đều không chớp mắt nhìn xem phía dưới làm lấy chống đẩy Trần Tầm. Con ngươi vô ý thức có rút lại. Hắc Ngục bị hư hại. Trần Tầm, ngươi trước đừng tập chống đẩy hết đất, có thể hay không nói cho chúng ta biết ngươi làm như thế nào? Một tù nhân không lưu loát hỏi. Trần Tầm một cái dựng ngược, làm lên dựng ngược hít đất một ngón tay, điên cười nói, đồ đần, ngươi đang nói cái gì à? Tiểu sinh nghe không hiểu a. Dư Yến xuống giường, đi đến Trần Tầm trước người ngồi xuống, nói ra, giam giữ ngươi rằng kia Hắc Ngục bị hư hại, có phải hay không là ngươi làm? Trần Tầm, kiệt đương nhiên. Nghe được Trần Tầm thừa nhận, Dư Yến cùng đám tù nhân trợn mắt hốt mồm. Dư Yến lấy lại tinh thần, nhớ tới trước đó Cát Luật mang theo kiểm trách pháp bảo đến kiểm trách Trần Tầm cảnh giới, kiểm trách pháp bảo bạo tạc một màn kia, ngựa khí dần dần run rẩy, hỏi nội tâm suy đoán, Trần Tầm, ngươi, tu vi của ngươi có phải hay không bị phong ấn? Ngang. Trần Tầm sững sờ, hai chân chạm đất, đứng dậy, vò đầu buồn bực nói, tu vi là cái gì? Có thể ăn bê. Nói xong, Trần Tầm nhãn tỉnh sáng lên, khoái khiếu mà nói, Ngao tiểu sinh đã hiểu, ngươi có phải hay không nói cái này nha? Trần Tầm bỗng nhiên đưa tay hướng một tù nhân. Sau một khắc, cái kia giường trên tù phạm liền bay bắt đầu, bị Trần Tầm hút tới lòng bàn tay. Trần Tầm bóp lấy nên tù phạm cổ, trên dưới ước lượng, hỏi, là như thế này bê. Trong phòng giam, Dư Yến cùng đám tù nhân ngốc tại chỗ, ngay sau đó thân thể đều run rẩy kịch liệt. Tu vi, là tu vi. Trần Tầm tu vi thế mà còn tại. Đám người chợt nhớ tới Trần Tầm trước đây không lâu nói qua, muốn dẫn lấy bọn hắn tất cả mọi người vào ngục. Lúc ấy, bọn hắn còn không tin. Mà giờ khắc này, tại gặp được Trần Tầm tu vi còn tại về sau, nội tâm trong nháy mắt dấy lên hừng hực liệt hỏa. Cái kia tên liệt hỏa gọi là hy vọng. 3. Rất nhanh a. Dư Yến thân thể một nghiêng, đột nhiên ôm lấy Trần Tầm đùi, ngựa khí lại là kích động lại là nghẹn ngào, "Trần Tầm, về sau ngươi chính là lao đại của chúng ta. Ngươi nhất định phải mang bọn ta ra ngoài a. Chỉ cần có thể mang bọn ta ra ngoài, chúng ta đám người này, vì ngươi, lên núi đao xuống biển lửa đều không chối từ." Đám tù nhân lấy lại tinh thần, cũng nhao nhao xuống giường, quỳ rạp xuống Trần Tầm trước mặt, con mắt đỏ bừng hô to, "Lao đại!" Rốt cục, bọn hắn tại thời khắc này thấy được đi ra hy vọng. Lúc ấy Trần Tầm thật không phải là nói một chút mà thôi. Đồng thời, đám tù nhân nội tâm rất là cảm động. Trần Tầm vừa mới tiến nhà tù lúc, rõ ràng có tu vi, thế mà không có ỷ vào thực lực khi dễ bọn hắn. "Người tốt a, người tốt. Đây quả thực là bọn hắn chúa cứu thế a." "Nô, tiểu sinh thành lao đại rồi." Trần Tầm cười khúc khích gãi gãi đầu, có chút ngại ngùng. Diệp Thiên Quynh mỉm cười nhìn một màn này, không hề nghi ngờ, tiên sinh giờ phút này đã trở thành Dư Yến các loại tù phạm hy vọng cùng cứu rỗi. Ha ha ha. Trần Tầm điên cười cười, nói ra, lao đại hảo nha. Tiểu sinh muốn trở thành tất cả mọi người lao đại. Đám người giật mình, bất quá vừa nghĩ tới Trần Tầm tu vi bản thân, liền buông lòng rất nhiều. Có tu vi Trần Tầm, tại tầng thứ nhất này tất cả tù phạm bên trong, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Dư Yến lập tức nói, lao đại, ngài nếu như muốn trở thành tầng thứ nhất lao đại, vậy sẽ phải đánh bại Tam Đại Trận Doanh ban chủ, Thiết Nhạc, Viêm Hổ cùng Thượng Quan Quân Lâm. Chỉ cần đánh bại bọn hắn, liền có thể hoàn thành tầng thứ nhất thống nhất, tất cả tù phạm tất cả nghe theo ngươi. Trần Tầm mặt mày đại triển, hoàn toàn không để ý đám người một bước, quay người liền kéo lấy xiềng xích đinh đinh làm nơi đó vọt tới hàng rào bên cạnh, hướng về phía hành lang hô lớn, tiểu sinh tuyên bố một chuyện, về sau tiểu sinh liền là các ngươi tất cả mọi người lao đại kiệt kiệt kiệt. Trần Tầm thanh âm truyền đi thật xa, thậm chí có tiếng vang tiếp tục vang dội. Hành lang yên tĩnh. Thiết Nhạc, Viêm Hổ, Thượng Quan Quân Lâm tại riêng phần mình trong phòng giam, con mắt đột nhiên híp bắt đầu. Tốt a. Tiên sinh, ngươi làm lão đại, để Tiểu Long làm lão nhị có thể mà. Tiểu Hắc Long thanh âm hưng phấn từ chỗ sâu truyền đến. Trần Tầm, ngươi mẹ nó lại muốn làm mà. Rất nhanh, tiếng bước chân dồn dập cùng Cát Luật cái kia mang theo khẩn trương thanh âm vang lên. Đi qua đủ loại về sau, Cát Luật đối mặt Trần Tầm lúc cũng biến thành kiên kỵ cùng thấp thỏm. Chương 793, sợ quá khóc. Chương 793, sợ quá khóc. Không cần một lát, Cát Luật đi tới 666 nhà tù bên ngoài, nhìn xem hàng rào bên trong Trần Tầm. Trần Tầm, đừng để ta khó làm. Trần Tầm hai tay nắm lấy hàng rào, rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực nói, thế nào nha, tiểu sinh muốn làm lão đại. Cát Luật trong mắt tinh quang lóe lên, nghe nói Trần Tầm lời này, còn muốn lên Trần Tầm náo ra những sự tình kia, hắn càng khẳng định Trần Tầm đi vào tội ác ngục giam là có mục đích. Hắn dư quang dò xét bốn phía, gặp liền nhau nhà tù không thiếu tù phạm đều nhìn nơi đây, liền thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng nói, "Trần Tầm, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, vẫn là sớm làm chết tấm lòng kia, mặc dù ngươi lại kỳ lạ, cũng vô pháp chống lại tội ác ngục giam cái này một tòa quái vật khổng lồ. Ngươi thành thành thật thật đợi, mặc dù không có tự do, nhưng dù sao cũng so. Ngươi lại nhớ kỹ, chết tử tế không bằng lại sống. Trần Tâm gật gù đắc ý, móc móc lỗ mũi, nói lầm bầm, bô bô nói gì thế? Ngươi. Cát Luật lồng ngực một buồn bực, nâng tay lên bên trong chìa khóa, cười lạnh nói, nếu không có trong tay của ta sâu này chìa khóa, ngươi ngay cả giờ phút này vị trí 666, nhà tù đều ra không được, ngươi lại có thể làm gì đâu? Bé bé. Trần Tâm cười quái dị một tiếng, đột nhiên hai tay khinh khinh hướng hai bên một cách ra. Cờ cờ ý tờ tê tê không biết tên chất liệu hàng rào liền bị đẩy ra. Trần Tâm khẽ hát đi ra nhà tù. Ách. Trong phòng giam, Dư Yến đám người há hốc miệng, im lặng nhìn xem. Liên nhau mấy gian nhà tù không thiếu quan sát tù phạm cũng là trợn mắt hốt mồm. Cát Luật đồng tử rung động, ngốc tại chỗ. Mà Trần Tâm đã một bên hô hào một bên hướng phía hành lang chỗ sâu đi. Ui ui ui, tam đại bang chủ ở đâu nha? Đi ra đơn đấu a, tiểu sinh muốn làm lão đại. Cả lâu đạo vang vọng Trần Tâm tiếng la cùng xiềng xích lao nhà chói hai âm thanh. Trần Tâm. Cát Luật lấy lại tinh thần, khiếp sợ nhìn xem Trần Tâm dần dần không có vào hắc ám bóng lưng, trong lúc nhất thời lại để không nổi dũng khí đuổi theo. Nhưng hắn lại không thể bỏ mặc không quan tâm, Triệu Kế Đô mệnh lệnh rõ ràng để hắn nhìn chằm chằm Trần Tâm, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Rơi vào đường cùng, Cát Luật chỉ có thể dựa theo quy củ, lấy ra một tờ phụ lục, kéo vang lên cảnh báo. Tích, tích, tích. Dồn dập tiếng cảnh báo trong nháy mắt nổ vang. Còi báo động chói tai, toàn bộ tầng thứ nhất đều nghe thấy. Vô số tù phạm kinh nghi, không biết xảy ra đại sự gì. Dù sao đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nghe qua còi báo động. Rất nhanh, liền có rất nhiều khẩn cấp tiếng bước chân vang lên, từng đám ngục tốt tràn vào trong hành lang. Cùng lúc đó, một bên khác mới từ trấn ngục điện trở về Triệu Kế Đô nghe được tiếng cảnh báo cũng là sững sờ một chút, trong lòng hiện hiện dự cảm không tốt, hắn sắc mặt trầm xuống, cấp tốc hướng phía nhà tù quá khứ. Ui ui ui, tam đại bang chủ ở đâu nha? Đi ra đơn đấu nha kiệt kiệt kiệt. Chân Tâm kéo lây xiểm chân cười hì hì tại hành lang đi tới, trái ngó ngó nhìn bên phải một chút, như vào chỗ không người. Mỗi khi đi qua một chút nhà tù, phàm là trông thấy một màn này tù phạm đều sẽ cảm thấy chấn kinh. Rốt cuộc minh bạch tiếng cảnh báo vang lên nguyên nhân, tuyệt đối là bởi vì Trần Tâm. Thời gian này điểm, đại gia hỏa đều là bị giam giữ tại phòng giam bên trong, mà Trần Tâm thế mà cùng đi dạo đường cái một dạng tại hành lang một mình đi tới. Ngoài miệng còn la hét muốn tìm tam đại bang chủ đơn đấu. Trời ạ, bọn hắn thật xem không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì a. Trần Tâm đi qua một gian nhà tù lúc, bước chân đống nhiên dừng lại, tới gần, điên cười nói, hắc 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 tiểu sinh nhìn thấy ngươi thấy thế, liền nhau nhà tù đám tù nhân đều kinh hãi. Bởi vì Trần Tâm đối mặt gian kia trong phòng giam, cứ lấy tam đại bang chủ thứ nhất, Thiết Nhạc. Sau một khắc, càng kinh bạo ánh mắt sự tình phát sinh, đám tù nhân trơ mắt trông thấy Trần Tâm sẽ rách nhà tù hàng rào, tiến vào bên trong. Cùng một thời gian, gian kia trong phòng giam đám tù nhân cũng là mắt trợn tròn, một cỗ kinh dị từ trong lòng lan tràn. Bọn hắn lấy lại tinh thần, trước tiên dọa đến hướng Thiết Nhạc tới gần. Lão, lão đại, cái này Trần Tâm. Thiết Nhạc bản thân cũng đã sớm một bước, hắn làm Thiết Nhạc bang chủ nhiều năm như vậy, trong tù gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nhưng hắn mẹ xé nát nhà tù hàng rào còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhà tù hàng rào mặc dù không biết là làm bằng vật liệu gì, nhưng rất cứng rất cứng, đám tù nhân đã sớm thử qua, chỉ dựa vào man lực là căn bản tổn hại không được. Mà bây giờ, không thể phá vỡ hàng rào, tại Trần Tâm trong tay, thế mà liền cùng giấy một dạng. Thiết Nhạc điên cuồng nuốt nước bọn, đột nhiên phát sinh tình huống khiến đầu óc của hắn đều có chút đứng máy. Trần Tâm, ngươi muốn làm gì? Liền xem như Thiết Nhạc, lúc này nói chuyện đều có chút cả lăng. Không có cách, Trần Tâm sẽ mở hàng rào thật đem hắn hù dọa. Lúc này kéo lấy xiềng chân từng bước một đi tới Trần Tâm, rõ ràng trên mặt mang nụ cười sán lạ, nhưng lại cho hắn một loại thở không nổi cảm giác áp bách. Phản phất một tôn tiền sử cự thú đang tại nghiền ép mà đến. Kiệt 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 tiểu sinh muốn cùng ngươi đơn đấu, tiểu sinh muốn làm lão đại. A ha 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 ha. Trần Tâm nói xong, đột nhiên dương nhanh múa vút vào tới. Ngoa tào. Thiết Nhạc dọa sợ, gầm nhẹ nói, ngăn trở hắn. Đều cho ta ngăn trở hắn. Hắn bây giờ căn bản không có cùng Trần Tâm đối kháng tâm tư, hắn cũng không cho rằng thân thể của chính mình có thể so sánh nhà tù hàng rào cứng rắn. Đám tù nhân run lên trong lòng, cũng không dám ngỗ nghịch Thiết Nhạc mệnh lệnh, kiên trì lên. Vương vương vương. Trần Tâm một cái nhe răng trợn mắt. Đám tù nhân lập tức kêu cha gọi mẹ, bao đoàn sưởi ấm, sợ quá khóc. Thiết Nhạc thấy thế chửi mắng một đám thùng cơm, chợt nhanh chóng đứng dậy, đưa tay làm ngăn cản hình, gượng cười nói, Trần Tâm à, có chuyện hảo hảo nói, ngươi có cái gì yêu cầu, có thể thỏa mãn, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Nói lời này đồng thời, Thiết Nhạc đầu đầy mồ hôi, trong lòng điên cuồng gào thét, mẹ ngục tốt mau tới à. Thật đấy hở? Tiểu sinh muốn làm lão đại. Trần Tâm hai mắt tỏa ánh sáng. Thiết Nhạc lập tức nói, tốt, không có vấn đề. Về sau ngươi chính là Thiết Nhạc giúp lao đại rồi. Ta thối bị nhục trước. Trần Tâm buồn bực gãi gãi kéo kẹo, nói ra, thế nhưng là Tiểu Yến Yến nói, nhất định phải đánh bại ngươi à. Tiểu Yến Yến. Thiết Nhạc sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, cái chán tôi sầm. Dư Yến. Là Dư Yến cái kia cậu nhận sủi dụng. Dư Yến lao tiểu tử kia thế nhưng là hắn Thiết Nhạc giúp dưới trướng đó à. Xem ra sớm đã có phản cốt. Thiết Nhạc vội nói, không có việc gì, ta nhận thua cũng giống vậy. Đỡ cũng không cần đánh. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Thiết Nhạc mặc dù đích thật là vì ổn định Trần Tâm, nhưng cũng không phải đang nói giỡn. Từ Trần Tâm xé nát hàng rào chiêu này, hắn cũng biết, tầng thứ nhất thống nhất thời gian rốt cuộc đã đến, mà vị này mới tới Trần Tâm sẽ là thực hiện tầng thứ nhất thống nhất tuyệt đối vương giả. Không nên, tiểu sinh vẫn là muốn đánh bại ngươi. Trần Tầm đỏ mặt nói.
Thiết Nhạc Tê, ngươi đỏ mặt cái bong bóng ấm trà a.
Nhưng mà sau một khắc, một cái đống cắt lớn nắm đấm chạm mặt tới.
Ngoa tạo a.
Thiết Nhạc dọa đến một cái giật mình, chỉ có thể huy quyền nên đón.
Chương 794, ngươi bị tiểu sinh đùa nghịch ai?
Chương 794, ngươi bị tiểu sinh đùa nghịch ai?
Bang,
nắm đấm chạm vào nhau.
Trong nháy mắt đó, sắt cảng cánh tay giống có dòng điện sẽ qua.
Giang rắc, Thiết Nhạc một cánh tay nứt xương, cả người bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại nhà tù trên vách tường, rơi xuống về sau, trực tiếp không có động tĩnh, ngất đi.
Đám tù nhân lệ rơi đầy mặt, chưa hề có một khắc cảm giác sợ như vậy.
A a a, không trải qua đánh, đi đi, tìm kế tiếp đi đi.
Trần Tâm khẽ hát, lảo đảo ra nhà tù, tiếp tục đi tới.
Liên nhau nhà tù đám tù nhân trong lòng run sợ mà nhìn xem Trần Tâm đi xa bóng lưng.
Trần Tâm đi không lâu sau, đang 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 tiếng bước chân vang lên, một đám ngục tốt đuổi theo.
Khi bọn hắn nhìn thấy Thiết Nhạc chỗ nhà tù hàng rào cũng bị xé nát về sau, trong lòng một lộ bộ.
Một cái ngục tốt tiến vào nhà tù về sau, rất nhanh trở về ra, không lưu loát nói ra, đội trưởng, cái này, căn này nhà tù, đám tù nhân dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, sắt, Thiết Nhạc một cái cánh tay nứt xương, hôn mê.
Tiếng nói vừa ra, trung quanh nhà tù đám tù nhân hít vào khí lạnh.
Cát Luật nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng phân phó nói, hai người các người, mang Thiết Nhạc đi y địa độc ti chữa thương.
Ngươi, trấn thủ ở đây nhà tù, phòng ngừa tù phạm chạy ra.
Ngươi, lập tức đi một chuyến cấm chế ti, để bọn hắn phái người tới sửa thiện nhà tù hàng rào.
Những người khác, cùng ta truy.
Tầng thứ nhất tiếng cảnh báo tiếp tục mà vang vọng lấy, nghe được lòng người phiền ý loạn.
Dựa vào ngoại lâu đạo đám tù nhân đều chấn kinh nhìn thấy, bình thường hăng hái Thiết Nhạc, thế mà hai cái ngục tốt dùng cáng cứu thương dơ lên nhanh chóng chạy tới.
Mọi người đều cho là mình hoa mắt.
Cùng lúc đó, chỗ càng sâu hành lang,
Trần Tâm đi ở phía trước,
Cát Luật mang theo ngục tốt ở phía sau truy.
Thanh Phong bên trên nam tử người trong ngộng muốn chết các loại quế thu chặt núi lúc tại đàm nấm nước, Trần Tâm hát quỷ dị ca dao, từng bước tới gần.
Đám tù nhân bên tai vang dội bài hát này dao, nội tâm không tự chủ hốt hoảng.
Kỳ hỉ,
tiên sinh tiên sinh.
Trần Tâm đi qua, cúng thất tuần bảy, nhà tù lúc, Tiểu Hắc Long sớm đã tại hàng rào bên trong chờ đợi, vừa nhìn thấy Trần Tâm, Tiểu Hắc Long liền vui vẻ nhảy bắt đầu.
Hoa, Tiểu Phá Long.
Trần Tâm cười ha ha, đi qua, tại liền nhau nhà tù tù phạm cùng Tượng Sơn đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, tiện tay xé rách hàng rào, tiến nhập, cúng thất tuần bảy, trong phòng giam.
Không phải anh em.
Người đây nhà A.
Nghĩ như thế nào làm gì liền làm gì.
Hoa A Thánh Thánh.
Nguyên lai các ngươi ở chỗ này kiệt kiệt kiệt. Trần Tâm cũng chú ý tới Thánh Thánh, phất tay chào hỏi.
Gặp qua tiên sinh.
Thánh Thánh tiến lên không người.
Ha ha ha, tiểu sinh còn muốn đánh nhau a, bái bai. Trần Tầm xoay người rời đi.
Tiên sinh đi thong thả.
Thánh Thánh con người đưa tiễn.
Tiểu Hắc Long muốn đi theo ra, lại bị Trần Tầm chân đá phía sau một cái quét trở về.
Tượng Sơn đám người cuồng nuốt nước miếng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại.
Long, Long ca.
Hắn hắn hắn.
Tượng Sơn âm thanh run rẩy.
Vừa nói xong, đám người liền thấy trong hành lang, một đám ngục tốt đang 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 địa chạy qua.
Trần Tầm
dừng lại.
Một cái ngục tốt lại gãy trở về, lăng lăng nhìn xem, cúng thất tuần bảy, nhà tù hàng rào, khổ sở nói, ngoan ngoãn lại bị tách ra nát một cái.
Tượng Sơn đám người,
Trần Tâm lại tại một cái nhà tù bên ngoài ngừng lại, xuyên thấu qua hàng rào khe hở nhìn về phía trong đó, phát ra trận trận cười quái dị.
Khéo Lô A lại bị tiểu sinh tìm được một cái trong phòng giam, Viêm Hổ cùng đám tù nhân hai mặt nhìn nhau.
Giang giác,
thằng đến Trần Tâm bẻ gãy hàng rào, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, khóe miệng điên cuồng run rẩy.
Cô này, hắn đã làm gì?
Đám người còn tại chấn kinh, Trần Tâm đã tứ chi chạm đất, như là một con dã thú xông lại.
A,
ôi,
ách a,
thuần thục, bao quát Viêm Hổ ở bên trong đám tù nhân đã nằm trên mặt đất rên thống khổ.
Làm Cát Luật mang theo ngục tốt đến thấy cảnh này lúc, người khởi sướng sớm đã rời đi hiện trường phát hiện án.
Các ngươi lưu lại mấy người ở đây trông coi, có trọng đại thương thế tù phạm, lập tức nhấc đi y địa độc ti trị liệu.
Đi.
Cát Luật trầm mặt tiếp tục đuổi đi.
Sự tình đột nhiên phát triển đến một bước này, hắn biết, tầng thứ nhất đã không có Trần Tầm dung thân chỗ.
Trần Tầm người này, nguy hiểm hệ số
cao đến làm cho người giận sôi.
Ai nha nha, làm sao một cái có thể đánh đều không có a.
Tiểu sinh thật tịch mịch a ha ha ha.
Ngươi nhìn cái gì vậy?
Có ma bệnh.
Trong hành lang, hai bên từng gian nhà tù, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc mà nhìn xem Trần Tâm đi xa.
Nha giống,
hẳn là ngay ở chỗ này a.
Trần Tâm đứng tại một gian nhà tù bên ngoài, hai tay chống lạnh, quét mắt trong phòng giam bộ không gian.
Thượng quan Quân Lâm đi lên trước, cách hàng rào nhìn xem Trần Tâm, ánh mắt lấp lóe nói, tiếng cảnh báo.
Là bởi vì ngươi.
Phanh.
Trần Tâm đống nhiên một cước đạp ra nhà tù môn.
Ách.
Thượng quan Quân Lâm cũng không kịp tránh né, liền bị cửa phòng giam áp đảo trên mặt đất.
Trần Tâm dẫm lên cửa phòng, che đậy mắt trái xem phải xem, cùng đám tù nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Các lão đại của ngươi bóp.
Đám tù nhân.
Hỗn đản,
ta tại ngươi phía dưới.
Trần Tâm cúi đầu, khiếp sợ nhìn xem cái kia phiến cửa nhà lao, hoảng sợ nói, ngươi lại chính là căn này nhà tù lao đại, ngươi lại là một cánh cửa.
Trần Tâm dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.
Ầm ầm,
thượng quan Quân Lâm khó khăn gỡ ra môn, bò lên bắt đầu, nhìn một chút Trần Tâm lại nhìn một chút bị hư hao cửa nhà lao, ánh mắt hiện hiện chấn động.
Là ta nhìn lầm, nghĩ không ra năng lực của ngươi lớn như vậy.
Thượng quan Quân Lâm không người nói, ta đánh không lại ngươi, về sau nguyện đẩy ngươi là thứ nhất tầng lao đại.
Hoa a, ngươi không phải môn a? Dọa sợ tiểu sinh,
Trần Tâm lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh.
Đang đang đang,
tiếng bước chân rồn dập từ xa đến gần, Cát Luật mang theo một đám ngục tốt đi tới,
nhưng lại chưa tới gần Trần Tầm, mà là đứng tại ngoài ba trượng, cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Tầm. Nhìn trước mắt cùng người không việc gì đồng dạng Trần Tầm, Cát Luật căn bản cắn chặt, quát lên: "Trần Tầm, ngươi tại quan ngục trong lúc đó, cưỡng ép xông ra, phá hư ngục giam công trình, đánh trước choáng thiết nhạc, sau lại đem Viêm Hồ đánh thành trọng thương, đã xông ra đại họa. Đừng lại tùy ý làm bậy đi xuống, lập tức thúc thủ chịu trói, bằng không đợi đợi ngươi sẽ là tàn khốc trừng phạt." Cát Luật lời nói vang vọng tại thượng quan quân lâm cùng đám tù nhân trong hai, đám người con ngươi co vào, ánh mắt rung động nhìn về phía cái kia đeo kiếm gỗ điên thư sinh, nào hải nhấc lên kinh đào hải lãng. "Các ngươi lui ra." Một bóng người bỗng nhiên lóe ra hiện, nhìn chằm chằm Trần Tầm. "Ách, tài tù." Những ngục tốt liền vội vàng không người hành lễ, thấp thỏm bất an trong lòng. Phát sinh loại sự tình này, là thật không cách nào bàn giao. Cát Luật ánh mắt phức tạp, thở dài một hơi. "Nhỏ cục, ngươi tới rồi." Trần Tầm liệt lên một ngụm lóng lánh răng trắng. Triệu Kế Đô ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Tầm, chỗ sâu có kiên kỵ, thản nhiên nói: "Trần Tầm, không nên náo loạn nữa. Ngươi ngoan ngoãn không tốt sao? Nhìn xem, ta quản lý tầng thứ nhất, bị ngươi náo trở thành bộ dáng gì?" Đinh đinh làm làm. Trần Tầm đi đến Triệu Kế Đô trước mặt, duỗi ra hai tay méo méo Triệu Kế Đô khuôn mặt. "Tiểu sinh không có náo a, cái kia tiểu sinh hiện tại đói bụng, có thể ăn cơm đi bé bé." Tiếng cảnh báo chẳng biết lúc nào đã ngừng, hành lang hóa thành yên tĩnh. Đám người đều nín thở. Triệu Kế Đô con mắt đông nhiên nheo lại, không thể nhịn được nữa hắn, đột nhiên oanh ra sen lẫn linh lực cùng pháp tắc một quyền. "Phanh!" Trần Tầm sắc mặt đông nhiên trắng bệnh, gặp con ngồi xổm người xuống, ôm bụng phát ra trận trận đau nhức tiếng rên, "Ách a." Tê đam tù nhân thần sắc đắng chát, nội tâm cảm thấy tuyệt vọng, Trần Tầm coi như mạnh hơn, cũng căn bản không chống lại được Triệu Kế Đô. Triệu Kế Đô nhếch miệng lên cười lạnh, trong nháy mắt này, hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm giác Trần Tầm cũng bất quá như thế. "Ách." Đột nhiên, Trần Tầm đứng lên đến, vẫn như cũng là bộ kia tiện tiện điên dạng, trên mặt nơi nào còn có bất kỳ vẻ đau xót. "Oa, ngươi bị tiểu sinh đuổi nghịch ai ha ha ha." Triệu Kế Đô sững sờ. Trần Tầm chợt một quyền đập vào Triệu Kế Đô phần bụng. "Oeng!" Linh lực pháp tắc đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, gân cốt lệch vị trí. Triệu Kế Đô sắc mặt trắng bệnh, tại lực lượng khổng lồ dưới, điên cuồng phun máu, gặp con bay rất ra ngoài, tốc độ nhanh chóng, phản phất một vệt sáng. "Phanh phanh phanh phanh." Tường đạo dày đặc vách tường bị xỏ xuyên. Triệu Kế Đô bị hoành đến hành lang bên ngoài, đập tầm ầm tại mặt đất, thân thể tê liệt, không rõ sống chết. Chương 795, Triệu Kế Đô phế đi, trấn ngục điện chủ Diêu Quân. Chương 795, Triệu Kế Đô phế đi, trấn ngục điện chủ Diêu Quân. Tràng diện yên tĩnh như chết. Cát Luật một đám ngục tốt nội tâm run rẩy không ngớt. Thượng quan quân lâm các loại tù phạm hầu kết điên cuồng nhấp nô, con người vô hạn co vào. Chỉ có Trần Tầm sử tại nguyên chỗ, cười đùa tí tưởng. "Kiệt kiệt kiệt, nhỏ cục tốt giòn à, tiểu sinh rõ ràng liền dùng ném một cái rất khí lực ra." Cát Luật mạnh mẽ hoàn hồn, không thể tin nhìn Trần Tầm một chút, chợt gầm nhẹ: "Nhanh, nhanh, mau đi xem một chút hài tù tình huống." Những ngục tốt như ong vỡ tổ hướng ra ngoài phòng đi. Cát Luật đứng tại chỗ, không lưu loát mà nhìn chằm chằm vào Trần Tầm, run giọng nói: "Trần Tầm, ngươi không nên khinh cử vọng động." Tại tuần phòng ti chạy đến trước đó, hắn cũng chỉ dám nhìn xem, không dám đối Trần Tầm khai thác bất kỳ biện pháp. Hắn cái này ngục tốt đội trưởng mặc dù cũng có tu vi bản thân, nhưng tuyệt đối không là Trần Tầm đối thủ. Dù sao liền ngay cả hai tù Triệu Kế Đô đều bị Trần Tầm một quyền đánh bại. "Kiệt kiệt kiệt, tiểu sinh buồn ngủ quá, muốn trở về đi ngủ." Trần Tầm ngáp một cái, cùng đám người phất phất tay, liền vòng qua Cát Luật bể: "666, nhà tù đi." Cát Luật thân thể cứng ngắc, tùy ý Trần Tầm rời đi. Hắn mắt nhìn thượng quan quân lâm đám người chỗ nhà tù, trông thấy cái kia phiến cửa nhà lao tổn hại, ngưng tiếng nói: "Thượng quan quân lâm, cửa nhà lao mặc dù hỏng, nhưng các ngươi tốt nhất thành thành thật thật đợi, các loại cấm chế ti người tới tu sửa." Thượng quan quân lâm hé miệng nói: "Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không chạy loạn, coi như ra cái này nhà tù, chúng ta lại có thể bỏ chạy chỗ nào đâu." Cát Luật nghe vậy yên tâm không ít, quay người truy Trần Tầm mà đi. Lúc này hành lang càng thêm yên tĩnh, đám tù nhân đại khí không dám thở, trong đầu đều là Trần Tầm một quyền đánh bay Triệu Kế Đô hình tượng, vô hạn tuần hoàn. Thượng quan quân lâm thở sâu, nói: "Chư vị đều thấy được, sau này tầng thứ nhất này không có cái gọi là tam đại trận doanh, có lại chỉ có một cái lão đại, cái kia chính là Trần Tầm." Thượng quan quân lâm nói xong, quay người về tới trên giường ngồi xếp bằng, tâm làm thế nào cũng không yên lặng được. Những ngục tốt đi vào bên ngoài, phát hiện Triệu Kế Đô thương thế 10 phần nghiêm trọng, nhao nhao cảm thấy hoảng sợ, lập tức nâng lên Triệu Kế Đô liền hướng Y Lìa Độc Ti đưa. Y Lìa Độc Ti chưa bao giờ giống hôm nay náo nhiệt như vậy qua, thương mắc một cái tiếp một cái. Đầu tiên là Thiết Nhạc, sau là Viêm Hồ, lại là Triệu Kế Đô, cái này hai tủ đều bị nhắc đến đây. Y Lìa Độc Ti người đều là cảm thấy chấn kinh, một phen hỏi thăm mới biết được, lại có một cái tên là Trần Tầm tù phạm vượt ngục mà ra, đại náo đặc biệt náo. Mà những này bị nhắc tới người đều là cái kia Trần Tầm thủ bút. Kinh khủng như vậy, thế mà ngay cả Triệu Kế Đô đều cắm. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái kia tên là Trần Tầm tù phạm, tu vi cùng thủ đoạn cũng không bị phong ấn a. Chuyện này ảnh hưởng sẽ cực kỳ to lớn, ngục giam nhiều mặt đem bị vấn trách. Tòa linh ti, cấm chế ti, tuần phòng ti các loại đều sẽ có liên quan trách nhiệm. Rất nhanh, Y Lìa Độc Ti người đối Triệu Kế Đô tiến hành xem xét thương thế, chuẩn bị tay cứu chữa. Không xem xét còn tốt, tra một cái nhìn giật mình. Bởi vì Triệu Kế Đô cơ hồ triệt để phế đi. Phần bụng lõm, ngũ tạng vỡ vụn, gân cốt lệch vị trí, chỗ chết người nhất chính là linh hải phá, linh lực phát triển mạnh mẽ, pháp tắc hạt giống hủy, pháp tắc đều đứt đoạn. Bọn hắn có thể làm, chỉ có tục ở Triệu Kế Đô mệnh. Làm những ngục tốt nghe được Y Lìa Độc Ti người nói lên thai tù thương thế, trong nháy mắt cảm giác trời sập. Thai tù, cứ như vậy phế đi. Cái kia Trần Tầm bẹn bẹn một quyền a. Y Lìa Độc Ti bên trong, Thiết Nhạc cùng Viêm Hồ đã sớm tỉnh, nghe được hai tù đều bị Trần Tầm một quyền làm phế hậu, bọn hắn triệt để thất thần. Cùng một thời gian, Vạn Đồ đang cùng một cái nam nhân đối thoại. Nam nhân chính là Trấn Ngục Điện điện chủ, Diêu Quân. Diêu Quân tại tội ác ngục giam quyền lực cũng không nhỏ, thuộc về dưới một người trên ba người, trên mặt của hắn cũng có chỉ có trưởng quản toàn bộ tội ác ngục giam giám mục trưởng. A, Hắc Long tộc Long Hình. Diêu Quân kinh ngạc về sau, sắc mặt trầm âm, Hắc Long tộc từ trước đến nay cực thiếu hiện thế, cũng sẽ không lẫn vào bất kỳ thế cục, bọn hắn phái Long Hình tới ý gì? Diêu Quân cảm thấy sự tình có kỳ quặc, lập tức nói, "Phó điện chủ, ngươi báo cáo rất kịp thời, chuyện này xác thực không thể coi thường, bổ điện chủ còn cần báo cáo cho giám mục trưởng." Vạn Đồ cười cười, lại nói, "Điện chủ, ngoại trừ Long Hình, còn có một người, cũng mười phần quỷ dị. Tên của hắn gọi Trần Tầm." Sau đó, không đầy một lát, Vạn Đồ liền đem Triệu Kế Đô cho hồi báo liên quan tới Trần Tầm sự tích toàn bộ hồi báo cho Diêu Quân. "Cái gì?" Quả nhiên, Diêu Quân mặt mày ngưng tụ, thậm chí đứng lên, lộ ra mười phần không bình tĩnh. "Lại còn có nhân vật như vậy?" Vạn Đồ ngưng tiếng nói, "Điện chủ, ngươi sự vụ bận rộn một ngày trăm công ngàn việc, lại cơ bản mặc kệ tầng thứ nhất sự tình, có lẽ không biết, Trần Tầm cùng Long Hình là cùng một bọn, cho đến bây giờ, ta đều nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn là tìm tới tội ác ngục giam." Diêu Quân trầm tư một hồi, nói, "Phó điện chủ, ngươi đi an bài, bổ điện chủ muốn gặp một lần cái kia Trần Tầm. Tổn hại hắc ngục, kiểm tra pháp bảo bạo tạc, lại thêm là cùng Long Hình một đám. Cái này không cần nghĩ, đều biết có âm mưu. Tội ác ngục giam sáng lập thời gian đã lâu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cũng không thể bị ở Long Hình cùng Trần Tầm những người này trong tay." Vạn Đồ cương đáp ứng, đống nhiên đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng. Diêu Quân hơi ngạc nhiên, làm sao? Vạn Đồ ngữ khí hơi có chút gấp rút, trả lời, "Địa chủ, tầng thứ nhất truyền đến tin tức, cái kia Trần Tầm tại giam giữ trong lúc đó vượt ngục mà ra, đã thương hai đại trận doanh ban chủ, mà với lại đem Triệu Kế Đồ đánh phế đi." "Cái gì?" Diêu Quân biến sắc, sau một khắc liền tông cửa xông ra. "Đi." 666, nhà tù. Cấm chế ti người đang tại chữa trị hàng rào, đồng thời còn muốn hướng bên trong khắc vào ấn phủ cùng cấm chế, bảo đảm kiên cố tính. Cát Luật ở một bên nhìn xem, mà không thay đổi rội nước lạnh, các ngươi cấm chế ti chế tạo hàng rào, khối lượng đáng lo. Cấm chế ti hai người biểu lộ lập tức thay đổi, có lòng muốn phản bác, nhưng lại bất lực đi nói cái gì. Còn có thể nói cái gì? Mẹ nó, sự thật liền bày ở trước mắt, hàng rào bị tù phạm bốn cong. Hai người không khỏi nhìn về phía trong phòng giam, cái kia nằm ngáy ó ó điên thanh niên. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, mẹ nó ngay cả Triệu Kế Đô đều bị gia hỏa này cho thu thập. Lúc này, trong phòng giam Dư Yến mấy người cũng là run lẩy bẩy nhìn xem ngủ say Trần Tầm, ánh mắt của bọn hắn tựa như đang nhìn một cái ngủ say hồng hoang manh thú. Quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Thẳng thắn giảng, đến giờ khắc này, Dư Yến đám người ngược lại đối vượt ngục không ôm hy vọng, bởi vì Trần Tầm bại lộ, tiếp xuống tất nhiên sẽ ngục giam chặt chẽ trông giữ. Nếu như không bại lộ, tùy thời mà động, có lẽ thật có một kia vượt ngục cơ hội. Đáng tiếc, chương 796, người thành thật Trần Tầm chương 796, người thành thật Trần Tầm Ilya Độc Ti. Diêu Quân cùng bạn đổ đến, gặp qua điện chủ, gặp qua phó điện chủ. Ilya Độc Ti trong lòng người giật mình, lập tức chào. Ilya Độc Ti trưởng nhận được tin tức, nghe nói Diêu Quân đều tới, liền cũng tự mình ra mặt tiếp đãi, hô, Diêu điện chủ, Vạn phó điện chủ. Vạn Đồ chắp tay đáp lễ. Diêu Quân khẽ gật đầu ra hiệu, hỏi, Triệu Kế Đô thế nào? Y Lìa Độc Ti trưởng trầm mặt một hồi, ngữ khí lại ngưng trọng lại tiếp với. Triệu Kế Đô thương thế cực kỳ nghiêm trọng, ngũ tạng lệnh vị trí, gân cốt đứt gãy, linh hải phá, pháp tác hạt giống vỡ vụn, hiện tại khó khăn lắm tục ở một hơi, coi như cứu lại, cũng thuộc về phế nhân. Vạn Đồ con ngươi co vào. Hắn không nghĩ tới, trước đó không lâu còn tới cùng hắn hồi báo Triệu Kế Đô, thật tốt một người, đảo mắt liền phế đi. Diêu Quân ánh mắt lấp lóe. Không có cách nào giúp hắn khỏi hẳn sao? Y Lìa Độc Ti trưởng nhíu mày, trầm ngâm nói, Diêu điện chủ, Triệu Kế Đô cái này thương thế, bằng vào chúng ta Y Lìa Độc Ti bây giờ trình độ, không cách nào làm đến khỏi hẳn, trừ phi. Diêu Quân hỏi, trừ phi cái gì? Y Lìa Độc Ti trưởng trầm giọng nói, giám ngục trưởng có lẽ có biện pháp. Diêu Quân khẽ giật mình, gật gật đầu, đi, bổn điện chủ sẽ đi mời giám ngục trưởng hỗ trợ. Trải qua thời gian dài, Triệu Kế Đô quản lý tầng thứ nhất, ngay ngắn trật tự, có thể nói hết sức xuất sắc. Nếu như Triệu Kế Đô phế đi, nhất thời bán hội rất khó tìm đến năng lực cùng Triệu Kế Đô khách qua người. Diêu Quân quay người ra Y Lìa Độc Ti. Vạn Đồ theo sát mà đi. Điện chủ, ngươi đây là? Bổn điện chủ muốn đích thân đi xem một chút cái kia Trần Tầm. Bổn điện chủ muốn nhìn, đến tột cùng vì sao? Hết lần này tới lần khác tu vi của hắn cùng thủ đoạn không có bị phong ấn. Cũng muốn biết, kiểm tra pháp bảo tại sao lại bạo tạc. Càng muốn nhìn hơn nhìn, bọn hắn nhóm người này đến tội ác ngục giam đến tột cùng có mục đích gì? 666, nhà tù. Đông. Cấm chế ti người rốt cục đem tổn hại hàng rào đã sửa xong. Các đội trưởng, ngươi yên tâm đi, lần này chúng ta đối hàng rào tiến hành gia cố, khắc vào cường đại hơn cấm chế cùng ấn phủ, Trần Tầm hẳn là không phá nổi. Một cái cấm chế ti người nghiêm túc bảo đảm nói. Cát Luật ánh mắt u u, mắt nhìn chữa trị hàng rào, dù sao cũng hơi không tin. Cấm chế ti hai người chú ý tới Cát Luật biểu lộ, cảm thấy im lặng. Một người trong đó tức giận nói, các đội trưởng, chúng ta cấm chế ti kiến tạo nhà tù, tuyệt đối không có vấn đề, giam giữ mất đi tu vi cùng thủ đoạn tù phạm hoàn toàn dư xài, về phần cái này Trần Tầm, các ngươi hẳn là đến hỏi trách tọa linh ti mới đúng. Hỏi bọn họ một chút, vì cái gì cái khác tất cả tù phạm đều bị phong ấn, đơn độc Trần Tầm không có bị phong ấn đâu? Đây là tòa linh ti thất trách. Cát Luật chỉ trệ. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Cơ cờ ý tờ tê tê hàng rào bị đẩy ra, Trần Tầm thò đầu ra, một mặt cười ngây ngô, các ngươi ở bên ngoài nói chuyện, tiểu sinh không ngủ được nha.
Ách, cấm chế ti người ngây ngốc nhìn xem lại một lần bị tùy tiện đẩy ra hàng rào.
Cát Luật khỏe miệng điên cuồng run rẩy, gầm nhẹ nói, các ngươi còn nói ra cố, đây là có chuyện gì?
Ách,
cấm chế ti hai người xấu hổ cười lớn, đánh mặt tới quá nhanh, bọn hắn không kịp phản ứng, đám tù nhân cũng đã sớm nhìn ngây người,
quá ngu bức.
Cấm chế ti chế tạo hàng rào, trong tay Trần Tầm liền cùng giấy không có hai loại.
Bù bù,
chợt có hai bóng người lóe ra hiện. Cát Luật cùng cấm chế ti hai người sửng sốt một chút, thấy rõ về sau, sắc mặt đại biến, lập tức quỳ sát xuống.
Gặp qua điện chủ đại nhân,
gặp qua phó điện chủ đại nhân.
Nơi đây đám tù nhân biểu lộ cũng thay đổi.
Trấn ngục điện chủ Diêu Quân,
phó điện chủ Vạn Đồ.
Trần Tầm lần này nguyên nào quá lớn, trấn ngục điện chủ đều đã bị kinh động.
Ngay bình thường, đám tù nhân ngay cả Vạn Đồ vị này phó điện chủ đều rất ít gặp, không nói tới Diêu Quân vị điện chủ này.
Trấn ngục điện làm bốn điện tám ti đứng đầu, Diêu Quân quyền lực lớn bao nhiêu vừa xem hiểu ngay.
Diêu Quân cùng Vạn Đồ liếc mắt liền thấy được từ hàng rào bên trong nhô ra sọ não, hai người lại nhìn mắt cái kia rõ ràng mới được chữa trị lại bị tách ra hỏng hàng rào.
Diêu Quân dò xét Trần Tầm, nhìn xem hắn phía sau cái gọi là đồ chơi kiếm gỗ, ánh mắt khẽ nhúc nhích,
ngươi
liền là Trần Tầm.
Ngang,
tiểu sinh không phải a?
Trần Tầm lắc đầu, quay người tiến vào nhà tù, đẩy Diệp Thiên Khuynh đi ra, nói ra, hắn là Trần Tầm.
Diệp Thiên Khuynh trầm mặc vô ngôn.
Diêu Quân lắc đầu, hắn không phải, ngươi là.
Trần Tầm gãi gãi đầu, cười hắc hắc.
Vạn Đồ kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên,
chăm nghe không bằng một thấy,
quả nhiên không phải người bình thường.
Cùng buồn điện chủ đi một chuyến đi, có việc hỏi thăm ngươi.
Diêu Quân ngưng tiếng nói.
Trần Tầm con mắt hơi sáng, tiểu sinh thật đói, có cơm ăn bé bé.
Không có cơm ăn không đi Diêu Quân,
có,
với lại so cơm tủ phong phú.
Ba ba ba.
Trần Tầm đội vàng xé nát hàng rào đi ra nhà tù, hương phấn nói, cái kia đi mau a.
Trần Tầm không quên, nhìn về phía hàng rào bên trong, Thiên Quynh nhà, ngươi có đi hay không?
Diệp Thiên Quynh lắc đầu, tiên sinh đi thôi, Thiên Quynh không đói bụng.
A, Trần Tầm trên mặt cười nở hoa, hắn liền là tượng trưng hỏi một chút.
Diệp Thiên Khuynh coi như đi, hắn cũng sẽ không đồng ý, ăn ngon đều là hắn.
Diêu Quân nhìn xem bị xé nát hàng rào, quay người đi ra ngoài.
Trần Tầm nhảy nhót đuổi theo.
Vạn Đồ nhìn chằm chằm cấm chế ti hai người một chút, hừ lạnh một tiếng, cũng bước nhanh đi theo.
Rất nhanh, liên quan tới trấn ngục điện điện chủ cùng phó điện chủ tự mình giáng lâm, mang đi Trần Tầm sự tỉnh tại tầm thứ nhất truyền bá ra.
Trấn ngục điện.
Ngô ngô ngô, ăn ngon ăn ngon.
Tiểu Quân đồng đều, ngươi người thật tốt.
So nhỏ cục tốt hơn nhiều, nhỏ cục tâm có thể hung ác, không nói hai lời liền đánh tiểu sinh một quyền. Còn tốt tiểu sinh trả hắn một quyền, không phải liền bị thua thiệt.
Trần Tầm vùi đầu đau nhức ăn.
Một bàn lớn mỹ vị món ngon, bị hắn phong quyền tàn vân.
Diêu Quân cùng Vạn Đồ ngồi ở một bên.
Cái trước trên mặt mang mỉm cười, cái sau sắc mặt cổ quái.
Vạn Đồ rất buồn bực.
Hắn nguyên lai tưởng rằng điện chủ chỉ nói là nói mà thôi, nghĩ không ra vẫn thật là mời Trần Tầm ăn tiệc.
Khá lắm.
Trần Tầm loại này xông đại họa như thế phạm nhân, không nên nhận nghiêm trọng trừng phạt sao?
Làm sao còn hưởng thụ đi lên?
Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút.
Diêu Quân nâng chung trà lên nước nhấp một miếng, hỏi, Trần Tầm, tu vi của ngươi cùng thủ đoạn làm sao không có bị phong ấn đâu?
Trần Tầm quay hàm vinh lên, một miệng không do nói, dâm y tiểu sinh hung ác ngán hại. A, Diêu Quân khẽ gật đầu, nhìn ra được.
Vạn Đồ.
Diêu Quân tiếp tục hỏi, trước đó kiểm tra pháp bảo nổ tung, liền là của ngươi tu vi quá cao, vừa xa quá kiểm tra pháp bảo hạn mức cao nhất đúng hay không?
Trần Tầm ngẩng đầu, lộ ra dính đầy hạt cơm khuôn mặt, cười hì hì nói, ngươi rất hiểu tiểu sinh ác kiệt kiệt kiệt. Vạn Đồ sững sờ.
Không phải, điện chủ không phải đang nói đùa chứ?
Kiểm tra pháp bảo cảnh giới hạn mức cao nhất thế nhưng là tam chuyển đu lát tiên quân cảnh a.
Chân Tâm cảnh giới chẳng lẽ lại còn có thể vượt qua tam chuyển đu lát tiên quân?
Không có khả năng,
tuyệt đối không khả năng.
Diêu Quân lại hỏi, Chân Tâm, các ngươi nhóm người này là như thế nào làm đến khóa chặt tội ác ngục giam vị trí?
Chân Tâm đưa tay bắt một cây không biết yêu thú nào thịt đùi mở gặm, không biết à, tiểu sinh muốn ăn cơm tù lại tới.
Diêu Quân gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi cảm giác tội ác ngục giam cơm tù khẩu vị thế nào?
Còn hài lòng không?
Chân Tâm như có điều suy nghĩ, điên cười nói, còn có thể nha, bất quá vẫn là nhà ta đầu bếp làm ăn ngon bót.
Vạn Đồ trầm mặc.
Ánh mắt nghi ngờ tại Diêu Quân cùng Trần Tầm trên thân vừa đi vừa về đảo quanh.
Cái này đều đang nói chuyện gì?
Hắn hoài nghi điện chủ cũng điên rồi, nhưng là chứng cứ không đủ.
Đi, ta sẽ phân phó hậu cần điện cải thiện một cái thức ăn.
Diêu Quân sờ lên cái cằm, hỏi lại, mặt khác, các ngươi đến tội ác ngục giam ôm cái mục đích gì? Có thể nói cho bổn điện chủ sao?
Nghe xong đây, Trần Tầm lai kính, trực tiếp hưng phấn mà nhảy đến trên mặt bàn.
Đương nhiên đương nhiên,
cũng không phải cái gì không thể nói meo meo.
Tiểu sinh muốn dẫn tất cả tù phạm vượt ngục.
Trần Tầm dẫm qua mặt bàn, tới gần Diêu Quân, ngồi xổm người xuống, câu lên Diêu Quân cái cằm, vũ quan bặm mẹo, vô cùng cùng nhiệt, tiểu quân đồng đều.
Ngươi biết vượt ngục là có ý gì bé bé?
Vượt ngục liền là vượt ngục a.
A ha 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 ha.
Chương 797, biết đi khó hợp nhất, tiên quân cảnh cửu truyện.
Chương 797, biết đi khó hợp nhất, tiên quân cảnh cửu truyện.
Vạn Đồ mắt thấy Trần Tầm ôm lấy điện chủ cái cằm, mộng một cái, lấy lại tinh thần đỗng nhiên đứng lên, quát khẽ nói, làm cản.
Diêu Quân lại đưa tay ngăn lại.
Vạn Đồ kinh ngạc, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tầm một chút, chậm rãi ngồi xuống.
Hắn lúc này mới nhớ tới vừa rồi Trần Tầm trong lời nói cho, cảm thấy không khỏi giật mình.
Vượt ngục?
Thổi cái gì ra châu đâu?
Còn có, coi như ngươi nhà có vượt ngục suy nghĩ, ngươi không che giấu, thế mà còn công khai nói ra, một bộ rất tự hào dáng vẻ đắc ý là cái quỷ gì?
Đến cùng là phách lối đâu?
Vẫn là xuẩn.
Cái này Trần Tầm, liền là cái từ đầu đến đuôi tên điên.
Đầu óc không tốt tên điên.
Nô.
Nô. Trần Tâm sớm đã về tới trên chỗ ngồi tiếp tục phong quyển tàn bân, hai tay trái bắt phải cầm, động tác xuất hiện tàn ảnh, từng đạo mỹ vị món ngon mắt Trần có thể thấy biến mất. Diêu Quân hỏi, Trần Tâm, ngươi vì sao như thế thích ăn cơm? Mặc dù không phải cái gì phạm tục đồ ăn, nhưng ăn nhiều chung quy đối với tu hành không có gì tốt chỗ. Bé bé. Trần Tâm nốc ừ ngực tiếp theo chén canh nước, ngu ngơ cười một tiếng, ngươi biết cái gì nha? Thế gian ngàn vạn, duy mỹ ăn không thể cô phụ tiểu sinh muốn chết lại không chết được, như vậy chỉ có thể ăn đi. Ăn được ngủ ngon mới là cuộc sống chân lý nha kiệt kiệt kiệt. Muốn chết lại không chết được. Diêu Quân ánh mắt chớp lên, lập tức cười cười, không dám gật bừa, như ăn được ngủ ngon liền là ngươi nhân sinh chân lý, như vậy nhân sinh của ngươi cũng bất quá như thế, đại hoàng phế đi. Làm gì làm cái đó. Tiểu sinh sự tình không cần đến ngươi quản, ngươi hiểu cái bóng, ngươi bóng cũng đều không hiểu. Trần Tầm cùng nhiệt ánh mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng. Vạn đồ tê. Điện chủ cùng Trần Tầm đang nói chuyện gì a? Diêu Quân hé miệng, ngươi có thế để cho kiểm trắc pháp bảo đều bạo tạc, như vậy cảnh giới tất nhiên tại tam chuyển đu lát tiên quân trở lên, tiên quân cảnh lương thực, cũng không phải những này hai họa thân thể mỹ vị món ngon, mà là hư hỏa. Vạn đồ chấn kinh. Nghe điện chủ ý tứ này, liền xác định Trần Tầm là tam chuyển tiên quân cảnh thôi. Có thể hay không quá qua loa. Nói không chính xác là kiểm trắc pháp bảo xảy ra vấn đề hoặc là cái này Trần Tầm có cái khác tổn hại kiểm trắc pháp bảo thủ đoạn đâu. Hắn tình nguyện tin tưởng kiểm trắc quá trình xảy ra vấn đề, cũng không muốn tin tưởng Trần Tầm là tam chuyển tiên quân. Đó là không có khả năng. Tại trong sự nhận thức của hắn, tiên quân cảnh cũng đã là đỉnh tiêm hàng ngũ cường giả, biết tiên quân, hai cánh tay tính ra không quá được, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Huống chi tam chuyển tiên quân. Đại La Kim Tiên cùng Bá Tiên chia làm tiền trung hậu kỳ, mà tiên quân cảnh thì phân cửu chuyển. Đại La Kim Tiên là toàn bộ tu tiên hệ thống đường danh giới, cùng Kim Tiên khác biệt lớn nhất, liền là lĩnh ngộ đạo pháp, vừa ở vào Đại La, thọ nguyên lấy 1 tỷ là tính toán đơn vị, trừ phi thọ nguyên khô kiệt, hầu như bất tử bất diệt, ngoại lực làm không được tại chỗ giết chết. Muốn tại chỗ giết chết một vị Đại La Kim Tiên, Bá Tiên làm không được, tiên quân cũng như thế. Mà đây cũng là Đại La Kim Tiên làm tu tiên hệ thống đường danh giới chỗ cường đại. Đến loại cảnh giới này, mặc dù thọ nguyên dài, nhưng cảnh giới đột phá đã 10 phần gian nan, thường thường một lần đơn giản bế quan tu luyện, tùy tiện đều sẽ hao phí ngàn vạn năm. Cho nên so sánh dưới, lấy 1 tỷ tính toán đơn vị thọ nguyên, cũng lộ ra không đủ dùng. Có đại la chính là tại lần lượt bế quan bên trong, không cách nào đột phá, thọ nguyên cấp tốc hao hết, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Kỳ thật không nói Đại La Kim Tiên, liền ngay cả Kim Tiên thọ nguyên cũng dài đến mấy trăm triệu, tính tương đối lâu. Nếu như không truy cầu đột phá, ngày ngày an tâm qua, cái kia so với phạm nhân cái kia chỉ là không đến 100 năm thọ nguyên tới nói, đơn giản cùng trường sinh bất tử không có khác biệt. Nhưng là lòng tham cùng không biết đủ, là nhân tính. Tu tiên giả tự xưng là bước vào tiên độ, lại nói đến cùng cũng vẫn là người. Ta là một phàm nhân, thật hâm mộ những người tu tiên kia à, phi thiên độ địa, nếu như có thể tu tiên liền tốt, đời này không tiếc. Ta lại có linh căn, quá tốt rồi. Ta là 10 dặm 8 thôn quê duy nhất có linh căn hải tử, cha mẹ đều bằng vào ta làm linh. Rốt cục tu thượng tiên, từ bước vào luyện khí kỳ, ngũ giác cùng khí lực lớn trướng, viễn siêu người bình thường, thậm chí có thể thi triển đơn giản một chút tiểu thuật pháp. Nếu như có thể đột phá đến trúc cơ kỳ liền tốt, đời này không tiếc. Đây chính là trúc cơ kỳ huyền diệu sao? Thọ nguyên tăng vọt đến 200-300 năm, ngự kiếm phi hành tiếu ngạo giữa thiên địa, thấy luyện khí tu sĩ đều phải đối ta tất cung tất kính, gọi ta một tiếng tiền bối. Như vậy kết đan kỳ đâu? Ta cả đời này nhất định phải đột phá đến kết đan kỳ, như thế mới tính công tiếp. Kết đan, thọ nguyên lại tăng, ta có thể sống được càng lâu hơn, ta bị một nhà tông môn mời làm trưởng lão. Tông chủ đợi ta hòa ái, các trưởng lão cùng ta bình khởi bình tọa, đệ tử cùng các chấp sự đều rất kính sợ ta. Kết đan. Thật tốt ta, như vậy nguyên anh đâu? Trước kia đối với ta mà nói, nguyên anh quá mức xa xôi, nhưng bây giờ ta kết đan, tựa hồ cũng có hy vọng. Dục vọng là vô cùng vô tận, người vì rất khó đi khống chế, sẽ chỉ hãm sâu trong đó. Cái gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, nhưng trên thực tế, chỉ là một câu thỏa hiệp cùng an ủi khẩu ngữ, cực ít có người thật có thể làm đến biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Nhưng cái này trên thực tế cũng không sai, dù sao dục vọng cũng là hạch tâm khu động lực. Chi hành hợp nhất, biết dễ, đi dễ, lại khó hợp nhất. Bá tiên chỗ cường đại, ngoại trừ đạo pháp lĩnh ngộ càng thâm hậu bên ngoài, trọng yếu nhất chính là pháp tắc cùng pháp tướng. Bá tiên cảnh pháp tắc cùng pháp tướng, lĩnh ngộ tới gần tại trung cực. Bá tiên sức chiến đấu cường đại, càng huyền chiến tiên đột phá mà đến bá tiên, sức chiến đấu càng cường hãn hơn, thậm chí có thể cùng tiền quân viện xoay cổ tay. Nếu như là từ huyền chiến tiên đột phá mà đến, lại lĩnh ngộ đỉnh cấp pháp tắc bá tiên, là rất có thể làm đến đánh bại tiên quân. Chỉ bất quá điều kiện hà khắc, thế gian hiếm thấy. Bá tiên thọ nguyên, so đại la càng đã lâu, lại một dạng cũng cần đại lượng tiêu hao tại không cách nào cảm giác bế quan bên trong, cũng không đáng nhắc lên. Vô luận thọ nguyên cỡ nào dài, nếu không đến trường sinh, thì chịu không được thời gian ăn mòn, cuối cùng công dã chẳng. Tiên quân, tên đầy đủ Đu Lát tiên quân cảnh. Phương thức tu luyện chuyển biến, lấy hương hỏa làm chủ lương thực, linh khí làm phụ liệu. Bá tiên bắt đầu, liền có một cái ngưng tụ hư ảo hoàn chỉnh Đu Lát quá trình, thẳng đến tiên quân cảnh. Nhất truyền ngưng hư, thức hải bên trong hương hỏa hội tụ, hư ảo Đu Lát hoàn chỉnh hiện hiện, lại như trong gió nến tàn, lúc gần lúc hiện. Nhị truyền tạo hình, Đu Lát hình dáng từng bước, có thể mượn Đu Lát chi lực, cường hóa thần thông. Tam truyền đốt hương, Đu Lát vững chắc như đèn, nội sinh tín ngưỡng tâm hỏa, có thể chủ động hấp thu trong phạm vi nhất định hương hỏa, không còn hoàn toàn ỷ lại cung phụng. Tứ truyền thông thần, Đu Lát hình thái biến hóa, có thể mơ hồ cảm giác đại đạo cũng đáp lại. Ngũ truyền pháp tướng, hương hỏa hương cực, lấy Đu Lát chi lực hình thành tiên quân pháp tướng, uy áp vô song. Lục truyền động tiên, lấy Đu Lát làm hạch tâm, tại thức hải bên trong mở hương hỏa linh cảnh, có thể chứa lượng lớn hương hỏa chi lực,
cũng có thể tiếp dẫn thành kính tín đồ thu nạp trong đó, tùy thân mang theo, vô luận thân ở phương nào, hương hỏa tiếp tục cung ứng. Thất truyền pháp lệnh, đũ lát hóa thành quy tắc ký hiệu, nói tức pháp. Bát truyền bất hủ, đũ lát thực chất hóa, không thể phá vỡ, cho dù nhục thân chôn bụi, tín ngưỡng tạm đoạn, đũ lát cũng có thể trường tồn, tại Thương Hải Tang Điền biến tiên bên trong, chờ đợi khôi phục cơ hội. Bát truyền tiên quân sinh mệnh lực cao hơn đại La Kim tiên gia không chỉ một cấp độ, cái kia đã thuộc cơ hồ bất diệt. Trừ phi, đũ lát bị đánh nát cũng mất diệt. Đũ lát liền là tiên quân cảnh hạch tâm bên trong hạch tâm, vô đạo nghiên cứu không tiên quân. Cửu truyền vỡ vụn, thương hỏa đạt tới cực hạn, chủ động vỡ vụn biến mãn đũ lát, bỏ đi giả giữ lại thực, phá trước rồi lập. Tới lúc đó, can thiệp dòng sông thời gian cùng vận mệnh, chặt đứt nhân quả công xiềng, đạp khắp tọa độ không gian, đều có thể vì đó. Mặt khác, đũ lát hình thái không thiếu cái lạ, hoàn toàn căn cứ tiên quân bản thân lượng thân định chế, như kiếm, đỉnh, sen, chúng các loại. Mà long giận đũ lát thì là một thước chuẩn thì tinh thể, đó là hắn hắc long đũ lát, cùng loại với long lân hình dạng. Chương 798, một bữa cơm tri ân. Chương 798, một bữa cơm tri ân. Trần Tầm lại nguyễn một bát gạo cơm, đánh cái sữa nước, nói, cái gì hương hỏa không hương hỏa đó à? Nghe bắt đầu thật thấp cấp a. Diêu Quân nhíu mày, Trần Tầm, đã ngươi là tiên quân, vậy thì có đũ lát, có đạo nghiên cứu, liền muốn dựa vào hương hỏa, ngươi có thể nào như thế đánh giá hương hỏa? Trần Tầm không có phản ứng, một lòng đang cơm khô. Vạn Đồ không hiểu nhìn xem, nhịn không được nói, điện chủ, ngươi vì sao kết luận Trần Tầm liền là tam chuyển tiên quân đâu? Dù sao đánh chết ta đều không tin, hắn nhìn xem nào có nửa phần tiên quân dáng vẻ. Ta cảm thấy là kiểm tra quá trình ra một ít vấn đề. Tam chuyển tiên quân thế nhưng là rất mạnh. Diêu Quân lắc đầu, nói, kiểm tra pháp bảo từ cấm chế ti tinh vi chế tác, chưa làm gì sai. Vạn Đồ bĩu môi, điện chủ, ta ý tứ không phải kiểm tra pháp bảo phạm sai lầm, mà là Trần Tầm từ đó dở trò. Đã Trần Tầm tu vi cùng thủ đoạn không bị phong ấn, vậy hắn tại lúc kiểm tra bên ngoài lực động chút tay chân khiến cho kiểm tra pháp bảo nổ rất cũng rất hợp lý. Diêu Quân ánh mắt ngưng lại. Hợp lý là hợp lý, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, Trần Tầm cũng không có đơn giản như vậy. Hắn tình nguyện tin tưởng Trần Tầm là tiên quân, cũng không tin Trần Tầm sẽ ở kiểm tra quá trình bên trong động tay chân. Ai, nếu như có thể siêu hồn liền tốt, đáng tiếc siêu hồn thuật đối tiên quân không dùng được, thậm chí thi thuật giả sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng phản vệ. Vạn Đô lắc đầu thở dài. Nếu như có thể siêu hồn, điện chủ khẳng định cũng sẽ không cùng cái này tên điên nói nhiều như vậy. Về phần Trần Tầm nói buồn ngủ, hắn mới đầu là chấn kinh dưới, hiện tại cũng không có cảm giác gì, căn bản lười nhắc để ở trong lòng, tin tưởng điện chủ cũng xem thường. Trần Tầm, ngươi chuẩn bị lúc nào dẫn mọi người vào ngủ? Diêu Quân hiếu kỳ hỏi. Vạn Đồ trong mắt một lồi, suýt nữa bị nước miếng của mình sặc đến. A một ca một Trần Tầm nhấm nuốt đồ ăn, cười hát hát nói, không biết à, tiểu sinh còn giống như có chút việc không có làm đâu, làm xong liền vào ngủ. Tiểu sinh cam đoan. Diêu Quân đứng người lên, mỉm cười, tốt, vượt ngục thời điểm nhớ kỹ sớm thông chi bổn điện chủ. Trần Tầm nhãn tỉnh sáng lên, tốt tốt kiệt kiệt kiệt. Diêu Quân mắt nhìn bàn ăn, trong mâm chỉ còn lại cặn bã, hỏi, ngươi ăn no rồi a? Không đủ, bổn điện chủ lại để người cho ngươi đưa một chút. Trần Tầm đứng người lên, vỗ vô mặt cảm thụ một cái, sau đó đống nhiên cúi đầu, trịnh trọng nói, tiểu sinh ăn no rồi, tạ ơn khoản đãi. Ha ha. Diêu Quân cười cười, phân phó nói, phó điện chủ, ngươi tự mình đem Trần Tầm đưa trở về đi, sau đó để tỏa linh ti, cấm chế ti ti trưởng tới gặp bổn điện chủ. Vạn Đồ khẽ giật mình, kinh ngạc nói, điện chủ, không đem Trần Tầm áp đi lên tầng a? Diêu Quân thản nhiên nói, các loại bổn điện chủ cùng giám ngục trưởng báo cáo sau lại nói. Đi. Vạn Đồ gật gật đầu, mười phần buồn bực hắn, quay người kéo Trần Tầm liền đi ra ngoài. Trần Tầm rõ ràng dẫn xuất đại họa như thế, chưa nhận hình phạt cùng áp đi lên tầng không nói, vẫn còn cùng điện chủ vừa nói vừa cười ăn xong bữa tiệc. Vạn Đồ cảm giác sự tình vô cùng hoang đường. Trong điện dư lưu Diêu Quân một người đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Trần Tầm bị Vạn Đồ tự mình đưa về nhà tù. Trang cảnh này bị tất cả tù phạm đều nhìn ở trong mắt, kinh tại nội tâm. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng, Trần Tầm náo ra chuyện lớn như vậy, khẳng định xong đời. Sự thật lại hung hăng đánh tất cả mọi người mặt. Trần Tầm thế mà lông tóc không tổn hao gì, bị an nhiên địa trả lại ta dựa vào. Ngoại trừ khó mà hình dung chấn kinh bên ngoài, có tù phạm thậm chí suy đoán Trần Tầm nhưng thật ra là giám ngục trưởng nhi tử, tới giả tù phạm trải nghiệm cuộc sống. Đương nhiên khả năng cơ hồ không có, nhưng cũng không trở ngại đám tù nhân sinh ra loại này suy đoán, thực sự sự tình quá bất hợp lý. 666, nhà tù. Trần Tầm nằm ở trên giường ôm kiếm gỗ nằm ngáy ho ho. Diệp Thiên Khuynh tại hạ trải nhíu mày suy tư. Dư Yến các loại đám tù nhân thì đại khí không dám thở một cái. Lão đại của bọn hắn Trần Tầm, bây giờ là tầng thứ nhất mấy vạn tù phạm bên trong tuyệt đối vương giả. Đông. Tiếng chuông du dương vang lên. Giờ cơm đến. Tất cả nhà tù là khóa, đám tù nhân từ trong phòng giam có thứ tự đi ra, xếp hàng đi hướng quán cơm. Lão đại hảo. Lão đại hảo. Lão đại hảo. Trần Tầm đi tại trong đội ngũ, phàm là đi qua bên cạnh hắn tù phạm, đều sẽ cung kính hô một tiếng. Ha 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 ha, các ngươi khỏe a. Bè bè ha ha ha. Trần Tầm sẽ từng cái đáp lại. Những ngục tốt tại nhìn thấy Trần Tầm lúc, ánh mắt cũng sẽ phá lệ kiên kỵ, thậm chí nhìn thấy Trần Tầm nhìn sang lúc, run lên trong lòng, bận bịu cường cố nặn ra vẻ tươi cười đáp lại. Không có cách nào a. Hai tù đều bị đánh phế đi, hiện tại còn nắm tại ý địa độc ti hôn mê đâu. Trọng yếu nhất chính là, trấn ngục điện chủ cùng phó điện chủ tự mình giáng lâm, mang đi Trần Tầm, thế mà trả lại bình yên vô sự địa đưa trở về. Tầng thứ nhất quán cơm. Đám tù nhân thành thành thật thật đứng tại vị trí bên trên, chờ đợi ăn cơm. Cát Luật đứng tại phía trước nhất trên đài cao. Triệu Kế Đô phế đi, liền do Cát Luật tạm thay khai tù chức vụ. Cát Luật cũng sẽ không đi khó xử đám tù nhân, mà là phức tạp nhìn, 666, nhà tù phạm nhân chỗ Trần Tầm một chút, sau đó gọn gàng nói, ngồi xuống, ăn cơm. Long long long, bàn ăn nội bộ máy móc tiếng vang lên. Một bàn đồ ăn bị truyền ra ngoài. Nhìn xem trên bàn cơm phong phú đồ ăn, đám tù nhân có một cái tính một cái, toàn đều kinh hãi. Ngoa tạo, hôm nay là ngày gì? Đồ ăn thịnh soạn như vậy đâu? Không phải là chặt đầu cơm a? Cho tới nay, cơ bản đều là đơn giản cơm đĩa hoặc là nước dùng quả nước. Trong lúc nhất thời, đám tù nhân cũng không dám động đũa, lo lắng có chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ có Trần Tầm cùng Tiểu Hắc Long lẩm bẩm địa vùi đầu ăn. Cát Luật thấy thế, nhẹ hút khẩu khí, giải thích nói, bởi vì Trần Tầm cùng mặt trên phản ứng qua thức ăn vấn đề, hậu cần điện một lần nữa mô phỏng 1/3 bữa cơm danh sách, về sau 3 bữa cơm lại so với dị vãng phong phú một chút. Quán cơm một tịch. Đám tù nhân hai mặt nhìn nhau. Mấy bạn ánh mắt không tự giác nhìn về phía 666, chỗ khóa chặt đang vùi đầu đau nhức ăn Trần Tầm trên thân, ánh mắt 10 phần không lưu loát. Khá lắm. Thức ăn vấn đề còn có thể phản ứng. Thật hay giả a. Trước kia cũng không phải không có người phản ứng qua thức ăn vấn đề à, không dùng không nói, còn muốn bị đánh một trận. Làm sao Trần Tầm liền có thể? Thiết Nhạc, Viêm Hổ cùng Thượng Quan Quân Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, nhưng trong lòng 10 phần thán phục. Trần Tầm bây giờ không hổ là tầm thứ nhất lão đại, vừa lên đảm nhiệm liền là đoàn người mưu phúc chỉ. Còn lo lắng cái gì? Mau ăn cơm. Đợi chút nữa muốn lao động. Cát Luật lớn tiếng thúc giục nói. Đám tù nhân thu tầm mắt lại, nhìn xem trong mâm phong phú bữa ăn điểm, run rẩy cầm lấy đũa, liền điên cuồng kẹp lên hướng miệng bên trong nhét. Mỹ rượu hương vị tại khoang miệng nổ tung, đám tù nhân cái mũi kìm lòng không được mọi nhừ. Bị giam giữ đã bao nhiêu năm, còn chưa hề nếm qua giống như vậy dạng một bữa cơm. Tựa hồ cũng thể nghiệm một phen bị làm người cảm giác. Đám tù nhân đỏ hồng mắt ăn như hổ đói. Diệp Thiên Khuynh âm thầm quan sát đến trong phòng ăn từ màn, trong lòng tán thưởng. Tiên sinh chiêu này quá cao. Một bữa cơm, liền dễ như trở bàn tay đã thu phục được tầng thứ nhất tất cả tù phạm. Cái kia đã viễn siêu vũ lực mang đến mặt ngoài thần phục, càng là một loại nội tâm thần phục cùng cảm ơn. Chương 799, không nên là như vậy. Chương 799, không nên là như vậy. Đội trưởng. Đội trưởng. Không xong. Cát Luật đang ngồi ở trong phòng suy nghĩ sự tình, bên ngoài vang lên ngục tốt thanh âm rồn rập. Cát Luật trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức đứng dậy ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm cái kia ngục tốt, vội hỏi, thế nào? Ngục tốt cười khổ nói, đội trưởng, ngươi nhanh đi quặng mỏ xem một chút đi, Trần Tầm tập hợp quặng mỏ bên kia tất cả tù phạm, không biết muốn làm cái gì yêu thiêu thân đâu. Cái gì? Cát Luật trợn mắt hốt mồm, vội vàng đi hướng quặng mỏ. Quặng mỏ. Tố ương ương tù phạm tụ tập. Mặc dù có không thiếu tù phạm đi thuốc trận hoặc là địa phương khác lao động, nhưng quặng mỏ tù phạm số lượng vẫn chiếm tuyệt đại bộ phận. Thiết Nhạc, Viêm Hổ, Thượng Quan Quân Lâm ba vị này bang chủ cũng ở chỗ này. Trông coi quặng mỏ những ngục tốt đứng tại bên sân, vô lực nhìn xem cái này hoang đường một màn. Bọn hắn có lòng muốn khống chế trang diện, nhưng căn bản không có đảm lượng. Chỉ vì Trần Tầm ở đây. Giờ phút này, tất cả tù phạm đều nhìn qua phía trước nhất hai bóng người. Một cái ngồi tại trên xe lăn mù lòa, một cái đeo kiếm gỗ điên thư sinh. Cái sau là bọn hắn bây giờ tầng thứ nhất lão đại. Mới vừa lên đảm nhiệm, liền giúp bọn hắn cải thiện thức ăn, bọn hắn cảm ơn trong lòng. Chỉ bất quá, cũng không biết lão đại tụ tập quặng mỏ tất cả tù phạm muốn làm gì. Tiên sinh, cái kia Thiên Khuynh. Diệp Thiên Khuynh xin chỉ thị. Kiệt kiệt kiệt. Trần Tâm điên cười. Diệp Thiên Khuynh hiểu ý, tại rất nhiều ánh mắt nghi hoặc bên trong, đẩy xe lăn tiến lên một khoảng cách. Diệp Thiên Khuynh khinh khinh hít một hơi, thanh âm mang theo một tia sắc bén, lớn tiếng nói, "Chư vị, mời cúi đầu nhìn xem mắt cá chân của các ngươi." Đám tù nhân khẽ giật mình, cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên mắt cá chân cái kia băng lãnh xiềng xích, bọn hắn không hiểu. Xiềng xích thế nào? Có vấn đề gì không? Diệp Thiên Khuynh bỗng nhiên nhìn về phía Thiết Nhạc, nói, "Thiết bang chủ, mời nói cho ta biết, ngươi cúi đầu nhìn thấy cái gì?" Bá. Lập tức vô số ánh mắt nhìn về phía Thiết Nhạc. Thiết Nhạc vi vi kinh ngạc, hắn lắc lắc mắt cá chân chỗ xiềng xích, đinh đinh làm coi như vàng, trả lời, ta thấy được xiềng xích à? Sai. Diệp Thiên Khuynh liếc nhìn nơi đây tù phạm, quát khẽ nói, chư vị, đây không phải xiềng xích, đây là trói buộc tự do công xiềng. Tiếng nói vừa ra, đám tù nhân con người bỗng nhiên co rụt lại, những ngục tốt trong lòng căng thẳng, biểu lộ dần dần trở nên không thể tin. Đây là muốn làm gì? Diệp Thiên Khuynh buồn bã nói, mỗi người từ tiến vào tội ác ngục giam lên, liền bị mang lên trên bộ này biểu tượng mất đi tự do xiềng xích, có lẽ thời gian lâu dài, rất nhiều người đều chết lặng. Thói quen nó tồn tại, tựa như nó biến thành thân thể của mình một bộ phận. Nói đến đây, Diệp Thiên Khuynh thanh âm đống nhiên cất cao, lừa mình dối người. Hắn trói buộc cũng không chỉ hai chân, càng là các ngươi dám giận tâm, dám hận hồn. Chẳng lẽ các ngươi muốn vĩnh viễn mang theo nó, tại cái này tối tăm không mặt trời không có chim hót hoa nở trong lồng giam, mai cho đến chết sao? Ở đây mỗi một cái, bên ngoài đều là vang làm nhân vật, hoặc thánh địa thánh tử, hoặc tông môn thiên tiêu, hoặc đương gia lão tổ, thậm chí một phương cự phách. Các ngươi phía sau mạng lưới quan hệ mạch lạc khổng lồ lại phức tạp. Các ngươi danh chấn một phương, bên ngoài còn có rất nhiều các ngươi thân bằng hảo hữu, bọn hắn không biết các ngươi đi đâu, bọn hắn một mực đang đau khổ chờ đợi các ngươi tái hiện. Các ngươi nhìn xem lẫn nhau a. Các ngươi có người từng là Quát Tháo Phong Vân Ma Tu, là Khiếu Ngạo Sơn Lâm Yêu Vương, có lẽ vẫn là Khoái Y Ân Cựu Du Hiệp. Nhưng mời các ngươi nhìn lại một chút, các ngươi bây giờ trở thành bộ dáng gì? Còn nhớ rõ chính mình lúc trước bộ dáng sao? Thế giới mênh mông, tu sĩ chúng ta lẽ ra rong ruổi thiên địa, mà không phải ngồi xổm ở một phương lồng giam, các loại thọ nguyên hao hết, trở thành một bộ xương khô, tùy ý bọn hắn ném vào, rắc, ngập, trồng. Hết thảy không nên là như vậy. Quặng mỏ tĩnh mịch, những ngục tốt sắc mặt trắng bệnh, trong tay gắt gao nắm lấy cầm chân bạo côn. Đám tù nhân con mắt mở tựa như nhu nhãn, sớm đã có tơ máu leo lên, thân thể của bọn hắn đang run rẩy, nội tâm đang run rẩy, thần hồn đang run rẩy. Có thể, thế nhưng là chúng ta cũng không có cách nào. Đã mất đi tu vi cùng thủ đoạn, chúng ta cùng phàm nhân có gì khác? Không có ỷ vào, chúng ta làm sao phản kháng? Chết tử tế không bằng lại sống. Có tù phạm run giọng nói. Đây cơ hồ là tất cả tù phạm tiếng lòng. Có. Ai nói không có cách nào? Diệp Thiên Khuynh lớn tiếng nói, có lẽ các ngươi đã từng hoàn toàn chính xác không có cách nào, nhưng bây giờ có. Đám tù nhân hô hấp dồn dập, chờ đợi Diệp Thiên Khuynh đoạn dưới. Diệp Thiên Khuynh xoay qua thân, đưa tay hướng Trần Tầm ra hiệu, đang muốn nói cái gì, lại nhìn thấy Trần Tầm nằm ngáy o o, sửng sốt. Khục. Diệp Thiên Khuynh vội ho một tiếng, tiếp tục nói, liền là tiên sinh. Cũng chính là tội ác ngục giam tầng thứ nhất đương nhiệm lão đại, chỉ cần tiên sinh nguyện ý, các ngươi đều có thể trùng hoạch tự do. Tất cả tù phạm ngây người tại chỗ, thật lâu khó mà bình phục tâm tình. Diệp Thiên Khuynh tạm thời không có nói tiếp cái gì, cho đám tù nhân giảm sóc không gian. Hắn hiểu được ý của tiên sinh, tiến hành như thế một phen diễn thuyết cùng động viên, chính là kích phát đám tù nhân nội tâm. Đối với những này bị tù khốn lâu dài phạm nhân, chỉ nói vượt ngục là vô dụng. Có lẽ nghe xong, mặt ngoài sẽ kích động, nhưng này đều là giả tượng, bởi vì nội tâm sớm đã bị ăn mòn. Quan mỏ tiếp tục yên tĩnh. Diệp Thiên Khuynh gặp thời điểm không sai biệt lắm, quát lên, ta biết các ngươi rất khó tin tưởng, ta có thể lý giải, nhưng là thời gian không chờ người, khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến. Liên nhìn xem các ngươi lần này, có dám hay không giận, có dám hay không hận, có dám đánh cược hay không. Cơ hội tốt đã tới, ngàn năm một thở, chúng ta vì cái gì còn muốn sợ đầu sợ đuôi? Vì cái gì còn muốn tại tiếp tục phương này tấp chi lồng giam tham sống sợ chết? Rõ ràng ngoại giới còn có rất nhiều người chờ lấy chúng ta tái hiện. Chúng ta liền đánh bạc toàn bộ, giận một lần, hận một lần, đánh cược một lần lại như thế nào? Liền cược tự do. Ba 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 ba, tiếng vỗ tay như sấm, liên miên bất tuyệt. Đám tù nhân dùng sức vỗ tay, vũ quan bặm mẻo, sắc mặt đỏ lên, trong cơ thể đóng băng huyết dịch tại thời khắc này cấp tốc hòa tan, hối hả chảy xuôi. Diệp Thiên Khuynh gặp mục đích đã đạt tới, liền rèn sắc khi còn nóng, ngồi tại trên xe lăn bỗng nhiên phất tay, quắc, đánh cực gì? Tự do. Tất cả tù phạm giống to. Tự do. Tự do. Tự do. Đám tù nhân vung tay hô to, từng tiếng hò hét tại quảng mỏ vang vọng, xen lẫn xiềng xích va chạm đình đình ken ken âm thanh. Khí thế như hồng. Chân Tâm cũng tỉnh lại, vung kiếm gỗ, ở trong sân vui sướng chạy. Bên sân những ngục tốt sắc mặt trắng bệnh, cầm chấn bạo côn tay đều tại kịch liệt run rẩy. Bọn hắn tại đám tù nhân trên thân, thấy được chưa bao giờ có khí thế cùng sinh cơ. Làm Cắt Luật đi vào quặng mỏ lúc, trông thấy trước mắt một màn, hai mắt tối đen, cảm giác thiên đều sợ. Hắn dương lên trong tay chấn bạo côn, có lòng muốn gầm thét ngăn lại, lại dương lên nửa đường, nhắm mắt, chậm rãi để xuống. "Đội trưởng, ngươi..." Cùng đi đến ngục tốt lấy lại tinh thần, trông thấy Cắt Luật cử động cảm thấy kinh ngạc, không khỏi âm thầm nở vực vô căn cứ, đội trưởng đoán chừng cũng là kiêng kỵ Trần Tâm, không dám tại chỗ báo nổi. Xem ra chỉ có thể chờ đợi báo lên. Cắt Luật xoay người, nói khẽ, "Sự tình hôm nay, liền xem như không có phát sinh, không có mệnh lệnh của ta bất luận cái gì người không được với báo." Chương 800, ngươi có phải hay không đang nằm mơ a? Chương 800, ngươi có phải hay không đang nằm mơ a? Đội trưởng, Ngục Tốt biến sắc, vạn phần không hiểu. Cắt Luật ánh mắt lấp lóe một trận, quay người lại, bình thản nhìn thẳng Ngục Tốt, nói ra, trước đó không lâu Trần Tầm náo ra lớn như vậy tai họa, Diêu Điện chủ đại nhân đều không có trừng phạt hắn, thậm chí còn an bài cải thiện thức ăn, loại chuyện này báo cáo thì có ích lợi gì đâu? Ngục Tốt trì trệ, nhưng cũng không thể không lên báo a. Đây là chức trách của bọn hắn chỗ. Huống hồ vượt ngục loại sự tình này, Thiên Phương Dạ Đàm, bọn hắn chỉ là vô năng cùng nộ thôi. Các loại dần dần liền sẽ yên tĩnh. Ta hiện tại là đại diện cai tù, nghe ta chính là. Cắt Luật vừa nói vừa đi xa. Ngục Tốt thần sắc liên tục biến ảo, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cùng lúc đó, tội ác ngục giam tầng thứ tư. Đã nhiều năm như vậy, lại chỉ nhắc tới luyện như thế một chút oán sát kết tinh, đều không đủ ta nhét kẽ răng đâu. Một đạo đạm mạc hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên. Nhiều năm qua, người phía dưới bao giờ cũng tại tinh luyện, chưa hề lười biếng. Một đạo khác thanh âm vang lên. Có ý tứ gì? Ta nhìn ngươi là muốn chết. Không có, ta chỉ là muốn nói, không phải đoán sát kết tinh ý, mà là ngươi trở nên mạnh hơn, cho nên nhất định tỷ lệ đoán sát kết tinh lộ ra không đủ. Mạnh lên là ta sự tình, đoán sát kết tinh ý, là chuyện của các ngươi. Thay ta cùng các ngươi chủ thượng mang một câu, như đoán sát kết tinh phương diện không cách nào làm cho ta hài lòng. Ha ha, ta sẽ dẫn đến. Cút đi. A, cái kia gọi Trần Tầm, lại có như vậy năng lực a? Diêu Điện Chủ, trước tiên đem hắn giam giữ đến tầng thứ 2 quan sát một đoạn thời gian a. Tốt, giám ngục trưởng. Diêu Quân Vi Vi không người, định bay người rời đi. Hậu Phương đạo thân ảnh kia bỗng nhiên lại nói, oán sát kết tinh sản lượng quá ít. Diều Quân thân hình dừng lại, thanh âm tiếp tục vang lên. Tiếp đó, chỉnh đốn tầng thứ nhất tù phạm, kích phát oán khí của bọn họ cùng sát khí, như vậy mới có thể sản xuất càng nhiều oán sát kết tinh. Minh bạch chưa? Diều Quân trầm mặc một hồi, trả lời, minh bạch. Còn có Thâm Viên Ác Thú, gần đây không biết chuyện gì xảy ra, trở nên dị thường táo bạo, nghĩ biện pháp chấn an hắn cảm xúc. Vâng. Giao trưởng lão, tộc trưởng mang về một cái quý khách, sẽ tổ chức một cái tiệc tối là quý khách bày tiệc mời khách. Tộc trưởng để cho chúng ta tiệc tối trong lúc đó cần phải toàn bộ trình diện. Giao Nguyệt xếp bằng ở trong viện, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm. Nghe được nội dung về sau, Giao Nguyệt tinh mâu bên trong hiện hiện kinh ngạc. Quý khách? Cái gì quý khách cần trang trọng như thế đối đãi? Không phải là vị nào tiên quân không thành? Thời gian rất nhanh tới ban đêm. Thương tộc tiệc tối, đèn đuốc sáng trưng. Toàn bộ thương tộc, hạch tâm trưởng lão tầng, ngoại vụ trưởng lão tầng cùng hộ pháp cùng chấp sự phương diện, còn có trong tộc cấp cao nhất hậu bối, cơ hồ toàn bộ trình diện. Tất cả mọi người yên tĩnh chờ đợi tộc trưởng cùng vị kia khách quý đến. Giao Nguyệt cũng ngồi ở hạch tâm trưởng lão tịch bên trong, nhắm mắt chờ đợi. Đối với cái gì quý khách, nàng kỳ thật một chút hứng thú đều không có. Bất đắc dĩ trở ngại hạch tâm chức trưởng lão cộng thêm tộc trưởng có lệnh, không thể không có mặt. Ha ha ha, chư vị trưởng lão đợi lâu. Một trận tiếng cười to vang lên. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, định thần nhìn lại. Liền thấy chủ tọa bên trên, nhiều hơn hai bóng người. Một vị áo bào tím tóc bạc lão giả, đám người tự nhiên nhận biết, đó là bọn họ tộc trưởng. Có thể một vị khác. Ách, đó là một cái thân mặc thanh y liễu, đeo kiếm gỗ, trong tay cầm một quyển sách thanh niên, mang theo một tia thư sinh khí thanh niên. Nhưng lại mặt lộ vẻ điên, mở to lớn nhỏ mắt, khóe miệng chảy nước bọt. Hiển thị rõ ngu dại thái độ. Có thể bị tộc trưởng mang về trong tộc, có thể bị bực này quy cách đối đãi, đám người đều cho rằng là một vị nào đó đại danh đỉnh đỉnh tiên quân. Nhưng bây giờ đây là cái gì quỷ? Giao Nguyệt cảm nhận được bầu không khí trở nên cổ quái, không khỏi mở mắt nhìn lại. Sau một khắc liền ngay cả nàng đều ngây ngẩn cả người. Thương Mẫn thấy thế, vuốt râu mà cười, giải thích nói, bổn tộc trưởng minh bạch mọi người nghi hoặc cùng lo lắng, bất quá mọi người chớ để cho Trần Tâm Đạo Hữu biểu tượng làm cho mê hoặc a, Trần Tâm Đạo Hữu rất có thể là một vị tiên quân. Lời này trong nháy mắt tại mọi người náo hải chấn động. Biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ không thể tin. Cái này ngu dại thanh niên là tiên quân. Thật hay giả? Tộc trưởng, ngươi cũng đừng cảm thấy chúng ta ngốc hủ chúng ta a. Thương Mẫn cười không nói, hiền lành an bài Trần Tâm ngồi xuống. Trần đạo hữu, ngươi liền cùng Thương Ngô ngồi chung, đêm nay nâng chén cộng ẩm, ai cũng không thể vận dụng thủ đoạn giải rượu, không say không về như thế nào. Trần Tâm nhìn xem đầy bàn mỹ vị món ngon, nước bọt chảy ròng, giọt giọt nước bọt rớt xuống đất, hắn đã sớm nhịn không được, chỗ nào nghe vào Thương Mẫn lời nói, một cái nhảy vọt, nhảy đến trên mặt bàn liền mở miệng. Ách, đám người trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhịn không được nổi lên tức giận. Vô lễ, quá mức vô lễ. Tộc trưởng chẳng lẽ giàn nên hồ đồ rồi, bị lừa bịp, nào có như thế không lịch sự tiên quân. Giao Nguyệt cũng kinh ngạc nhìn, trong lòng chấn kinh. Thương Mẫn xấu hổ cười một tiếng, nói ra, các ngươi nhìn một cái, xem ra là tộc ta chế linh thực mười phần mỹ vị, rất được Trần Đạo Hưu yêu thích à. Trần Đạo Hưu cử động lần này mặc dù hơi có vẻ sốc nổi, nhưng không phải là không một loại khẳng định đâu. Yến hội đám người hai mặt nhìn nhau. Khá lắm. Liền cứng rắn tẩy thôi. Cái này điên thư sinh đến cùng cho tộc trưởng rót cái gì thuốc mê à. Thương Mẫn thấy mọi người mặt người, ánh mắt hơi lệ, truyền âm nổi giận nói, chớ có trong khe cửa nhìn người. Đợi ngày sau gặp qua Trần Đạo Hưu bản sự, các ngươi làm tiếp đánh giá không muộn. Nói cho các ngươi biết, nếu là bởi vì các ngươi lãnh đạm cùng vô lễ, làm ta tộc bỏ lỡ một vị tiên quân tình cảm, bộ tộc trưởng nhất định phải các ngươi tốt nhìn. Tiếp đó, các ngươi những ngày hạch tâm trưởng lão từng cái tới mời rượu. Hừ, các trưởng lão tâm run lên, thế là dần dần nâng chén tiến lên cùng Trần Tâm mời rượu. Ách, Trần Tiên Bối, ta chính là Thương tộc đại trưởng lão Thương Mạc, mời ngài một chén, ta trước uống là kính. Trần Tiên Bối, ta chính là Thương tộc nhị trưởng lão. Từng bị hạch tâm trưởng lão tiến lên mời rượu, Trần Tâm lại đầu đều không nhấc, phối hợp tay bắt cơm, vị chết đói đầu thai giống như. Các trưởng lão trong lòng mặc dù không cam lòng, lại trở ngại Thương Mẫn ánh mắt cảnh cáo, không dám có bất kỳ ý kiến. Thương Mẫn gặp hạch tâm các trưởng lão đều kính qua rượu, không khỏi âm thầm hài lòng, đang muốn nói cái gì, đột nhiên chú ý tới Giao Nguyệt còn không có mời rượu đâu, lập tức truyền âm nói, "Giao trưởng lão, tới phiên ngươi." Giao Nguyệt mím môi một cái, tâm thán một tiếng, rót rượu, vương chén rượu lên đi lên trước, nàng vi vi không lời, nói khẽ, "Trần tiên bối, ta mời ngài một chén." Giao Nguyệt biết, thanh niên trước mắt nói chung cũng sẽ không để ý tới nàng, chợt liền định uống cạn rượu trong chén, sau đó rời đi nhàm chán đến hội. Nhưng mà sau một khắc, Giao Nguyệt kinh ngạc nhìn thấy, thanh niên trước mắt đột nhiên rũa ra dính đầy linh thực cặn bã tay, bắt lại nàng bưng chén rượu cổ tay. Thanh niên cái kia điên hai mắt hiển thị rõ cùng nhiệt, xông nàng nết miệng cười một tiếng, hai hàm răng trắng chiếu sáng rạng rỡ. Ai hắc hắc Giao Nguyệt a, ngươi có phải hay không đang nằm mơ a? Chương 801, ngươi cảm thấy Giao trưởng lão thế nào? Chương 801, ngươi cảm thấy Giao trưởng lão thế nào? Giao Nguyệt tinh mâu đột nhiên khẽ giật mình. Thương Mẫn cùng nơi đây đám người cũng biểu lộ biến đổi, hai mặt nhìn nhau, mắt lộ ra kinh ngạc. Giao Nguyệt cùng Trần Tâm nhận biết, nếu không nhận biết, tại sao sẽ như vậy chứ? Trần Tâm cũng là lần đầu tiên tới Thương tộc, làm sao lại cùng Giao Nguyệt nhận biết đâu? Với lại vừa rồi Giao Nguyệt dáng vẻ, có thể không hề giống cùng Trần Tâm nhận biết dáng vẻ a. Tình huống như thế nào? Giao Nguyệt lấy lại tinh thần, tránh ra khỏi Trần Tâm tay, ánh mắt phức tạp, nói, "Trần tiên bối, đây vẫn là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau a." Kiệt kiệt kiệt, tiểu sinh không biết á ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì a? Trần Tâm điên cười cười, vùi đầu miễn linh thực. Giao Nguyệt cánh môi vi vi khép mở, muốn nói lại thôi. Giao trưởng lao trước kia cùng Trần đạo hữu gặp qua. Thương Mẫn nghi ngờ nói. Giao Nguyệt suy tư nói, "Chưa thấy qua." Suy nghĩ kỹ một chút, hẳn là Trần tiền bối từ nơi nào nghe nói qua chứ, cho nên biết tên của ta, chẳng có gì lạ. Thương Mẫn cùng đám người gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Này cũng nói thông được. Thương tộc hạch tâm trưởng lão, cái nào bên ngoài không phải tiếng tăm lừng lẫy. Thương Mẫn cười nói, thì ra là thế, xem ra là Trần đạo hữu đối ngươi tương đối có hảo cảm. Giao Nguyệt không nói gì, quay người trở lại trên chỗ ngồi. Khoe mắt liếc qua thỉnh thoảng nhìn về phía chủ tọa bên trên ăn như gió cuốn thanh niên, hàm ẩn không hiểu. Vì cái gì đối phương hỏi nàng có phải hay không đang nằm mơ? Câu nói này có hàm nghĩa gì? Không nghĩ ra. Giao Nguyệt liền rất nhanh ném đến sau đầu. Cái này Trần Tâm vốn là điên không đứng đắn, nói ra một chút không có chút nào lo dịp làm cho người khó hiểu lời nói cũng thuộc về bình thường. Ha ha, Trần đạo hữu, tiếp xuống một đoạn thời gian, tạm cư ta thương tộc như thế nào? Thương Mẫu người này yêu nhất kết giao Trần đạo hữu bực này người thú vị. Thương Mẫn tự mình thay Trần Tâm rót rượu, trên mặt nụ cười nói. Trần Tâm cầm chén rượu lên nốc cừ ngực xuống sau liền tiếp theo miếng cơm, không có phản ứng Thương Mẫn. Thương Mẫn thấy thế, cười nói, cái kia Thương Mẫu liền làm Trần đạo hữu chấp nhận. Đám người gặp tộc trưởng đối Trần Tâm như vậy thái độ, cảm thấy vạn phần không hiểu, cũng không dám nói cái gì. Qua ba lần rượu, đám người bởi vì chưa cố ý giải rượu, đều có không nhỏ men say. Mượn tụ tình, các trưởng lão lời nói cũng là nhiều bắt đầu. Thương Mặc cười ha hả hỏi, tộc trưởng, Trần Tiền Bối đã tạm cư trong tộc, vậy ngài không bằng đem Trần Tiền Bối an bài tại ta chỗ ấy à? Ta chỗ ấy còn có một tòa trống không sân. Thương Mẫn mặt mo đỏ bừng, đang muốn cho phép, đột nhiên thoáng nhìn ngồi vào bên trong Gia Nguyệt, trong lòng hơi động, cười nói, ha ha, bổ tộc trưởng nhớ kỹ giao trưởng lão vậy cũng còn có một gian trống không gian phòng à? Liên để Trần Đạo Hưu ở Gia Nguyệt bên kia à? Đám người sững sờ. Gia Nguyệt cũng là nhíu mày. Thương Mẫn lập tức nói, lúc trước các ngươi mời rượu, Trần Đạo Hưu đơn độc cùng giao trưởng lão nói hai câu, muốn tới cùng giao trưởng lão nhất có duyên, với lại giao trưởng lão làm nữ tử, tâm tư không thể so với các ngươi những lao gia hỏa này tinh tế tỉ mỉ. Mọi người nhất thời không phản đối. Tộc trưởng đến cùng là tộc trưởng, nói lời luôn luôn như vậy có đạo lý. Tộc trưởng, ta. Giao Nguyệt muốn nói cái gì? Thương Mẫn đưa tay, giao trưởng lão không cần lại nhiều nói. Tiệc tối kết thúc. Thương Mẫn tự mình đem Trần Tầm đưa đến Giao Nguyệt ở lại sân. Trần Đạo Hữu hảo hảo nghỉ ngơi, Thương Mẫu ngày mai lại tới tìm ngươi. Thương Mẫn nói xong, hướng phía một bên Giao Nguyệt chớp chớp mắt, quay người biến mất. Giao Nguyệt mộng. Không phải, cùng với nàng chớp mắt sắc làm gì? Đã hiểu. Tộc trưởng là lo lắng nàng lãnh đạm vị này Trần Tiền Bối. Rất không cần phải. Mặc dù nàng còn nhìn không ra vị này điên Trần Tiền Bối có cái gì chỗ đặc thù, nhưng nàng làm Hoạch Tâm trưởng lão sẽ không có điểm ấy nhãn lực độc đáo. Ha ha ha. Giao Nguyệt lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tâm, trầm mặc một hồi, sau đó chỉ hướng trong viện một bên phòng ở Trần Tiền Bối, đó là ngươi gian phòng. Trần Tâm con mắt sáng lên, đột nhiên tiến lên, một cước đá văng cửa phòng, một cái bay vọt nhào vào trên giường. Hô hô hô, một hơi về sau, đều đều tiếng hít thở tại an tĩnh trong sân vang lên. Giao Nguyệt nhìn mấy người, tại chỗ đứng một hồi, xoay người lại đến sân nhỏ trong lương đỉnh bồ đoàn bên trên ngồi xuống. Có lòng muốn tu luyện, làm thế nào cũng không yên lòng. Dù sao lấy trước cái viện này chỉ có nàng, ngoài viện lại có cấm chế, tu luyện đó là hết sức an tâm. Nhưng bây giờ tới một cái người sống, vẫn là cái không biết ngọn ngành không biết lai lịch người sống. Giao Nguyệt căn bản vốn không dám yên tâm tu luyện. Nếu là ở trong lúc tu luyện bị cưỡng ép quá nhiều, chỉ sợ muốn cướp cỏ nhập ma. Thế là Giao Nguyệt ngay tại trong lương đình làm ngồi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, Giao Nguyệt thở dài, mở mắt ra. Có khuôn mặt gần trong gang tấc, trừng tròng mắt nhìn xem nàng. Hai cặp con mắt đối mặt mấy tức. A. Giao Nguyệt kinh hô một tiếng. Ha 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 ha. Trần Tâm phình bụng cười to. Giao Nguyệt trì hoãn qua thần, thở sâu, nói, Trần Tiền Bối, dạng này chơi rất vui sao? Trần Tâm dây biến nghiêm túc, lắc đầu. Giao Nguyệt trì trệ, không còn nói cái gì, biến mất tại sân, làm Hạch Tâm trưởng lão, thường ngày nàng còn có một số sự vụ phải xử lý. Giao Nguyệt chân trước vừa đi, Thương Mẫn chân sau liền đến. Ha ha, Trần đạo hữu, tối hôm qua nghỉ ngơi đến như thế nào? A. Giao trưởng lão đi bận rộn a. Thương Mẫn trước nhìn xem trong lương đỉnh Trần Tâm ân cần thăm hỏi một tiếng, liền gặp Giao Nguyệt không tại. Bé Trần Tầm rũ cụp lấy đầu hú lên quái dị, phóng qua lương đỉnh làn căn đá, phù phù một tiếng rơi vào trong hồ nước. Ta đi. Thương Mẫn giật mình, vội vàng lấp lóe tiến lương đỉnh, túi đầu nhìn về phía hồ nước. Khi nhìn thấy Trần Tầm tại trong hồ nước bắt cá, khoe miệng giật một cái. Hắn là thật dự đoán không đến vị này Trần đạo hữu động tác cá đơn giản không hiểu đấu. Thương Mẫn ngồi tại làn can đá bên trên, nhìn qua trong hồ nước Trần Tầm, cười tủm tỉm nói, Trần đạo hữu cảm thấy giao trưởng lao thế nào? Trần Tầm nắm qua một con cá, trực tiếp nuốt sống xuống dưới, chậc chậc lưỡi, vẫn chưa thỏa mãn nói. Tiểu sinh cảm thấy ngươi lão nhân này rất tốt à? Thương Mẫn kinh ngạc, mặt mo đỏ ửng, cười khổ nói: Trần đạo hữu, Thương Mẫu là hỏi ngươi cảm thấy giao trưởng lao thế nào? Này làm sao có thể nhắc lên Thương Mẫu đâu? Dứt lời, Thương Mẫn mong đợi nhìn xem Trần Tầm. Thương Mẫn kết luận Trần Tầm là một vị tiên quân. Đây chính là một vị tiên quân a. Nếu như có thể đem dạng này một vị tiên quân cùng Thương tộc cột vào trên một cái thuyền liền tốt. Ý nghĩ này, từ Thương Mẫn đem Trần Tầm mang về trong tộc trên đường liền có. Nhưng hắn càng nghĩ, thực sự nghĩ không ra bất kỳ phương thức. Cũng chính là tại ngày hôm qua tối. Gặp Trần Tầm không để ý cái khác Hạch Tâm trưởng lão, lại đơn độc nói chuyện với Giao Nguyệt, liền cho rằng Trần Tầm đối Giao Nguyệt tương đối có hảo cảm. Cũng là ở trong nháy mắt đó, một cái ý nghĩ sinh ra, cái kia chính là tác hợp Trần Tầm cùng Giao Nguyệt kết làm đạo lữ. Một khi thành công, Thương tộc liền có thêm một vị tiên quân a. Chỉ tiếc loại chuyện này cường tới không được, như đối tượng là trong tộc tiểu bối, vì Thương tộc lợi ích, cường đến liền cường tới. Nhưng đối với tượng hết lần này tới lần khác là Giao Nguyệt, cùng là tiên quân Trần Tầm, cái kia Thương Mẫn liền không có biện pháp, chỉ hy vọng Trần Tầm cùng Giao Nguyệt có mắt duyên. Không có mắt duyên hết thảy không tốt. Ai là giao trưởng lão? Trần Tâm từ trong nước chui ra, nghiêm túc hỏi. Thương Mẫn. Chương 802, ngươi sẽ yêu ta, sau đó giết ta. Chương 802, ngươi sẽ yêu ta, sau đó giết ta. Thương Mẫn đi. Hắn ý đồ cùng Trần Tâm giao lưu, lại đều không tại một cái chủ đề bên trên. Mỗi lần cho chuyện một chút liền bị Trần Tâm mang lệnh. Thương Mẫn bất đắc dĩ tạm thời từ bỏ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Ban đêm, Giao Nguyệt trở lại sân, trong tay bưng một cái đĩa, trong mâm trưng bày phong phú linh thực. Giao Nguyệt trông thấy Trần Tầm tại trong lương đình đọc sách, liền đi qua. Nàng đi đến Trần Tầm bên cạnh, túi đầu nhìn lại. Nhìn thấy Trần Tầm lật xem trống không thư tịch lại hai mắt của nghiến lúc, nội tâm không khỏi bật cười. Giao Nguyệt đem đĩa để đặt tại bàn. Trần Tiên Bối, tộc trưởng nói ngươi mỗi ngày đều muốn ăn cơm, hắn cố ý đã phân phó ta, cho nên tiếp xuống ta mỗi ngày sẽ cho ngươi mang cơm. Trần Tầm cái mũi người động, lập tức thu hồi vô tự thư, vùi đầu bắt cơm ăn. Giao Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc đích, nói ra, Trần Tiên Bối vì sao không cần đũa? Nô, nô nô. Giao Nguyệt gặp Trần Tầm hết sức chăm chú đầu nhập thức ăn Hải Dương không để ý nàng, bí môi một cái, không cần phải nhiều lời nữa, quay người về nhà ở của chính mình. Kiệt kiệt kiệt. Giao Nguyệt ta, ngươi có phải hay không đang nằm mơ a? Nghe được trong lương đình vang lên thanh âm, Giao Nguyệt bước chân dừng lại, mạnh mẽ quay người, khó hiểu nói, Trần Tiên Bối vì sao luôn nói ta đang nằm mơ? Trần Tầm run lẩy bẩy ngón tay, không biết ta, dù sao ngươi chính là đang nằm mơ hắc hắc. Giao Nguyệt sử tại nguyên chỗ một hồi, lắc đầu, Trần Tiên Bối chớ có nói giỡn, mộng cảnh vẫn là hiện thực, ta cảm giác rất rõ ràng. Hắc hắc hắc. Trần Tầm cười ngớ ngẩn. Giao Nguyệt nhíu nhíu mày, quay người tiến vào phòng ốc. Sau này, Trần Tầm mỗi ngày đợi ở trong viện, không phải đi ngủ liền là đọc sách, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút kiếm gỗ. Thương Mẫn cũng thường xuyên đến tìm Trần Tầm nói chuyện phiếm lại không công mà lui. Giao Nguyệt đi sớm về trễ, đều sẽ cho Trần Tầm mang cơm. Giao Nguyệt luôn luôn nghe được Trần Tầm nói nàng đang nằm mơ. Nàng không có cách, chỉ có thể lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải ra. Thời gian ngày qua, mỗi tháng qua. Mặc dù niên hạn ngắn ngủi, nhưng tổng cảm giác dài dằng dặc. Giao Nguyệt dần dần quen thuộc Trần Tầm tồn tại. Thậm chí hồ, mỗi lần nghe thấy Trần Tầm nhắc tới nói nàng đang nằm mơ lúc, từ ban sơ không giảng hòa hoang đường, dần dần nội tâm sinh ra một tia mê mang. Hẳn là nàng thật đang nằm mơ. Mỗi lần hoảng hốt lúc, Giao Nguyệt liền hung hăng hất đầu một cái, cười khổ đến cực điểm. Mỗi ngày nghe câu nói này, nàng đều sắp bị tẩy não. Đảo mắt 3 năm qua, trạng vào tối, Giao Nguyệt hoàn toàn như trước đây trở về, mang theo mỹ vị đồ ăn. Trần Tiên Bối, đừng nhìn ngươi cái kia vô tự thư, nên ăn cơm đi. Giao Nguyệt tiến vào sân nhỏ, vô ý thức nhìn về phía lương đỉnh bên kia hô. 3 năm qua, nàng mỗi ngày trở về, đều sẽ dạng này, đều đã quen thuộc. Lúc này, Trần Tiên Bối nhất định cùng thường ngày, ngồi tại trong lương đỉnh đọc sách. Ân. Nhưng mà sau một khắc, Giao Nguyệt ánh mắt khẽ giật mình. Đạo thân ảnh kia hoàn toàn chính xác tại trong lương đỉnh, chỉ bất quá lại không đang đọc sách, mà là chắp tay đứng ở đằng kia. Từ bóng lưng nhìn, hắn tựa hồ đang xem trong hồ nước cá. Giao Nguyệt hoàn hồn, ánh mắt lấp lóe, bưng đĩa đi vào lương đỉnh, nhìn xem tấm lưng kia, lại lần nữa hô to, "Trần Tiên Bối, nên ăn cơm đi." Giao Nguyệt nhìn thấy, Trần Tâm xoay người qua, chậm rãi ngồi xuống. Giao Nguyệt ánh mắt ẩn ẩn mở người, một lần quên đem thả xuống bàn ăn. Cốc cốc cốc. Trần Tâm ngón tay tại mặt bàn điểm mấy lần. Giao Nguyệt đột nhiên hoàn hồn, một bên đánh giá Trần Tâm, một bên đem bàn ăn để đặt. "Trần Tiên Bối, ngươi..." Giao Nguyệt ngữ khí lộ ra không thể tin. "Một cái điên người, làm sao đột nhiên hội thần thái đại biến? Làm sao đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất? Trước mắt Trần Tiên Bối, rõ ràng còn là vị kia Trần Tiên Bối, cùng là một người, nhưng đã hoàn toàn khác biệt." Lạnh lùng, bình tĩnh, lạnh nhạt. Trần Tâm cầm lấy đũa, nhã nhặn ăn. Giao Nguyệt liền vẫn đứng, không chớp mắt nhìn xem. "Ba." Trần Tâm để đũa xuống. Dĩ vãng coi như đã ăn xong nhất định cũng sẽ bị Trần Tâm tiếp tục liếm sạch sẽ trên mâm. Bây giờ còn thừa lại 2/3 linh thực lượng. Trần Tâm ngẩng đầu. Giao Nguyệt đối đầu cặp kia tỉnh táo con ngươi. Giờ khắc này, nàng tránh né. "Giao Nguyệt, ngươi sẽ yêu ta, sau đó giết ta." Trần Tâm đống nhiên mỉm cười mở miệng. Một sợi gió nhẹ lướt qua. Trần Tâm trên trán tạp nhạp sợi tóc phiêu đãng. Giao Nguyệt thất thần, miệng nàng môi giật giật. "Tận lời." Giao Nguyệt lúc này đầu óc rất loạn. Trần Tâm đống nhiên trở nên bình thường chuyện này, nàng đều vẫn ở tại trong lúc khiếp sợ. Kết quả lại không hiểu thấu tới một câu, "Ngươi sẽ yêu ta, sau đó giết ta." Dù ai đều sẽ mở bức. Giao Nguyệt cũng không ngoại lệ. Trong lương đỉnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Tâm ngồi, Giao Nguyệt đứng đấy. Trần Tiên Bối làm sao bỗng nhiên biến bình thường? Giao Nguyệt chịu không được, rốt cục hỏi ra nghi hoặc. Trần Tâm nghiêng đầu nhìn về phía trong hồ nước cá, cái này không trọng yếu. Giao Nguyệt gặp Trần Tâm không muốn giải thích, liền lại truy vấn, 2 năm trước, Trần Tiên Bối luôn nói ta đang nằm mơ, còn nhớ rõ không?" Trần Tâm gật đầu, "Nhớ kỹ." Giao Nguyệt ánh mắt lấp lóe, "Trần Tiên Bối vì sao như vậy nói?" Trần Tâm cười cười, đứng người lên, "Ta nói là liền là." Giao Nguyệt bỗng nhiên cũng cười, nói ra, "Trần Tiên Bối lại còn nói ta lại thích ngươi." Dứt lời, lại lời thề son sắt nói, "Ta Giao Nguyệt sẽ không thích lên bất luận cái gì người." Trần Tâm rút ra kiếm gỗ, lấy ra một khối lau đố nghiêm túc lau. Hắn thản nhiên nói, "Thích một người không đáng sợ, muốn mạng chính là thích một cái không nên nữa thích người." Giao Nguyệt nghi hoặc, "Thích một cái không nên nữa thích người, thật sẽ muốn mệnh sao?" Trần Tâm gật đầu, "Sẽ." Giao Nguyệt thăm dò hỏi, "Trần Tiền Bối ý tứ sẽ không phải là ngươi chính là cái kia không nên bị thích người a?" Trần Tâm gật đầu lần nữa, "Vâng." Giao Nguyệt biểu lộ nghiêm túc, khoe miệng lại vi vi câu lên, nói thật, nàng có chút con trai phụ ở người sao có thể tự luyến thành như vậy chứ? Giao Nguyệt trầm ngâm nói, "Tộc trưởng nói, Trần Tiên Bối có thể là một vị tiên quân." Trần Tâm hỏi lại, "Là lại sao? Không phải lại sao?" Giao Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trần Tâm, cười nói, "Thế gian chi nữ tử, phần lớn mộ mạnh, đây là thiên tính, nhưng ta Giao Nguyệt lại không phải như thế, thế gian cường giả vô cùng vô tận, nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên, chẳng lẽ lại ta còn gặp một cái ưa thích một cái à?" Trần Tâm cười một tiếng, "Ngươi tựa hồ mới là cái kia tự luyến người." Giao Nguyệt giật nảy cả mình. Trước mắt nam tử hẳn là sẽ đọc tâm không thành. Giao Nguyệt hé miệng nói, "Trần Tiên Bối, nếu ngươi là tiên quân, hẳn là sẽ không bị tình yêu dây dưa, càng sẽ không đi ngôn luận tình yêu. Tình yêu là thế gian cấp thấp nhất sự vật, tại chúng ta tu sĩ tới nói, càng là như vậy, không phải sao? 3. Giao Nguyệt chịu một cái bạo lật. Nàng bị đau, che cái chán, ánh mắt hơi buồn bực. Ngươi còn giáo dục lên ta. Trần Tâm bình tĩnh nói, ta Trần Tâm, mặc dù khinh thường tại nói chuyện yêu đương, càng xem mỹ nhân như bạch cốt, nhưng cũng sẽ không như ngươi đồng dạng lời thề son sắt nói cái kia tình yêu là cấp thấp nhất sự vật, đây là ngu luận. Giao Nguyệt, ngươi chứng kiến hết thảy cuối cùng quá ít, ngươi vẫn là quá non. Giao Nguyệt ánh mắt khẽ biến. Nàng không thích bị đối phương dùng cùng loại trưởng bối thân phận giáo huấn. Nàng đang muốn phản bác. Một trận tiếng cười to từ ngoài viện vang lên. Ha ha, Trần đạo hữu, thương mỗ lại tới đi. Chương 803, đi hướng phàm giới, Giao Nguyệt Tâm chương 803, đi hướng phàm giới, Giao Nguyệt Tâm thương mẫn tiến vào viện. Gặp Trần Tâm cùng Giao Nguyệt tại lương đình. Thế là vớt dâu cười một tiếng, đi tới. Ha ha, chỉ trước mắt, Trần đạo hữu ở trong tộc ở gần 3 năm. Tộc trưởng. Giao Nguyệt không người chào. Đúng vậy a, cũng phải đa tạ thương đạo hữu khoản đãi. Trần Tâm cười nhạt. A. Thương mẫn rốt cục phát hiện Trần Tâm trạng thái khí chuyển biến, một mặt kinh ngạc, Trần đạo hữu, ngươi ngồi đi thương đạo hữu. Trần Tâm ngồi xuống, phân phó nói, Giao Nguyệt, chấm trà. Giao Nguyệt Tâm thầm trợn trắng mắt. Cái này Trần tiền bối, trước mắt còn không có gặp bản lãnh gì, cũng đã đảo khách thành chủ. Bất quá Giao Nguyệt vẫn là cầm lấy ấm trà chấm trà. Thương Mẫn ngồi tại Trần Tâm đối diện, hắn nhìn xem Trần Tâm, trong miệng liên tục chậc chậc. Thương Mẫn sợ hãi thán phục, Trần đạo hữu, thương mộ chưa hề nghĩ tới, một người có thể có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trần Tâm nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười cười không nói lời nào. Thương Mỗ liền nói, à, đường đường tiên quân, như thế nào mắc điên ngốc chứng bệnh, bây giờ nghĩ lại, hẳn là Trần đạo hữu tại độ cái gì tâm kiếp hoặc là dạo chơi nhân gian. Thương Mẫn phối hợp nói ra, coi như Trần Tâm không nói lời nào, Thương Mẫn cũng có thể tự nói cái không xong. Thông qua 2 năm trước cùng điên thời điểm Trần Tâm đối thoại, hắn đã lựa được. Trần Tâm, Thương đạo hữu, Trần Mỗ hẳn là còn biết ở đây ở lại một đoạn thời gian. Thương Mẫn tâm hỉ, cười nói, tộc ta đơn sơ, chỉ cần Trần đạo hữu không bỏ, muốn ở bao lâu liền bao lâu. Hắn ước gì Trần Tâm một mực ở cái này đâu. Dưới mắt mới ở không đến 3 năm. Tại bọn hắn bực này thọ nguyên đã lâu tu tiên giả tới nói, thực sự quá ngắn. 3 năm cùng 3 ngày khác nhau ở chỗ nào? Có. Cảm giác so 3 ngày còn thiếu. A, đúng. Thương Mẫn nhớ tới đây chính sự. Hắn nhìn về phía Giao Nguyệt. Giao trưởng lão, có chuyện cần ngươi đi làm một cái. Giao Nguyệt nghi hoặc, tộc trưởng mới nói. Phàm giới hương hỏa xảy ra vấn đề, có thể là cái khác tiên quân dở trò. Thương Mẫn trầm giọng nói. Bộ tộc trưởng gần đây có việc phải xử lý, các trưởng lão khác trong tay cũng có chuyện gấp gáp vụ. Giao Nguyệt trầm mặt dưới, gật đầu, tốt, ta cũng đi. Trần Tâm đông nhiên nói. Giao Nguyệt khẽ giật mình. Thương Mẫn sững sờ nói, Trần đạo hữu cũng đi. Trần Tâm đứng người lên, duỗi lưng một cái, có chút buồn bực, liền thuận đường đi. Nói đến đây, Trần Tâm liếc một chút Thương Mẫn, ngựa khi ý vị thâm trường. Làm sao? Hẳn là Thương đạo hữu có lo lắng. Nói ví dụ, sợ Trần Mỗ cướp đoạt ngươi hương hỏa. Thương Mẫn giới cười một tiếng, liên tục khoát tay. Trần đạo hữu nói giỡn, Thương Mỗ không nói những cái khác, tự hỏi ánh mắt độc đáo, ngươi muốn đi liền đi à? Trần Tâm cười cười. Thương Mẫn nhìn về phía Giao Nguyệt, Giao trưởng lão, trên đường đi. Chớ có lãnh đạo. Giao Nguyệt mặt không biểu tình. Biết. Trần Tâm cùng Giao Nguyệt sóng vai xuyên qua, hóa thành một vòng lưu quang chớp mắt biến mất ở phương xa. Trong hư không, Trần Tâm mắt nhìn phía trước. Ngươi tựa hồ đối với Thương đạo hữu có chút bất mãn, hắn không phải ngươi tộc trưởng a? Giao Nguyệt kinh ngạc, quay đầu nhìn xem Trần Tâm bên cạnh An, thật lâu mới thừa nhận. Trần tiên bối thật sự là thận trọng nhập y. Trần Tâm khỏe miệng hơi câu, bởi vì hương hỏa. Trong chốc lát, Giao Nguyệt ánh mắt kinh ngạc. Trần Tâm không nói thêm gì nữa. Giao Nguyệt bờ môi vi trương hợp, xoắn xuýt một hồi về sau, tiêu tan cười một tiếng. Ta làm Thương tộc hạch tâm trưởng lão, thường ngày ta đều giấu ở trong lòng, bây giờ Trần tiền bối làm ngoại nhân, cũng là một cái tốt nhất thổ lộ hết đối tượng. Trần Tâm ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa phàm giới. Giao Nguyệt ngân bạch phát múa. Trần tiên bối nói không sai, đích thật là bởi vì hương hỏa. Tiên quân tu luyện cần hương hỏa, tộc trưởng làm tiên quân cũng là như thế. Nhưng lại bởi vì cái này đáng chết hương hỏa, tiên quân ở giữa minh tranh ám đấu, lẫn nhau cướp đoạt, khiến phàm giới rung chuyển, nhiều thiếu phàm nhân bởi vậy vô tội chết thảm. Ta nhìn không được. Trần Tâm đánh giá một câu, ngươi vẫn rất thiệt lương. Giao Nguyệt không có nhận Trần Tâm lời nói, tiếp tục nói, tại phương này rất nhiều thế giới, tiên quân giống như thần chi, cao cao tại thượng. Bọn hắn làm ra một bộ kính yêu thiên hạ dáng vẻ, là bởi vì bọn hắn cần hương hỏa, nhưng trên thực tế, bọn hắn so với ai khác đều xem thường phàm nhân. Chỉ cần có thể cướp đoạt hương hỏa tài nguyên, bọn hắn không để ý một bộ phận phàm nhân sinh tử, tùy ý cái kia bộ phận phàm nhân tại tranh đoạt hương hỏa dung chuyển bên trong chết đi mà thờ ơ. Những người phàm tục kia đều là tiên quân đại năng tranh đấu vật hy sinh, có thể vậy cũng là từng đầu hoạt bát sinh mệnh a. Trần Tâm thản nhiên nói, có thể ngươi bất lực cải biến đây hết thảy không phải sao? Giao Nguyệt. Trần Tâm lại nói, Thương đạo hữu chỉ là một trong số đó thôi, thậm chí có thể nói, hắn đã tại trên lập trường của mình làm được đủ khả năng sự tình. Giao Nguyệt chỉ trệ, nói nhỏ, cho nên ta chỉ là đối tộc trưởng bất mãn, ta cũng không có hận hắn. Trần Tâm bỗng nhiên cười một tiếng, Giao Nguyệt, thế nhưng là ngươi tương lai cũng sẽ trở thành tiên quân a. Giao Nguyệt kinh ngạc, cái kia khoảng cách ta quá mức xa xôi. Trần Tâm lắc đầu, gần trong gang tấc. Giao Nguyệt biểu lộ ngẩn ngơ. Cái gì gần trong gang tấc? Nàng nghe không hiểu. Làm sao vị này Trần tiền bối coi như khôi phục bình thường cũng vẫn là lại nhại. Trần Tâm cười nói, tương lai ngươi trở thành tiên quân, không phải cũng cần hương hỏa a?
Giao Nguyệt liễu mi hơi nhíu. Ta Giao Nguyệt tương lai như may mắn đăng lâm tiên quân chi cảnh, cũng sẽ không cầm phàm nhân sinh tử nói đùa. Nếu như thu hoạch được hương hỏa đại giới là một chút phàm nhân sinh tử, vậy ta tình nguyện không cần hương hỏa. Trần Tâm ánh mắt khẽ nhúc đích, tại tiên quân chi cảnh, không có hương hỏa coi như khó mà tu luyện, ngươi chẳng lẽ còn không tu luyện? Giao Nguyệt tựa như hờn dỗi cắn răng một cái. Vậy liền không tu luyện, dừng bước không tiến lại có làm sao? Ta không hiểu, vì sao đến tiên quân cảnh hết lần này tới lần khác cần nhờ hương hỏa tu luyện? Trần Tâm cười khẽ, bởi vì tiên quân cảnh đã bắt đầu sơ bộ thoát ly tu tiên giả phạm vi a. Thường nói, thiên địa bất nhân, lấy bản vật vì số cầu, chưa từng nghe qua a. Giao Nguyệt nghiêng đầu kinh ngạc nhìn bên cạnh thanh niên. Bất quá ta rất xem trọng ngươi à, có chí khí, có lẽ ngươi thật có thể mở ra một cái khác đầu không lấy hương hỏa con đường tu luyện đâu. Trần Tâm mỉm cười nói. Giao Nguyệt hoàn hồn, thất niệm, Trần Tiền Bối không phải cũng là tiên quân a? Tất cũng có được mình quản hạt phàm giới a. Trần Tâm nhíu mắt, không có, không có. Giao Nguyệt cho là mình nghe lầm. Trần Tiền Bối chẳng lẽ không phải tiên quân? Trần Tâm trầm mặc một lát, cảm khái nói, ta cũng hy vọng ta là tiên quân a, như thế còn có lên cao không gian đâu, cũng không trở thành bây giờ như vậy, còn sống không thú vị, chết lại khó toàn nguyện. Giao Nguyệt ngũ quan cứng ngắc. Nàng tu đạo nhiều năm, đời này không có như thế im lặng qua. Người sao có thể giả bộ như vậy? Giao Nguyệt còn muốn hỏi cái gì, nhưng mà phàm giới đến. Bá, Trần Tâm cùng Giao Nguyệt biến thành lưu quang trong nháy mắt tại hư không biến mất, tiến vào phàm giới bên trong. Chương 804, tại thế giới của ngươi vĩnh viễn biến mất. Chương 804, tại thế giới của ngươi vĩnh viễn biến mất. Triều Dương Thành. Một đôi nam nữ thần không biết bị không hay hiển hóa tại đường đi chỗ ngặt. Trần Tâm cùng Giao Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt. Bên hai liền truyền đến một chút hỗn loạn âm thanh cùng mơ hồ tiếng khóc. Giao Nguyệt ánh mắt khẽ biến, nhanh chóng đi ra chỗ ngặt. Nàng vừa ra chỗ ngoặt liền phát hiện đầu đường cuối ngõ buộc phát hỗn loạn, có mắt người màu đỏ tươi đánh phá tiệm trải, có người dương nhanh múa bước khắp nơi phi nước đại cầm giới đả thương người, có người khóa tại góc đường run lẩy bẩy, có người già trẻ em khóc nỉ non, không ngừng chỗ này đường đi, mà là cả tòa Triều Dương Thành đều lâm vào một loại quỷ dị hỗn loạn. Đầu đường cuối ngõ, mắt chỗ cùng, hết thảy phảng phất chiến hậu tàn phá, sương mù trận trận, người bị thương trải rộng, dân chạy nạn vô số. Sao? Tại sao có thể như vậy? Giao Nguyệt ngữ khí khẽ run, bị người động tay chân. Giao Nguyệt nghiêng đầu trông thấy Trần Tâm đi vào bên cạnh. Trần Tâm mặt không thay đổi nhìn xem từng màn tràng cảnh. Cảnh tượng như vậy cùng lượng kiếp có dị khúc đồng công chi diệu. Giao Nguyệt thở sâu, lập tức tản ra thần niệm, cảm giác Triều Dương Thành hết thảy. Có thể nàng lại cảm giác không đến bất luận cái gì dị thường. Ngược lại là nhìn thấy những cái kia tràng cảnh làm nàng cảm thấy càng lo lắng. Không tốt. Giao Nguyệt bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Trong thành, tộc trưởng pho tượng bị đẩy ngã, cung phụng đài cũng bị nện đến nát nhừ. Giao Nguyệt nói xong liền lách mình đi hướng trong thành. Trần Tâm không cùng đi. Hắn cất bước, độc thân tại hỗn loạn tàn phá trên đường phố chậm chạp hành động. Phanh, giang giác. Trần Tâm đột nhiên bị người từ phía sau lưng vung mạnh một côn. Trần Tâm thân hình dừng lại, xoay người nhìn cái kia đánh lén người, một cái cường tráng trung niên nam nhân. Lúc này, trung niên nam nhân không biết làm sao địa cầm trong tay bạc côn, ánh mắt tại Trần Tâm cùng rất xuống đất gây mất một đoạn côn đồng ở giữa vừa đi vừa về nhìn. Hắn đẩy mắt không thể tin, côn đồng đều vung mạnh gây mất, nhưng trước mắt chịu một muộn côn cổ quái thư sinh thế mà một chút việc mà đều không có. Rõ ràng nhìn xem mười phần đơn bạc. Trần Tâm mím môi một cái, hắn xoay người nhặt lên cái kia một đoạn côn đồng, đưa cho trung niên nam nhân. A, trả lại cho ngươi, dính một dính có lẽ còn có thể dùng. Đúng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Trung niên nam nhân ánh mắt run rẩy. Trần Tâm mỉm cười, không quan hệ. A, trung niên nam nhân phảng phất thấy được nụ cười của ác ma, hắn dọa đến đều thảm một tiếng, nước mắt cùng bong bóng nước mũi trong nháy mắt toát ra, vứt bỏ trong tay đoạn côn, nhanh như chớp chạy mất dạng. Trần Tâm im lặng, hắn đem đoạn côn tiện tay quăng ra, quay người tiếp tục đi đến. Trần Tâm nhìn xem trong thành loạn tượng, người già trẻ em khóc nỉ non, hắn thở ơ đột nhiên. Một cái quần áo có mảnh và thiếu niên đối diện chạy tới, mặt mũi tràn đầy thất kinh. Thiếu niên khẽ ngã tại Trần Tâm trước mặt. Trần Tâm dừng bước lại, trong mắt nhìn xem. Không có ý tứ, không có ý tứ, ca ca, ta không phải cố ý. Đi chết. Thiếu niên nói liên tục xin lỗi, đột nhiên sắc mặt một dữ tợn, giống như điên dại, bay nào mà lên, cầm trong tay một cây chủy thủ đâm về Trần Tâm tim, trong miệng nhưng lại hô to, ca ca mau tránh ra. Trần Tâm bấm tay khinh khinh bắn ra. Keng. Chủy thủ thụ đánh bay xoáy, cắm vào một bên mặt đất. Thiếu niên trợn mắt hốt mồm, thân thể một co quắp, bất lực ngồi dưới đất, lòng con sợ hãi. Thiếu niên lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy sợ nhìn xem Trần Tâm, thân thể không đoạn hậu chuyển. Thiếu niên cảm thấy mình muốn bị thu thập, nhưng mà sau một khắc, thiếu niên biểu lộ cứng đờ. Cái kia ca ca đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, liền đã đi xa. Một trận cười khẽ truyền vào bên tai. Tiểu hài tử không cần vũ đao lộng thương. Ách, ô. Thiếu niên không tự giác nghẹn nào, hắn môi một thanh nước mắt, quay người đuổi theo. Ca ca chờ đã. Trần Tâm cảm giác đuổi theo phía sau thiếu niên, hắn dừng bước, nghiêng đầu sang chỗ khác, nói ra: ngươi muốn giết ta, ta không có thu thập ngươi cũng không tệ rồi, ngươi hẳn là còn muốn ta giúp ngươi. Thân thể thiếu niên đỗng nhiên cứng đờ. Ca ca, không phải như thế, ta không muốn giết ngươi. Chúng ta giống như chú nguyền rủa, thường cách một đoạn thời gian liền muốn điên dại đồng dạng làm một chuyện xấu, không phải sẽ chết. Ta không phải cố ý. Trần Tâm thản nhiên nói: có quan hệ gì với ta? Thiếu niên kinh ngạc, dần dần hốc mắt hồng nhuận phớt tớt. Ca ca, ngươi có phải hay không trong truyền thuyết tu tiên giả? Ngươi có thể hay không giúp ta một chút?
ta, muội muội của ta bị người đánh gãy hai chân, hiện tại còn hôn mê, ta.
Trần Tâm xoay người, cười nói, hết thảy đều là hư ảo, ngươi sống ở người nàng mộng cảnh, vốn cũng không tồn tại, chết sống không quan trọng, cho nên không nên quá để ý, ta cũng giống vậy, cho nên không nên cảm thấy ta lạnh lùng.
Thiếu niên ngốc trệ.
Hắn nghe không hiểu.
Phanh.
Thiếu niên quỳ xuống.
Ca ca, van cầu ngươi.
Ta không yêu cầu gì khác, chỉ cầu ca ca có thể giúp đỡ mau cứu muội muội ta, nàng đổ máu quá nhiều, thật sẽ chết, ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi ta muội muội mệnh.
Trần Tâm ánh mắt kinh ngạc, cười nói, tốt, dẫn đường.
Thiếu niên kinh hỉ.
Cuống quýt giật đầu.
Lập tức xông lên trước kéo Trần Tâm tay liền hướng phía ngõ hẻm trong chạy tới.
Trần Tâm tùy ý hắn lôi kéo.
Một lát sau, đi vào một cái tàn phá nhà ngói. Từ bên ngoài nhìn giống như là một cái hạ xí.
Trần Tâm đi theo thiếu niên tiến vào nhà ngói.
Nhà ngói không gian rất nhỏ,
10 phân ở mức.
Đống cỏ khô bên trên nằm ngang một cái bề ngoài nhìn xem ước chừng cùng tiểu hắc long đồng dạng lớn nữ đồng.
Nữ đồng đim xong đuôi ngựa, con mắt đóng chặt, sát mặt cùng bờ môi trắng bệch.
Nửa người dưới che kín một giường nát đệm chăn.
"Ca ca, van cầu ngươi mau cứu muội muội."
Thiếu niên lệ rơi đầy mặt,
lại lần nữa quỳ xuống.
Trần Tâm đi vào nữ đồng bên cạnh ngồi xuống.
"Ngươi đã nói, phải dùng mệnh của ngươi đổi lấy ngươi muội muội mệnh."
Thiếu niên không chút do dự gật đầu.
"Ta nguyện ý ca ca."
"Được rồi."
Trần Tâm thở dài một hơi, ngẫm lại cũng thế, mặc dù là một cảnh, hết thảy đều là hư ảo, nhìn như không có chút ý nghĩa nào, nhưng ở lập tức, có ý nghĩa cũng được.
Sống ở trong mộng của người khác,
ngẫm lại tiểu khiến người sợ hai đâu.
Thiếu niên mê mang lúc,
Trần Tâm đã một chỉ điểm tại nữ đồng cái trán,
lập tức liền thu hồi.
Thiếu niên chấn kinh nhìn thấy,
muội muội mở mắt ra,
suy yếu hô hắn một tiếng ca ca.
Thiếu niên lập tức tiến lên bắt lấy nữ đồng tay,
thân thể của hắn run rẩy,
khóc không thành tiếng.
Nữ đồng một mặt mê mang,
ca ca đừng khóc.
Thiếu niên nghẹn ngào,
không, không có việc gì, ngươi không có việc gì liền tốt.
Ca ca còn tưởng rằng ngươi,
nhanh,
tiểu muội,
nhanh tạ ơn vị đại ca ca này, là hắn cứu được ngươi.
Thiếu niên vội vàng chỉ hướng một bên Trần Tâm ra hiệu.
Nữ đồng nhìn về phía thiếu niên chỉ hướng chỗ, một mặt mở mịt,
đại ca gì ca,
nơi đó không có người a.
Thiếu niên không hiểu,
nghiêng đầu nhìn lại,
cái kia đeo kiếm vô đại ca ca,
giờ phút này rõ ràng liền đứng ở đằng kia. A thanh âm thiếu niên mang theo tức giận,
bây giờ không phải là chơi đùa thời điểm, nhanh cảm ơn đại ca ca, nếu không có đại ca ca cứu giúp, ngươi.
Nữ đồng miệng nhất biển, mang theo giọng nghẹn ngào,
ta không có chơi đùa, nơi đó chính là không có người.
Thiếu niên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại,
hắn lại lần nữa nghiêng đầu nhìn lại,
lưng kiếm gỗ đại ca ca rõ ràng còn tại,
đồng thời trên mặt vui vẻ nhìn xem hắn.
Ta nói qua, đây là một giấc mộng, ta can thiệp muội muội của ngươi sinh tử, tại thế giới của nàng bên trong, ta liền không tồn tại.
Thiếu niên dùng mình,
Trần Tâm chậm rãi quay người, nhìn về phía nhà ngói bên ngoài sớm liền theo tới Giao Nguyệt,
bốn mắt đối mặt,
Trần Tâm cười không nói.
Giao Nguyệt ngơ ngác nhìn thanh niên,
bờ môi nết
hiện ra trắng.
Giao Nguyệt, có một ngày như vậy, ta cũng sẽ ở thế giới của ngươi bên trong, vĩnh viễn biến mất, ngươi có gì cảm tưởng?